Chương một sơ lâm hồng hoang, nguyên do không rõ. Truyền thuyết hồng mông chưa phán, hỗn độn sơ khai thời khắc, bàn cổ đại thần tại mênh mông trong hỗn độn, chém hết 3000 hỗn độn ma thần, 129,600 hỗn độn sinh linh, khai thiên tích địa, lúc thành hồng hoang. Lúc này, bàn cổ vừa mới thân hóa và bận, hồng hoang giữa thiên địa tạo hóa chưa lộ ra, sinh cơ chưa hiện, duy dư hỗn độn khí lưu tràn ngập khắp nơi. Không trung lơ lửng ba đám màu tím nguyên thần cùng 12 giọt to lớn tinh huyết màu vàng. Đột nhiên, một đạo yếu ớt thời gian gợn sóng lôi cuốn lấy một đạo hôn mê hậu thế ý thức, giáng lâm đến cái này sơ khai hồng hoang thế giới. Đốt, thần cấp lựa chọn hệ thống khởi động, xin mời ký chủ mau chóng lựa chọn hồng hoang thân phận tuyển hạng 1, dung hợp bản cổ tinh huyết, ban thưởng thời gian pháp tắc bản nguyên nguyên linh, hỗn độn linh bảo, thời gian quyền trượng. Tuyển hạng 2, dung hợp bản cổ nguyên thần, ban thưởng thời gian pháp tắc bản nguyên nguyên linh, hỗn độn linh bảo, thời gian quyền trượng. Đối mặt hệ thống nhiều lần thúc dục, thân ở thời gian gợn sóng bên trong hậu thế ý thức vẫn ngơ ngơ ngắc ngác, chưa kịp phân biệt, thuận miệng đáp, tuyển 1. Vừa dứt lời, thời gian gợn sóng lôi cuốn ý thức nó, cấp tốc dung nhập 12 giọt tinh huyết màu vàng một trong. Sau một khắc, phô thiên cái địa công đức kim quang rơi xuống. Đây là đại đạo chỗ hàng khai thiên công đức, phân phối thời điểm đã tới. Một thành công đức cùng 4 thành huyền hoàng chi khí dung hợp, hóa thành một tòa 33 tầng bảo tháp. Một thành công đức cùng 3 thành huyền hoàng chi khí tương hợp, ngưng tụ thành một thanh huyền hoàng tháp nhỏ. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hồng mông lượng tiên xích. Ngày kia công đức chí bảo thụ huyền hoàng chi khí tẩy lễ, hậu thế ý thức đống nhiên thanh tỉnh, trông thấy không trung hai kiện chí bảo, chưa kịp suy nghĩ tỉ mỉ, bản năng thôi động tinh huyết chi lực, đột nhiên cuốn về phía gần nhất thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Lúc này hồng hoang bên trong chỉ có hắn có được ý thức tự chủ, không ngoài ý muốn, do tinh huyết kia thuận lợi đem bảo tháp cuốn vào. Đang muốn lại lấy hồng mông lượng tiên xích, cái thước kia lại đột nhiên bay vào hồng hoang thiên địa biến mất không thấy gì nữa, hậu thế ý thức nhất thời ngạc nhiên. Sau đó khai thiên công đức tiếp tục phân phối, tam thanh tất cả đến một thành, thập nhị tổ vu cùng chia hai thành đã thành bản cổ tinh huyết hậu thế ý thức tâm niệm vừa động. Chỉ gặp tam thành công đức phi hướng tam thanh tất cả mang theo một thành công đức cùng một đạo thanh khí bản nguyên, trốn vào hồng hoang chỗ sâu. Hai thành công đức hướng 12 giọt tinh huyết bay tới, phân biệt chui vào trong đó. Còn đưa ba thành công đức đem về hướng hồng hoang đại địa. Chính là giờ phút này, giọt kia gánh chịu hậu thế ý thức tinh huyết bỗng nhiên nhảy vào công đức bên trong, ra sức một quyển, quả thực là đoạt lấy một thành công đức. Sau đó cùng còn lại 11 giọt tinh huyết mang theo 12 đạo trọc khí bản nguyên cùng bản cổ trái tim biến thành bản cổ điện, chìm vào bất chu sơn sâu trong lòng đất. Sau đó 5 tháng dài đằng đẵng, bọn hắn đem không ngừng hấp thu khai thiên sắc khí, rèn luyện bản thân. Cuối cùng hai thành công đức hóa thành cam lâm, khắp bảy hồng hoang, biến mất giữa thiên địa. Bản cổ đại thần khai thiên tích địa, thân hóa vạn vật, hồng hoang thế giới bởi vậy sinh ra. Ta là tổ vũ trúc cửu âm. Hồng hoang tuế nguyệt dài dằng dặc không kỷ. Bất Chu Sơn đấy trong vực sâu, đứng vững vàng một tòa to lớn mênh mông cung điện, bản cổ điện, nó do bản cổ đại thần trái tim cùng đại đạo huyền hoàng bản nguyên ngưng tụ mà thành, khí thế rộng rãi, uy áp cuồn cuộn. Bản cổ điện bên trong, có một mảnh mênh mông huyết chỉ, huyết dịch màu vàng cuồn cuộn sôi trào. 12 mai to lớn kén lớn màu vàng theo huyền ảo quy luật sắp xếp, mỗi một mai đều bị nồng đậm pháp tắc quang mang bao phủ. Kén lớn mỗi lần rung động, đều dẫn dắt đại lượng khai thiên sát khí chìm vào huyết chỉ chỗ sâu. Trong đó một viên trên kén lớn vương, lơ lửng một tòa 33 tầng huyền hoàng bảo tháp cùng một thanh ngân bạch quyền trượng. Chính là ngày kia công đức chí bảo thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng hỗn độn linh bảo thời gian quyền trượng. Đột nhiên đại đạo thanh âm vang lên, viên kia kén lớn màu vàng bên trên màu trắng hư ảnh có chút rung động. Vậy đến sau này thế ý thức tự lạc nhập bất chu sơn đấy liền rơi vào trạng thái ngủ say, vào ngay hôm nay mới thức tỉnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía còn lại kén lớn, cảm giác được bọn chúng chưa sinh ra linh trí, chỉ có bản năng linh tính lưu truyền. Ta lại thành tổ vu hậu thế ý thức khẽ than thở một tiếng, thật lâu mới bình phục nỗi lòng, nói nhỏ, tổ vu liền tổ vu đi. Đối với kiếp trước vẹn vẹn sống 28 năm ta mà nói, đã là cơ duyên lớn. Không biết bây giờ hồng hoang đến khi nào. Hắn tâm niệm khẽ nhúc đích, bản năng thôi diễn hồng hoang tiến trình. Nguyên lai đã là cái thứ ba lượng kiếp. Hồng hoang quả thật bất kể năm tháng. Hồng hoang một nguyên phân 12 hội, mỗi sẽ 18,000 năm, một cái nguyên hội 129,600 năm. 50,000 nguyên hội là một lượng kiếp, tổng cộng 64,80,000,000 năm. Trước tiếp nhận truyền thừa, nhìn xem ta là vị nào tổ vu. Hắn đắm chìm ở trong huyết mạch truyền thừa, không biết tuế nguyệt trôi qua, rốt cục tỉnh lại, minh ngộ tự thân thân phận. Trúc Cửu Âm hắn cười nhạt một tiếng, biết được chính mình chính là đầu người thân rắn. Toàn thân xích hồng, chấp trưởng thời gian đại đạo tổ vu. Trước kia đã qua đời, kiếp trước tên cũng như mây khói. Thứ nay về sau, ta nãi tổ vu Trúc Cửu Âm. Hắn ở trong lòng mặc niệm, cùng quá khứ triệt để cáo biệt. Trúc Cửu Âm rõ ràng tự thân truyền thừa, trong huyết mạch gánh chịu cửu chuyển huyền công, thời gian phát tác, bộ phận khai thiên ấn ký cùng rất nhiều bí thuật. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ hồng hoang cảnh giới tu luyện, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, hỗn nguyên kim tiên, hỗn nguyên đại la kim tiên, hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên, hỗn nguyên chí tôn thiên đạo, vô thượng đại đạo. Trong đó, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên to lớn đạo chi cảnh, nguồn gốc từ Hỗn Độn thời kỳ, mà Thiên Tiên đến Hỗn Nguyên Kim Tiên thì làm bản cổ là Hồng Hoang sở định, chính là giới này độc hữu chi thể hệ. Chúng sinh đều là cần tuân theo đạo này, nếu không tu vi khó tiến thêm nữa. Đại khái thăm dò tự thân tình cảnh sau, Trúc Cửu Âm dần dần bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, Trúc Cửu Âm mặc dù đã mở ra linh trí, nhưng khoảng cách hóa hình vẫn xa xa khó đợi, dù sao hắn bây giờ cơ hồ không có chút nào tu vi có thể nói. Đợi cho nỗi lòng hoàn toàn bình phục, Trúc Cửu Âm đem tâm thần chìm vào trong huyết mạch truyền thừa, bắt đầu lần thứ nhất tu luyện nếm thử. Hồng hoang tuế nguyệt dài dằng dặc, trong bất chi bất giác, 10,000 cái nguyên hội lặng yên trôi qua. Trúc Cửu Âm tự định cảnh bên trong thức tỉnh, một chút cảm ứng, huyền tiên cảnh. Trong lòng của hắn hơi vui. Cẩn thận thể ngộ một phen tu vi tiến triển sau, Trúc Cửu Âm lại lần nữa đắm chìm ở trong tu luyện, gắng đạt tới sớm ngày hóa hình. Như vậy lại qua gần 7 tỷ năm, Trúc Cửu Âm tu vi rốt cục kéo lên đến Thái Ức Kim Tiên viên mãn. Ngay tại hắn chuẩn bị trùng kích Đại La Kim Tiên cảnh giới lúc, một đạo băng lãnh tiếng vang đột nhiên từ ý thức chỗ sâu truyền đến, "Đốt. Thần cấp lựa chọn hệ thống khởi động, xin mời ký chủ làm ra lựa chọn." Lựa chọn 1, nhục thân đột phá Đại La Kim Tiên, ban thưởng thượng phẩm tiên tiên linh bảo một kiện. Lựa chọn 2, nguyên thần đột phá Thái Ức Kim Tiên viên mãn, ban thưởng cực phẩm tiên tiên linh bảo một kiện. Nguyên thần. Trúc Cửu Âm nao nao, "Ta thân là tổ bù, sao là nguyên thần?" Hắn trong lòng lặng yên hỏi, "Hệ thống, ta như thế nào có được nguyên thần?" Ký chủ chính là bản cổ tinh huyết cùng thời gian pháp tắc nguyên linh tương dung biến thành, pháp tắc nguyên linh không sợ sát khí ăn mòn, tự nhiên có thể ngưng nguyên thần. Hệ thống băng lãnh đáp lại bên trong, tựa hồ mơ hồ mang theo một tia ngạo ý. Trúc Cửu Âm trong lòng kinh ngạc, lúc này chìm lòng tinh tế cảm ngộ, lại thật có nguyên thần. Hắn không khỏi lòng sinh kinh hỉ. Từ khai khải linh trí đến nay, hắn vẫn cho là chính mình thân là tổ vu, linh đục hợp nhất, vốn không nguyên thần. Trải qua hệ thống nhắc nhở, mới chợt hiểu ra. Trúc Cửu Âm không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu chuyên chú cảm ngộ nguyên thần cảnh giới. 20000 nguyên hội thoáng qua tức thì. Khi Trúc Cửu Âm lần nữa mở mắt, nguyên thần của hắn tu vi đã vững vàng đứng ở kim tiên cảnh giới. Đối với nguyên thần tu sĩ mà nói, kim tiên mới là bất hủ bắt đầu. Giờ phút này Trúc Cửu Âm nguyên thần tu luyện, kỳ thực là cảm ngộ nguyên thần bên trong cái kia đạo pháp tắc bất diệt nguyên linh quá trình. Hắn vốn là bản cổ tinh huyết cùng thời gian pháp tắc nguyên linh kết hợp sở sinh, trời sinh liền có được một đạo hoàn chỉnh pháp tắc bất diệt nguyên linh. Vật này, chỉ có ngày xưa hỗn độn ma thần mới có. Hồng Hoang bên trong đỉnh tiêm tiên tiên ma thần, sinh ra vẹn vẹn đắc đại đạo truyền thừa ban tặng pháp tắc bất diệt linh quang, đã là nền móng phi phàm. Nhưng mà pháp tắc bất diệt nguyên linh cùng pháp tắc bất diệt linh quang, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Pháp tắc bất diệt linh quang chỉ là hoàn chỉnh pháp tắc một đạo hư ảnh, cần trải qua dài dằng dặc tu luyện mới có thể bù đắp là hoàn chỉnh pháp tắc, mà pháp tắc bất diệt nguyên linh, nó bản thân tức là hoàn chỉnh đại đạo pháp tắc. Nghĩ sâu tính kỹ đằng sau, Trúc Cửu Âm lại lần nữa toàn tâm đầu nhập đối với pháp tắc bất diệt nguyên linh trong cảm ngộ. Hồng Hoang bất kể năm tháng, một ngày này, bàn cổ điện bên trong, Trúc Cửu Âm từ thâm trầm trong tu luyện ung dung tỉnh lại. Nguyên thần tu vi đã tới Thái Ức Kim Tiên viên mãn. May mắn lúc trước luyện hóa hỗn độn tổ khí bên trong cất giấu đỉnh cấp ngũ hành ngũ khí. Trúc Cửu Âm âm thầm may mắn, Thái Ức Kim Tiên tu hành cần tập hợp đủ trong lồng ngực kim, mộc, nước, lửa, đất cái này tiên tiên khí ngũ hành, đợi ngũ khí triều nguyên mới là Thái Ức viên mãn. Chỉ có viên mãn khí ngũ hành mới có thể thai nghén trên đỉnh tam hoa, hoa, bệnh đậu mùa cùng đạo hoa. Tam hoa nở rộ chính là Đại La Kim Tiên. Tam hoa cũng có phẩm giai cao thấp, thượng thừa nhất người hoa nở thập nhị phẩm, là đại viên mãn chi cảnh, đại biểu vô hạn tiềm lực. Như vẹn vẹn mở cửu phẩm, đời này nhiều nhất thành tiểu hôn nguyên Đại La Kim Tiên, hoa nở lục phẩm thì dừng bước tại hôn nguyên kim tiên chuẩn thánh lại không tiến cảnh khả năng, như hoa nở tam phẩm, suốt đời khốn tại Đại La Kim Tiên, vĩnh khó chạm đến tầng thứ cao hơn. Hồng Hoang sơ khai, hỗn độn tổ khí chưa tiêu tán, lúc này đản sinh tiên địa ma thần may mắn nhất. Bọn hắn như chứng đạo Đại La, từ hỗn độn tổ khí bên trong luyện hóa khí ngũ hành đều là đỉnh cấp. Lúc này kỳ thiên địa ma thần, một khi hoa nở, đều không thấp hơn thập nhị phẩm. Trúc Cửu Âm cùng rất nhiều ma thần bình thường, từ hỗn độn tổ khí bên trong luyện ra thượng thừa nhất tiên thiên khí ngũ hành. Trăm vạn năm sau, đại biểu Trúc Cửu Âm kén lớn kia đột nhiên chấn động, hắn biết được, hóa hình cơ hội đã tới. Lúc này hóa hình, cũng vô thiên cấp giáng lâm. Thiên Tiếp bèn nói ma chi tranh phía sau có sự tình. Một cái nguyên hội sau, trong huyết chỉ viên kia kén lớn bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, như vậy tiếp tục ngàn năm lâu. Đột nhiên, quang mang bắn ra bốn phía, đạo âm quanh quẩn, sáng chói hào quang chiếu sáng cả tòa bản cổ điện. Một tôn dinh mạn nhỉ phệ sát tỷ hòn, tóc trắng tới eo, khuôn mặt như dịu đục đao tước, mũi cao thẳng, kiếm mi nhập tấn, đôi mắt sâu thẳm băng lãnh. Nửa người trên khỏe mạnh xích hồng, vân da bằng bạc, nửa người dưới chính là che kín huyết sắc đạo văn cao chót vót đuôi rắn. Tay trái nâng tháp, tay phải cầm trượng, hai mắt đang mở hí hàn quang lấp lóe. Đây chính là Trúc Cửu Âm sau khi biến hóa chân thân, tổ vu đặc thủ pháp tắc thân thể. Hắn chưa tận lực hóa thành tiếp trước bộ dáng, mà là thuận theo tự thân pháp tắc đạo vận cùng huyết mạch đặc chất, tự nhiên thành hình. Rất tốt. Trúc Cửu Âm xem kỹ tự thân chân thân sau, hơi suy nghĩ, hóa thành bản cổ hình người tiên tiên đạo thể, cũng vung tay áo ngưng khai tiên sát khí là đen bảo gia thân. Nhục thân cùng nguyên thần đều là to lớn la sơ kỳ, quả thực không sai. Hắn cảm ứng tu vi, trong lòng vui vẻ, Đại La Kim Tiên mới là vô số trong thần thoại cao thủ chân chính. Đại La, ý là không gian thời gian vĩnh hằng tiêu dao, Kim Tiên, biểu tượng bất diệt. Đại La Kim Tiên tức là không gian thời gian bên trong vĩnh hằng tiêu dao bất diệt tiên chân, đương nhiên, đây là thiên địa chưa hủy, không ngoại lực quấy nhiều dưới trạng thái. Như hồng hoang lật út hoặc hãm sát kiếp, Đại La cũng sẽ vỡ lạc. Chương 2 chỉ có bước vào Đại La Kim Tiên, mới là tu đạo chi điểm xuất phát, cũng chỉ có đến tận đây cảnh giới, mới có thể chân chính nói pháp tìm đạo. Trúc Cửu Âm lặng lặng xếp bằng ở trong đại điện, hơi chút thở dài, liền lần nữa đắm chìm ở đại đạo pháp tắc thể ngộ bên trong. Thời gian lưu chuyển, 6 tỷ năm qua đi. Một ngày này, Trúc Cửu Âm trong lòng run lên, khó nén kích động, hắn rốt cục chạm đến Đại La Hoa Nở cơ duyên. Bản tôn căn cơ thâm hậu, tích lũy đầy đủ, Hoa Nở sẽ đến thập nhị phẩm. Đại La Hoa Nở, quan hệ con đường tương lai, Trúc Cửu Âm thần sắc trịnh trọng. Hắn thật sâu thổ nạn, nhắm mắt ngưng thần, toàn thân buông lỏng, huyết mạch cùng nguyên thần bên trong lực lượng pháp tắc dần dần hiện hiện. Dầm dầm như có như không tiếng nước vang lên, một đầu khó nói nên lời trưởng hà hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Cái gì gọi là thời gian? Đi qua, hiện tại, tương lai, vô ngần vô thủy vô chung. Trúc Cửu Âm trong thức hải đạo âm tiếng vọng, quanh thân bao phủ tại nồng đậm thời gian đạo vận bên trong. Mở 500 nguyên hội sau, Trúc Cửu Âm quát khẽ một tiếng, trong lồng ngực ngũ khí hội tụ như nước thủy triều, bay thẳng nguyên thần tam hoa. Ông, nguyên thần tam hoa bên trong hoa hư ảnh không ngừng chấn động, dần dần ngưng thực, nở rộ, tản mát ra tràn ngập bát phương hương khí. Hoa, chỉ một thoáng, một đạo sáng chói bạch quang bao phủ cả tòa bản cổ điện, thời gian đạo vận tràn ngập mỗi một tấc không gian. Trăm vạn năm sau, Trúc Cửu Âm nguyên thần bên trong hoa rốt cục hoàn toàn nở rộ, quả nhiên hoa nở 12 cánh, ngân quang lưu chuyển, hương thơm bốn phía. Đốt, chúc mừng ký chủ hoàn thành lựa chọn, ban thưởng đã cấp cho đến hệ thống nhà kho. Đại La Kim Tiên trung kỳ, cuối cùng đã tới. Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, trong lòng bành trướng. Nên tế luyện cẩn thận một phen linh bảo. Hắn bình phục nỗi lòng, lấy ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, thời gian quyền trượng, cùng hệ thống ban tặng cực phẩm linh bảo, một thanh khắc họa hỏa diễm đạo văn ly hỏa kiếm, bắt đầu dần dần tế luyện. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp chính là ngày kia công đức chí bảo, ở trong chứa 49 đạo cấm chế, cung cấp tiên tiên chí bảo. Thời gian quyền trượng là hỗn độn linh bảo, ngập 50 đạo cấm chế. Ly hỏa kiếm thì là cực phẩm tiên tiên linh bảo, ngập 48 đạo cấm chế, đã đạt cực phẩm chi đỉnh. Hồng Hoang Linh Bảo cấm chế phân chia, hạ phẩm tiên tiên linh bảo 112 đạo, trung phẩm 13-24 đạo, thượng phẩm 25-36 đạo, cực phẩm 37-48 đạo, tiên tiên chí bảo 49 đạo, hỗn độn linh bảo 50 đạo, hỗn độn chí bảo 55 đạo. Trúc Cửu Âm đã tới Đại La Kim Tiên cảnh giới, có thể đem linh bảo tế luyện đến 46 đạo cấm chế. Hô, dòng giá 200.000 qua đi, Trúc Cửu Âm rốt cục đem ba kiện linh bảo toàn bộ tế luyện hoàn tất. Hắn đứng dậy mà đứng, thật sâu nhìn một cái trong huyết chỉ cái kia 11 đạo cái lớn, sau đó quay người đi ra bàn cổ điện. Rời đi bàn cổ điện sau, Trúc Cửu Âm thẳng hướng Bất Chu Sơn bước đi. Chuyến này hắn sớm có dự định. Bất Chu Sơn linh căn trải rộng, bảo vật đông đảo, Trúc Cửu Âm đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Đã đến Hồng Hoang, làm sao có thể không đạt Bất Chu Sơn? Vừa ra cửa điện, bàng bạc đại đạo uy áp liền đập vào mặt. Đại đạo uy áp lại cường hành đến tận đây. Coi là thật không thể tưởng tượng. Trúc Cửu Âm tĩnh tư một lát, không khỏi thấp giọng sợ hãi thán phục. Hắn nhấp chỉ suy tính, lập tức hiểu rõ, Hồng Hoang Thiên Địa đã bước vào thứ 6 lượng kiếp. Nói xong, thân hình hắn xê dịch, rời bước sâu, thẳng hướng Bất Chu Sơn phương hướng chỉ hành. Bất Chu Sơn không thẹn là Hồng Hoang đệ nhất thần sơn, sừng sững ở thiên địa trung ương, ngọn núi bàng bạc không thể đo lường, nguy nga không thể đo đạc. Phương đến chân núi, Trúc Cửu Âm liền cảm thấy một cỗ áp lực mênh mông đập vào mặt, như muốn đem hắn đè sập trên mặt đất. Uy thế này, quả là nơi này. Thần sắc hắn hồi hộp, hơi định tâm thần sau, phương cẩn thận cất bước, chậm rãi leo về phía trước. Đảo mắt trăm vạn năm mất đi, Trúc Cửu Âm vẫn chưa trèo đến Bất Chu Sơn một phần mười chỗ cao. Không phải là hắn không muốn đi nhanh, thực bởi vì thế núi càng cao, uy áp càng nặng, dù cho là Đại La Kim Tiên, cũng khó thở dốc. Hắn đành phải một bên nỗ lực trèo đi, một bên vận chuyển nội thân, chống cự cái kia đầy trời lấp mặt đất áp bách. Nhưng mà đoạn đường này đi tới, Trúc Cửu Âm cũng không tìm được bao nhiêu linh căn, linh bảo loại hình, đầy dây chỉ có mênh mông thiên địa. Xem ra truyền ngôn chưa hẳn có thể tin. Hắn lông mi cau lại, thấp giọng tự nói, kỳ thật cũng không phải là Bất Chu Sơn không bảo, mà là hắn lúc đến quá sớm. Hồng Hoang còn chỗ thứ 6 lượng kiếp, hỗn độn chi khí phương chuyển làm tiên tiên linh khí, các loại linh căn pháp bảo chưa thai nghén thành hình. Lại qua vài năm, Trúc Cửu Âm thẳng tắp thân thể đã nhuộm đầy vết máu, tiếng thở dốc đùng đoảng như sấm. Vâng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có toàn lực vận chuyển cửu chuyển huyền công, ngạnh kháng uy áp, từng bước hướng về phía trước. Năm cái nguyên hội đằng sau, Trúc Cửu Âm đã là tóc dài đẫm máu, giống như huyết nhân, thân hình lại càng đứng thẳng, sống lưng như Bất Chu Sơn giống như lù lù bất khuất. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ rung trời truyền khắp tứ phương. Bất Chu Sơn bên trong mãnh liệt sát chọc chi khí hội tụ thành sông, lao nhanh tràn vào Trúc Cửu Âm thể nội. Hắn cái kia thân thể cao lớn giống như vực sâu không đáy, đem mãnh liệt mà đến lực lượng đều thu nạp. Vâng. Vạn năm sau, một cỗ khí thế bàng bạc từ hắn thể nội bộc phát, khí huyết trùng thiên, nhuộm đỏ thương khung, uy chấn hoàn vũ. Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, ánh mắt như băng, đã tới Đại La Kim Tiên trùng kỳ một chút thể ngộ đục thân biến hóa, trong mắt của hắn lướt qua vẻ vui mừng. A. Đột nhiên lòng có cảm giác, hắn bước đi khó khăn, theo trong cõi u minh dẫn dắt tiến lên, gần trăm năm không rời ý chí. Tiên tiên trận pháp. Đi tới một mảnh mê vụ lượn lờ chi địa, Trúc Cửu Âm mi phong ngưng lại, lúc này ngồi xếp bằng lĩnh hội trận lý. Phá. Vạn tay sau, hắn tế ra Ly Hỏa kiếm, một kiếm chém về phía trước. Giang giác. Cả tòa tiên tiên đại trận ứng thanh vỡ ra, đường vân như mạng nhện dày đặc. Sau ba hơi thở, ầm vang một tiếng, đại trận triệt để băng tán. Trúc Cửu Âm cất bước hướng về phía trước, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn sân động, trong động trung ương là một dải hào quang lấp lóe hồ nước. Giữa hồ chỗ, một đóa to lớn hoa sen màu xanh khẽ đung đưa, phản phất tại truyền đạt tâm tình vui sướng. Nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên. Nhìn qua cái kia hoa nở 24 cánh sen, Trúc Cửu Âm hô hấp hơi gấp rút, trong cổ căng lên. Có thể nguyện theo ta rời đi. Hắn thấp giọng hỏi, ánh mắt khóa chặt thanh liên. Tiếng nói vừa dứt, tạo hóa thanh liên liền hóa thành một đạo thanh quang, thẳng hướng hắn bay tới. Siêu, thanh liên chui vào Trúc Cửu Âm trong nguyên thần, một đoạn tối nghĩa tin tức tùy theo truyền đến. Nguyên lai, là muốn ta khai thiên công đức. Trúc Cửu Âm ngơ ngác nói nhỏ, giờ mới hiểu được chính mình tại sao lại bị dẫn tới nơi đây. Nên cho sao? Trong lòng của hắn do dự. Khai thiên công đức sao mà chân quý, toàn bộ Hồng Hoang chỉ có tổ vô cùng tam thanh có được. Có thể dùng bộ phận công đức đổi một kiện tiên thiên chí bảo, cũng không tính thua thiệt. Một lát suy nghĩ sau, Trúc Cửu Âm hay là quyết định thành toàn tạo hóa thanh liên. Khai thiên công đức mặc dù hiếm có, nhưng so với một kiện tiên thiên chí bảo, hao tổn một chút cũng đáng được. Tâm ý đã quyết, hắn bung ra công đức đảm nhiệm thanh liên hấp thụ, lập tức quanh chân lặng chờ. 500 năm đi qua, tạo hóa thanh liên hấp thu gần nửa thành công đức, mới truyền đến mừng rỡ cùng ý cảm kích. Nguyên lai nó kế tục hỗn độn thanh liên nhiều nhất bản nguyên, lại bởi vì thiếu công đức không cách nào xuất thế, bây giờ đến công đức này, cuối cùng được viên mãn. Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động, thanh liên đã nơi tay. Tìm voi phía dưới, quả có 49 đạo tiên thiên cấm chế, sát thực thành tiên thiên chí bảo. Hắn mừng rỡ không thôi, lập tức bắt đầu luyện hóa. Thanh liên lại cũng chủ động phối hợp, đảo mắt liền luyện hóa đạo thứ nhất cấm chế. 20005 qua đi, Trúc Cửu Âm đã đem thanh liên luyện hóa đến 46 đạo cấm chế, liền đem nó thu hồi nguyên thần bên trong ô dưỡng. Bây giờ nhục thân đột phá, lại được chí bảo này, có thể nói viên mãn. Trúc Cửu Âm trong lòng thầm nghĩ, không còn tiếp tục leo lên, quay người đi xuống chân núi. Nam, U Minh huyết hải rời đi Bất Chu sơn sau, Trúc Cửu Âm tràn đầy phấn khởi tại Hồng Hoang trung du lịch. Hồng Hoang rộng lớn, vô biên vô hạn, hắn cũng không biết nó đến tuột cùng bao lớn, đành phải lấy vô hạn vô lượng để hình dung. Bây giờ Hồng Hoang, thật sự là hoang vu a. Hắn một đường hành tẩu, nhìn qua hoang vu thiên địa, không khỏi thầm than. Đoạn đường này đi tới, lại chưa gặp một sinh linh. Tuy có một chút linh trí sơ khai tồn tại, nhưng muốn chờ bọn chúng hóa hình, còn không biết cần bao nhiêu năm tháng. Đứng ở không trung trông về phía xa, Hồng Hoang đại địa một mảnh mênh mông. Vạn dặm không có người ở đã không đáng nói đến, nơi đây tuy là ước vạn dặm năm ánh sáng, cũng khó gặp sinh cơ. Thật sự là cô độc a. Trúc Cửu Âm trong lòng im lặng thở dài. Cứ việc dưới mắt Hồng Hoang vẫn như cũ trống trải tịch liêu, Trúc Cửu Âm lại như cũ đầy cõi lòng hào hứng. Đi nhiều địa phương như vậy, đừng nói tiên tiên linh bảo, ngay cả linh dược, linh căn, trời tài địa bảo cũng không thấy bóng dáng. Du lịch hồi lâu sau, Trúc Cửu Âm không khỏi lòng sinh phiền muộn. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lúc này Hồng Hoang sơ khai, hỗn độn chi khí chưa tan hết, rất nhiều linh bảo cùng linh tài chưa thai nghén thành hình. Trải qua vô số năm dạo chơi, Trúc Cửu Âm chỉ lãnh hội Hồng Hoang bao la cùng trắng lệ, trừ cái đó ra, không phát hiện gì khác nữa. Một cái sinh linh cũng không từng gặp được, hẳn là những lao gia hỏa kia đều trong động phủ bế quan. Thời gian dần qua, Trúc Cửu Âm bắt đầu cảm thấy không hiểu. Thế là, hắn đành phải một thân một mình, tiếp tục tại Hồng Hoang trên đại địa hành tẩu. Ngày qua ngày, Trúc Cửu Âm càng ngày càng cảm thấy không thú vị. Phản phất toàn bộ Hồng Hoang chỉ có hắn một cái tồn tại, mặc dù cảm ứng được mấy món chưa thai nghén hoàn thành linh bảo, lại không cách nào thu lấy. Dù sao tiên tiên linh bảo đều là tiên địa dự dụng, chưa tới khi xuất hiện trên đời cơ, cưỡng ép thu hoạch sẽ chỉ khiến cho tổn hại. Ha ha, bản tôn hẳn là thành Hồng Hoang người thứ nhất. Trúc Cửu Âm vừa đi, một bên thấp giọng tự nói. Cứ như vậy, hắn gặp sao yên vậy, một mình tại Hồng Hoang trung du đãng. Dòng dã 100 cái nguyên hội đi qua, hắn càng phát giác buồn kẻ vô vị. Ân. Một ngày này, ngay tại hành tẩu Trúc Cửu Âm, đột nhiên trong lòng khẽ động. Hắn bước ra một bước, đi vào một tòa tiểu sơn cốc bên trong. Chỉ gặp trong cốc linh khí mờ mịt, đạo vận lưu chuyển, hiển nhiên bị một tòa tiên thiên trận pháp bao phủ. Trúc Cửu Âm trong lòng vui vẻ, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội trước mặt trận pháp. Trăm năm về sau, hắn đại khái lĩnh ngộ trận pháp nguyên cơ. Trúc Cửu Âm tế ra ly hỏa kiếm, một tiếng mở, đột nhiên chém về phía trước. Giang giác, giang giác, trước mặt đại trận như mạng nhện vỡ ra đường vân, một hơi đằng sau, ầm vang pha toái. Trong trận hiện ra một bản phong cách cổ xưa sách cùng một cây thần bí bút lông. Trúc Cửu Âm phất ống tay áo một cái, đem hai kiện linh bảo thu vào trong lòng bàn tay. Đây là làm sơ dò xét, Trúc Cửu Âm thần sắc trở nên vi diệu. Cái này hai kiện linh bảo đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, theo thứ tự là sinh tử bộ cùng phán quan bút. Sinh tử bộ chính là thiên địa nhân ba trong sách nhân thư, chấp trưởng vạn vật sinh tử luân hồi, không vào đại la người đều là ở trên đó lưu danh. Phán quan bút có thể phát ra tử khí công kích địch nhân, an mòn nhục thân cùng nguyên thần. Chương 3 nó tác dụng trọng yếu hơn, là cùng sinh tử bộ phối hợp, sửa chữa trong đó chứa đựng người số tuổi thọ. Cái này hai kiện linh bảo vốn là tương lai lục đạo luân hồi trong địa phủ trấn phủ chi bảo, cực kỳ trọng yếu. Giờ phút này, Trúc Cửu Âm không khỏi lâm vào trầm tư, nhớ tới hậu thổ hóa chuyện về luân hồi. Lục đạo luân hồi sao mà trọng yếu, hậu thổ bất quá một kẻ chuẩn thánh thân thể, làm sao có thể hóa thành rộng lớn như vậy luân hồi chỗ. Nghĩ đến tổ vu tương lai kết cục, Trúc Cửu Âm hai mắt nhắm lại, hàn quang lấp loé. Trăm năm sau, ân. Trúc Cửu Âm thân thể bỗng nhiên lắc một cái, trên mặt hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Vừa rồi tâm thần bị tổ vu tương lai kết cục chỗ nhiễu loạn, kém chút thất thủ, liền đạo tâm đều có chút dao động. Hô hắn thở ra một hơi thật dài, đem tạp niệm xua tan, một lần nữa chấn định tâm thần. U Minh huyết hải, nỗi lòng hơi ổn. Trúc Cửu Âm nhìn xem trong tay sinh tử phổ cùng phán quan bút, nghĩ đến ngày sau lục đạo luân hồi vị trí, đó là bàn cổ đại thần sau khi ngã xuống, một thân máu đen biến thành U Minh huyết hải. Huyết hải sở dĩ tồn tại, còn gánh vác một hạng sứ mệnh. Hồng Hoang bên trong, mỗi lần lượng kiếp đại chiến, vô số sinh linh vẫn lạc sinh ra hỏa khí, sát khí cùng huyết dịch đều sẽ được dẫn vào vô tận huyết hải. Cũng nguyên nhân chính là này, U Minh huyết hải bên trong theo thời thế mà sinh một vị đại năng, tên là Minh Hà. Minh Hà từ trong huyết hải sinh ra, chấp trưởng huyết hải vận chuyển, dẫn độ Hồng Hoang hỏa khí, lệ khí cùng huyết dịch, có thể xưng một phương giàu có chi chủ. Hán trời sinh nương theo bốn kiện tiên tiên linh bảo, cực phẩm tiên tiên linh bảo Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, cực phẩm tiên tiên linh bảo Thập Nhị Phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, thượng phẩm tiên tiên linh bảo Nguyên Đồ cùng A Tị Song Kiếm. Song kiếm sát nhập, uy lực nhưng so sánh cực phẩm tiên tiên linh bảo, lại không dính nhân quả. Nghe đồn đại đạo còn ban cho hắn nửa thành khai thiên công đức. Xem ra, huyết hải này, nhất định phải nắm giữ trong tay ta. Nghĩ tới đây, Trúc Cửu Âm không chần chờ nữa, thôi diễn chạy máu biển phương vị, lập tức khởi hành chạy tới Hồng Hoang cực tây chi địa. Dòng ra hao phí 5 cái nguyên hội, hắn rốt cục đến huyết hải. Huyết hải mênh mông, vô biên vô ngần, khó mà độ lượng. Chỉ thấy máu sóng quay cuồng, lệ khí tràn ngập, trong mơ hồ hình như có trầm thấp kêu rền truyền đến, làm cho người sợ hãi. Trúc Cửu Âm một đường hướng phía huyết hải chỗ sâu đi đến, không biết đi bao xa. Rốt cục, tại huyết hải chỗ sâu nhất, một tòa khổng lồ tiên tiên đại trận xuất hiện ở trước mắt. Trận này uy năng không sai. Cảm thụ được trong đại trận lưu truyền đạo vận, Trúc Cửu Âm khẽ gật đầu. Lập tức hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu từng giờ từng phút thôi diễn phá trận. Một cái nguyên hội sau, cả tòa đại trận bị hắn triệt để khống chế. Trúc Cửu Âm lách mình vào trận, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một đóa hoa sen màu máu khổng lồ trôi nổi tại huyết hải chỗ sâu. Sen bên cạnh có hai thanh trường kiếm đen kịt hộ vệ tả hữu, một mặt tiểu kỳ lặng lặng chờ trận. Huyết sát phía trên đài sen, treo lấy một đoàn đỏ tươi thai thể, linh tính bức người, ẩn ẩn có công đức kim quang vần quanh. Cái này thai thể chính là Minh Hà. Trúc Cửu Âm nhìn chăm chú lên đoàn kia linh thai, thấp giọng tự nói: "Hiển nhiên, cái này linh thai chưa sinh ra linh trí." Hắn nhìn chăm chú lên đại biểu Minh Hà thai thể, hơi có do dự. Dù sao Minh Hà chính là theo thời thế mà sinh, càng có đại đạo công đức hộ thể, có thể thấy được nó khí vận cùng phúc duyên cỡ nào thâm hậu. Nếu đem nó luyện hóa, sẽ hay không đưa tới đại đạo trừng trị. Hồng Hoang bên trong, nặng nhất nhân quả nghiệp lực, nhất là có đại đạo công đức hộ thân tồn tại. À, ngược lại là hồ đồ rồi, nhân quả nghiệp lực, đó là thiên đạo xuất thế đằng sau mới có quy củ. Huống chi, bản tôn cũng có đại đạo công đức hộ thể, đại đạo lại có thể làm khó dễ được ta. Tâm niệm đến tận đây, Trúc Cửu Âm lại không chần chờ, bắt đầu tay luyện hóa đoàn kia linh hai. Lúc này thiên đạo chưa hiện hiện, Hồng Hoang vẫn do đại đạo chấp trưởng. Tại đại đạo trong mắt, nhân quả nghiệp lực đều là như hạt bụi nhỏ, không đáng giá nhất tới. Đại đạo bao hàm toàn diện, không chỗ không dung. Ngày xưa bản cổ đại thần chém hết 3000 hỗn độn ma thần, đại đạo cũng không hỏi đến, như thế nào lại để ý chỉ là Minh Hà. 3000 hỗn độn ma thần chính là đại đạo sủng nhi, chẳng lẽ còn không kịp một cái Minh Hà trọng yếu. Huyết hải chỗ sâu, Trúc Cửu Âm chính hết sức chăm chú luyện hóa một viên phôi thai. Cái này phôi thai ngưng tụ huyết hải thuần túy nhất bản nguyên, luyện hóa về sau đem mang đến lớn lao có ích. Vạn năm thời gian trôi mau trôi qua, Trúc Cửu Âm rốt cục đem phôi thai triệt để luyện hóa, cũng thu lấy nguyên bản thuộc về Minh Hà nửa thành đại đạo công đức. Hô, hắn đứng thẳng người lên, hít sâu một hơi, đem Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hưng Liên, Nguyên Đồ, A Tị bốn kiện tiên tiên linh bảo đều thu hồi. Xem ra cần đem trọn viên huyết hải luyện hóa mới có thể. Nhìn qua vô biên huyết hải, Trúc Cửu Âm quyết ý đem nó triệt để khống chế. Luyện. Hắn lăng không ngồi xếp bằng, một tiếng gào to, nguyên thần chi lực giống như thủy triều hướng huyết hải lan tràn. Ầm ầm, huyết hải tại luyện hóa bên trong kịch liệt bốc lên, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hừ, há lại cho ngươi phản kháng. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa tăng cường luyện hóa cường độ. Dòng giá 10. Không 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 cái nguyên hội đi qua, huyết hải rốt cục bị triệt để luyện hóa. Từ đây, trong huyết hải hết thảy động tĩnh đều là tại Trúc Cửu Âm cảm giác bên trong. Trong quá trình luyện hóa, hắn còn có một cái trọng yếu phát hiện, trong huyết hải tràn ngập hung sát chi khí cùng huyết khí có thể giúp ích nhục thân tu hành. Phát hiện này làm hắn mừng rỡ không thôi. Tại Hồng Hoang bên trong, nhục thân tu hành từ trước đến nay tốn thời gian phí sức, càng cần hơn rộng lượng tài nguyên. Trúc Cửu Âm bằng vào bản cổ điện bên trong nồng đậm khai thiên sát khí, đại địa cho khí, hỗn độn chi khí, cùng Bất Chu Sơn bên trên mênh mông bản cổ uy áp, mới đưa nhục thân tu luyện to lớn là trung kỳ. Bởi vậy có thể thấy được nhục thân tu hành chi gian nan. Trước bố trí xuống một tòa phòng ngự đại trận, tạm ép tu luyện chi niệm, Trúc Cửu Âm nhìn về phía huyết hải, quyết định bố trí trận pháp. Bay trận cần có trận nhãn đồ vật, đáng tiếc trong tay hắn chỉ có Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ một vật. Như Tiên Tiên Ngũ Phương cờ đầy đủ, liền có thể bố trí xuống Tiên Tiên Ngũ Phương ngũ hành đại trận bao phủ huyết hải. Trúc Cửu Âm mang theo tiếc nuối lắc đầu. Hắn tại trong huyết hải tìm kiếm một phen, tìm tới không ít vật liệu luyện khí, huyết hải đặc thù máu đỏ thạch, tử kim huyền thiết, một số bình thường luyện tài, thậm chí còn có một khối hỗn độn ngân thạch. Sau đó nên luyện chế trận kỳ. Nhìn qua tài liệu chất đống như núi, Trúc Cửu Âm âm thầm gật đầu. Lúc này hắn tâm niệm thoáng động, nghe nói Càn Khôn đỉnh có thể nghịch phản tiên tiên, chính là luyện khí luyện đan vô thượng chí bảo. Nghe nói đỉnh này là Càn Khôn lão tổ bạn sinh linh bảo, có thể nghĩ cách rảnh. Trúc Cửu Âm yên lặng suy nghĩ lấy. Cùng lúc đó, Hồng Hoang nơi nào đó dãy núi trong động phủ, một vị thân mang đạo bào màu xanh lão giả nỗi lòng đống nhiên ba động. Lớn mật, người nào dám tính toán lão phu? Lão giả thôi diễn không có kết quả, lâm vào trong trầm tư. Trúc Cửu Âm lấy thiên địa làm đỉnh, mười ngón tung bay, bắt đầu tế luyện. Lên. Vạn năm thời gian lưu chuyển, một tiếng thét ra lệnh rung khắp tứ phương. Vạn trượng hào quang lóe lên, 81 chi màu đen tiểu kỳ chậm chậm hiện hiện. Rất tốt. Trúc Cửu Âm cẩn thận xem xét, trong lòng hài lòng, cái này 81 cán kỳ phiên đều là đã đạt đến sau thiên hạ phẩm linh bảo chi cảnh. Sau đó, hắn dọc theo huyết hải biên giới, dần dần bố trí. Lập. Vâng. Trăm năm về sau, một tòa che trời đại trận từ trên huyết hải chậm rãi dâng lên. Trận này, liền gọi là Cửu Cửu Tịch Diệt đại trận thôi. Trúc Cửu Âm nhìn đại trận, khẽ bước cảm. Có trận này là bằng, có thể mượn huyết hải bản nguyên, tĩnh tâm tu hành. Hắn đem Nghiệp Hỏa Hồng Liên luyện hóa, ngồi xếp bằng tim sen, bế tuyệt lục cảm, lâm vào sâu định. Hồng Hoang Tuyết Nguyệt, từ bản cổ khai thiên đến thứ 5 lượng kiếp, xưng là tuyên cổ thời đại. Thứ 6 đến thứ 7 lượng kiếp, là hoang cổ kỳ. Thứ 8, thứ 9 lượng kiếp nhập thái cổ, thiên đạo bắt đầu ra. Thứ 10, thứ 11 lượng kiếp thuộc biến cổ. Đến thứ 12 lượng kiếp, thiên đạo viên mãn, chính là thượng cổ. Bây giờ Hồng Hoang, chính bảo hoang cổ, vạn vật hoang vu. Cực tây chi địa, huyết hải vô ngần. Mây đen tứ hợp, sóng máu bên trời. Vạn trượng sóng cả quần quần không dứt, sát khí thẳng sâu thương khung. Ước vạn dặm hư không không ngừng vỡ vụn, địa thủy hỏa phong chạy xiết điên cuồng gào thét, đại đạo lôi đỉnh như nước thủy triều hội tụ. Toàn bộ huyết hải thoáng như ngày tận thế tới, sao động không thôi. Hồng Hoang các nơi sát khí, hóa nghiệm, huyết khí đều là hướng huyết hải vọt tới. Tàn hồn cùng oán linh tụ tập thành đàn, kêu rên không dứt. Như vậy dị tượng, kinh động đến Hồng Hoang rất nhiều đại năng, vô lượng thần sơn bên trong, có lao đạo đỉnh đầu thanh đỉnh, mi phong khóa chặt, nhìn về phía huyết hải. Đông Phương đại điện bên trong, người khoác thái cực đồ lao đạo nhắm mắt thôi diễn. Hỗn độn giới hạ, lao đạo tóc trắng quanh thân không gian đạo vận lưu chuyển, mặt lộ nghi ngờ sắc. Thái Dương tinh bên trên, thanh niên tóc đỏ trông về phía xa huyết hải, thần sắc hiếu kỳ. Bắc Minh hải bên trên, cự bằng phá sóng mà ra, sắc bén ánh mắt trực chỉ phương tây. Hình như thái cực thần sơn chỗ sâu, tay nâng luân bản lao đạo thần sắc chần chờ. Ngọc Kinh Sơn bên trong, lão giả mặc bạch bào đỉnh đầu đĩa ngọc, thần sắc nghiêm trọng. Tu Di Sơn bên trong, áo bào đen tóc dài thanh niên tuấn mỹ trầm tư không nói. Hồng Hoang Bắc Bộ, một nam tử cầm trong tay trường thương, ánh mắt sắc bén, nóng nhìn huyết hải. Lúc này, toàn bộ Hồng Hoang hạ người đại năng đều là bởi vì huyết hải chi biến mà kinh động. U Minh huyết hải chỗ sâu, một tôn cao tới 100,000 trượng, đầu người thân rắn ma thần chính tại to lớn huyết sắc trên đài sen. Vô biên huyết hải bên trong quần quần huyết khí cùng sát khí, không ngừng hướng chỗ sâu hợp dòng, bị đài sen tịnh hóa sau, đều bị ma thần kia chỗ hấp thu. Như vậy thôn phệ kéo dài suốt gần một cái lượng kiếp, mênh mông huyết hải lại dần dần thu nhỏ. Vâng. Đồng nhiên, ma thần phát ra một tiếng chân uống, quanh thân chuyển ra liên tiếp như lôi đỉnh giống như bạo hưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyết hải kịch liệt sôi trào, ngay cả Hồng Hoang đại địa cũng bao phủ tại âm phong trong huyết vũ. Hồng Hoang sinh linh đều biến sắc, hoảng loạn, chỉ có những cái kia đỉnh tiêm tiên tiên ma thần hướng huyết hải phương hướng ném đi ánh mắt nghiêm trọng. Trúc Cửu Âm đã ở huyết hải tu hành gần 5 tỷ năm, mượn nghiệp hỏa hồng liên chi lực, tinh hóa cũng thu nạp huyết hải gần 2/3 bản nguyên. Đáng tiếc trong biển máu, Trúc Cửu Âm nhẹ giọng thở dài. Bằng vào huyết hải chi lực, hắn đem cửu chuyển huyền công tu luyện đến đệ lục chuyển viên mãn, nhục thân đã đạt đại la kim tiên đỉnh phong. Ngay tại hắn muốn đột phá đệ thất chuyển, nhục thân trùng kích hỗn nguyên kim tiên thời điểm, nguyên thần đột nhiên phát ra mãnh liệt cảnh cáo. Trên không huyết hải, vô biên đại đạo thần lôi hội tụ, một mực khóa chặt Trúc Cửu Âm. Huyết hải việc quan hệ hồng hoang căn bản, càng liên lụy tương lai lục đạo luân hồi chi nhân quả, như đảm nhiệm Trúc Cửu Âm tiếp tục thôn phệ, chỉ sợ huyết hải sẽ triệt để khô kiệt. Đại đạo vô tình, cũng chí công, giờ phút này hạ xuống cảnh cáo, Trúc Cửu Âm cũng không dám bất kính. Hang quá hóa dở, cũng được. Nhìn qua đỉnh đầu quần quần lôi vân, Trúc Cửu Âm nói nhỏ. Lập tức hắn đứng dậy hóa thành tiên thiên đạo thể, đứng lơ lửng trên không, huyết hải cũng dần dần về bình tĩnh. Nên rời đi. Trúc Cửu Âm lấy ra huyền nguyên không thủy kỳ, bắt đầu luyện hóa. Chương 4 mặt này cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể mông lung cả khôn, che đậy mặt trời, chư tà lui tránh, vạn pháp bất xâm. Về phần nguyên đồ, A Tị hai kiếm, hắn cũng không nhìn nhiều nặng, tiện tay đặt vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. 50,000 năm qua đi, huyền nguyên không thủy kỳ đã bị luyện hóa 46 đạo tiên thiên cấm chế, đã đạt trước mắt tu vi cực hạn. Sau đó, đi về nơi đâu? Đông Hải có Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu Tam Đảo, truyền là hỗn độn mảnh vỡ biến thành, tàng bảo vô số. Nhưng Đông Hải mênh mông, tìm cũng dễ. Không bằng trước hướng Côn Luân Sơn. Hậu thế xưng Côn Luân là vạn sơn chi tổ, tất có kinh thế tạo hóa. Nếu có cơ duyên, có thể tìm được Chư Thiên Khánh Vân. Trúc Cửu Âm một chút suy nghĩ, liền thả người hóa thành lưu quang, thẳng hướng Côn Luân Sơn phương hướng bay đi. Trên đường đi, chân hắn đạp từng vân, thản nhiên tiến lên. Nhìn chăm chú dần dần náo nhiệt lên hồng hoang thế giới, Trúc Cửu Âm đứng ở trên mây, tâm tình lại có chút trầm thấp. Bản tôn rõ ràng là bản cổ huyết mạch, thân phụ đại khí vận, đại công đức, làm sao ngay cả kiện ra dáng linh bảo, linh căn đều không có tìm được. Hắn yên lặng đếm lấy bảo vật trên người, thiên địa huyền hoàng linh lung tháp là từ lao tử chỗ ấy đoạt tới sen lẫn pháp bảo, nhị thập tứ phẩm tạo hóa thanh liên, hay là dựa vào khai thiên công đức đổi, về phần thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, huyền nguyên khống thủy kỳ, nguyên đồ, a thị, cũng đều là từ Minh Hà lao tổ trong tay giành được. Chân chính tính chính mình lấy được, cũng chỉ có sinh tử bộ cùng phán quan bút. Đều nói hồng hoang khắp nơi trên đất là cơ duyên, nhất là khai thiên mới bắt đầu, làm sao hết lần này tới lần khác bản tôn liền gặp không được. Trúc Cửu Âm thở dài, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Đi Côn Luân Sơn xem một chút đi. Thân hình hắn lóe lên, hóa thành lưu quang, thẳng hướng Côn Luân phương hướng bay đi. Hồng Hoang Minh Ngông, không biết bay bao nhiêu năm, Trúc Cửu Âm rốt cục dừng lại đám mây. Trước mắt Côn Luân nguy nga, khí phách ngàn vạn, không hổ là vạn sơn tổ mạch. Hắn đi vào trong núi, chỉ gặp khói dáng lượn lờ, cổ mục che trời, già bách mang mưa, tu trúc hàm yên. Kỳ hoa cỏ ngọc khắp nơi, linh bên trên bàn đảo sáng rực, đỉnh núi thúy tia tối xuống. Quả thật là tuyệt đỉnh động thiên phúc địa, khó trách có thể thai nghén tam thanh. Trúc Cửu Âm vừa đi, một bên suy nghĩ. Hắn bỏ ra mấy trăm năm, đặc biến Đông Côn Luân cùng Tây Côn Luân, thu không ít trời tài địa bảo, lại không tìm tới một kiện tiên thiên linh bảo hoặc linh căn. Tam Thanh cũng không gặp phải, có lẽ là thụ đại đạo che chở, không để cho hắn phát giác. Đang muốn lúc rời đi, nguyên thần đột nhiên khẽ động. Ân. Trúc Cửu Âm trong lòng vui mừng, lần theo cảm ứng bay đi. Mấy năm sau, hắn đi vào Tây Côn Luân một chỗ khe núi. Khe bên trong linh khí mờ mịt, ẩn ẩn lưu chuyển lên thời gian phát tắc, hiển nhiên có dấu một tòa tiên thiên thời gian đại trận. Trận pháp này ẩn chứa lực lượng thời gian, ngược lại cùng bản tôn hữu duyên. Hắn tĩnh tâm cảm ngộ một lát, lập tức xuất thủ phá trận. Tương đạo lực lượng thời gian bung ra, ngàn năm không ngừng, trận pháp rốt cục phá toái. Thoáng chốc, một phương tiểu không gian hiển lộ, linh khí đập vào mặt, dị hương bốn phía. Một gốc cao trăm trượng đại thụ đứng sừng sững trong đó, cành lá um tùm, đạo vận lưu chuyển, toàn thân huyền hoàng quang mang lấp lóe. Trúc Cửu Âm giật mình, đây là Hoàng Trung Lý, thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn đứng đầu. Trong mắt của hắn sáng lên, không khỏi cười ra tiếng, thật không nghĩ tới, đúng là Hoàng Trung Lý. Thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn bao quát Hoàng Trung Lý, tiên tiên nhâm thủy bản đạo thụ, nhân sơn quả, khổ trúc, nguyệt quế thụ, phù tam thụ, hồ lô đằng, tiên hạnh, vũ châm tùng cùng lục liễu. Hoàng Trung Lý cần một nguyên hội nở hoa, một nguyên hội kết quả, lại trải qua một nguyên hội mới có thể thành thụ, tam hội vẹn vẹn kết trí quả. Hoa quả tương tự như sen, bên trên khắc vàng bên trong hai chữ, bởi vậy gọi tên. Cây này vốn là hỗn độn linh căn luân hồi đạo quả, bởi vì khai thiên đại kiếp rơi xuống phẩm giai, hóa thành cực phẩm tiên thiên linh căn, ẩn chứa cường đại ngộ đạo chi năng. Nghe đồn ăn nó quả có thể lập thành đại la kim tiên, kỳ thực trong quả có dấu đại la kim tiên pháp lực cùng cảnh giới cảm ngộ. Trúc Cửu Âm trước mắt Hoàng Trung Lý Kết có 9 quả kim hoàng trái cây, chính là khai thiên đến nay đám đầu tiên thành quả, vô cùng chân quý. Hắn dưới sự mừng rỡ, cẩn thận hái quả, cũng lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đem cây ăn quả tính cả thổ nhưỡng cùng nhau thu lấy. Nơi đây linh khí dồi dào, Trúc Cửu Âm quyết định ngay tại chỗ bế quan. Hắn bố trí xuống phòng ngự trận pháp, tinh tâm ngưng thần, quanh thân do tạo hóa thanh liên bảo vệ. Đợi trăm năm tâm thần yên ổn sau, hắn ăn vào Hoàng Trung Lý, lập tức thể nội năng lượng mãnh liệt. Trúc Cửu Âm không dám lười biếng, vận chuyển huyền công luyện hóa quả lực, đồng thời lĩnh hội cảnh giới. Trải qua 500 nguyên hội, 9 quả Hoàng Trung Lý cuối cùng cũng bị hoàn toàn luyện hóa. Lúc này Hồng Hoang vạn tộc cùng nổi lên, Côn Luân Sơn bên trong, Trúc Cửu Âm đông cảm thấy tu vi đem phá. Hắn ngồi xếp bằng thanh liên bên trong, thu tạo hóa chi khí của dựa, tâm cảnh thanh thản. Nhưng Hồng Hoang đại đạo uy áp nặng nề, đột phá gian nan bao lần. Tuế nguyệt lưu chuyển, Trúc Cửu Âm đối với thời gian đại đạo cảm ngộ dần dần sâu, nguyên thần nửa đường vận lượn lờ, tiên âm quanh quẩn. 20000 nguyên hội sau, nguyên thần tam hoa cực chấn, lưu quang lấp lóe. Trong lồng ngực ngũ khí vận chuyển hợp nhất, hóa thành ngũ thải quang trụ phóng lên tận trời, cùng tam hoa giao hội. Hoa hư ảnh dần dần lộ ra, hương thơm bốn phía. Giữa thiên địa đại đạo uy áp như gông xiềng giống như áp chế Trúc Cửu Âm, làm hắn thân thể rạn nứt, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống. Nhưng hắn căn cơ thâm hậu, nền móng siêu phàm, ngũ khí nguồn gốc từ vạn vật mâu khí cùng hỗn độn chi khí, chính là hồng hoang chí thuần tiên thiên khí ngũ hành. Trúc Cửu Âm cắn chặt hàm răng, ngạnh kháng uy áp, thế không gián đoạn đột phá. Trúc Cửu Âm trọi cứng lấy nặng nghề đại đạo uy áp, quanh thân máu me đầm địa, trong nguyên thần bệnh đậu mùa hương khí không ngừng phiêu tán. 10000 cái nguyên hội đi qua, đóa kia bệnh đậu mùa rốt cục đạt tới ngưng kết quan cầu. Trúc Cửu Âm không chần chờ nữa, đột nhiên hét lớn, toàn thân xương cốt tại uy áp bên dưới đều vỡ vụn, máu tươi vẩy ra. Hắn cố nén đau đớn, toàn lực vận chuyển vũ khí, hướng phía sắp thuế biến hoa dũng mãnh lao tới. Giờ phút này thời gian chậm chạp, mỗi một giây lát đều dài dằng dặc như năm. Trúc Cửu Âm nguyên thần bên trên ngưng tụ bệnh đậu mùa không ngừng chấn động, một mảnh màu bạc trắng cánh hoa từ hư hóa thực, chậm rãi mở ra, hương khí càng thêm sâu nồng. Lại qua 100 cái nguyên hội, Trúc Cửu Âm trước mặt, một đầu sâu thẳm khó lường dòng sông thời gian hiện mà ra. Trên bầu trời đại đạo lôi đình gầm thét, một đạo sáng chói bạch quang sông thẳng lên trời, Trúc Cửu Âm nguyên thần bên trong bệnh đậu mùa cùng rung động theo. Thiên quang đại phóng, một đóa to lớn vô cùng màu trắng bạc đóa hoa hoàn toàn nở rộ, hương thơm tràn ngập phương biên ức và dặm. Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, thật dài thở phào một hơi. Giờ phút này hắn nguyên thần bên trong bệnh đậu mùa cùng đất hoa đều là mở 12 cánh, tản mát ra nồng đậm thời gian đạo vận. Đại La Kim Tiên hậu kỳ. Rất tốt, ha ha. Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng, thần tình kích động, không thèm để ý chút nào chính mình thân thể bị trọng thương. Hắn lúc này như là huyết nhân, xương cốt vỡ vụn, chỉ có tạo hóa thanh liên không ngừng phóng thích tạo hóa chi khí, chữa trị thân thể của hắn. Thời gian lưu chuyển, tuế nguyệt thay đổi, hồng hoang thế giới cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ta chính là hung thú hoàng người thần định. Hỗn độn ma thần bản nguyên biến thành, thống ngự hung thú nhất tộc, đại đạo làm chứng. Bắc Phương đại lục bên trong, thần lực phát ra đại thể tại đại đạo chi lực thôi thúc dưới, chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Theo vô số hung thú hiện thế, thần lực bắt đầu thống hợp hung thú thế lực. Hung thú chính là hỗn độn ma thần đoán niệm biến thành, phần lớn không có linh trí, tại hồng hoang bên trong tùy ý hủy hoại. Trong cái nguyên hội đằng sau, Đông Hải chỗ sâu, Long tộc hiện thế, nguồn gốc từ bản cổ đại thần gân mạch biến thành. Rồng là vậy trùng trưởng, có thể ẩn có thể hiện, có thể cự năng mạnh, xuân phân lên trời, tiếp thu phân tiềm nguyên. Nó sừng như liệu, đầu giống như cọng, mắt giống như thỏ, hạng như rắn, bụng giống như thận, vảy giống như cá, chảo như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như trâu. Đông Hải phía trên vang lên một tiếng giống to rung trời, một đầu ước vạn trượng cửu trảo kim long phóng lên tận trời. Hồng Hoang Nam Bộ, Bất Tử Hỏa Sơn bên trong, Phượng gãy cửu tiêu, cửu thải phượng hoàng hoành không xuất hiện, tư thái cao quý ưu nhã, quanh thân vẩn quanh nam minh ly hỏa, hai cánh triển khai trường ước vạn trượng. Hồng Hoang Trung Ương đại địa, bàn cổ đại thần ngón chân biến thành kỳ lân cũng vào lúc này xuất thế. Ước vạn trượng thất thải kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động đại địa. Tiên Tiên Tam tộc lão tổ giáng lâm, tiêu chí lấy Hồng Hoang chủng tộc thế lực mở màn kéo ra. Tại đại đạo chi lực tràn ngập bên trong, Tam tộc thủy tổ xuất hiện, đã truyền khắp Hồng Hoang. Mà chủng tộc khác sinh ra thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều. Tóm lại, bây giờ Hồng Hoang, cách mỗi một trận liền có một chi chủng tộc hoàn toàn mới hiện thế. Theo vạn tộc lần lượt đăng tràng, toàn bộ Hồng Hoang triệt để đi hướng phồn vinh. Mười thành lập đạo tràng Cửu Âm Sơn. Hồng Hoang Đông Bộ, Côn Luân Sơn bên trên. Tạo hóa thanh liên phía trên, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua trăm vạn năm tĩnh dưỡng, hắn cái kia một thân nặng nề thương thế, rốt cục khỏi hẳn. Vạn tộc cùng nổi lên, cỡ nào bao la hùng vĩ, bất quá bản tôn dưới mắt vô sự, không bằng đi Đông Hải du lịch. Trúc Cửu Âm thôi diễn một phen Hồng Hoang đại thế sau, trong lòng suy nghĩ, đã động niệm, liền khởi hành. Hắn tử thanh liên bên trên vươn người đứng dậy, thẳng hướng Đông Hải mà đi. Hồng Hoang phát triển đến nay, giữa thiên địa tiên tiên linh khí nồng đậm đến cực điểm. Thậm chí có chút trong động thiên phúc địa, linh khí đã ngưng tụ thành thể lỏng. Các loại thiên tài địa bảo, linh căn, linh dược khắp nơi có thể thấy được, một gốc không đáng chú ý linh hảo, đặt ở hậu thế đều đủ để lấy làm kỳ. Bất quá dưới mắt cũng không có người để ý, dù sao thực sự quá nhiều. Ven đường, Trúc Cửu Âm góp nhặt không ít thiên tài địa bảo cùng linh căn linh dược, đáng tiếc phẩm cấp đều không tính là thượng thừa. Trúc Cửu Âm biết rõ những này ở đời sau chân quý, tiếc nuối là một kiện tiên thiên linh bảo cũng không tìm kiếm. Cái này khiến Trúc Cửu Âm cảm thấy bất đắc dĩ, cũng càng minh bạch tiên thiên linh bảo hiếm có. Kỳ thật, toàn bộ Hồng Hoang Tiên Tiên Linh Bảo đều có định số. Hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo kế, 129,600 kiện. Trung phẩm Tiên Tiên Linh Bảo kế, 10,800 kiện. Thượng phẩm Tiên Tiên Linh Bảo kế, 3000 kiện. Cực phẩm Tiên Tiên Linh Bảo kế, 49 kiện. Tiên Tiên Chí Bảo thì chỉ có 9 kiện. Bởi vậy, phàm là tiên tiên đồ vật đều là giảng duyên phận, nếu là vô duyên, gần ngay trước mắt cũng không như phải. Hồng Hoang bên trong, có khi chỉ là một kiện hạ phẩm Tiên Tiên Linh Bảo xuất thế, cũng có thể dẫn phát một trận thảm liệt tranh đoạt. Dù sao, linh bảo cũng là thực lực một trong. Cả hai tranh chấp, trong tay nắm giữ Tiên Tiên Linh Bảo, thường thường có thể chi phối chiến cuộc. Ân. Ngay hôm đó, chính phi hành trúc Cửu Âm đống nhiên dừng bước lại. Cách đó không xa, xuất hiện một tòa sương mù lở lở, cao vút trong mây dãy núi. Cả tòa núi mây mù tràn ngập, khói dáng lưu chuyển, nhật nguyệt phảng phất tại ở giữa chập chờn. Ngàn cây cổ bách, vạn tiết tu trúc, đứng yên ở giữa. Cái kia vô số xanh ngắt giá bách, trải qua mưa tẩy sau khắp núi xanh úp, thoáng như tiên cảnh mộng ảo. Trúc Cửu Âm lòng sinh hiếu kỳ, lẹ xuống đám mây, đi vào trong núi, tinh tế dò xét. Nơi đây lại bao hàm một đầu tổ linh mạch. Một phen dò xét đằng sau, Trúc Cửu Âm kinh ngạc phát hiện, dưới chủ phong lại dựng dục một đầu tổ linh mạch. Hồng Hoang bên trong, phần lớn linh mạch cũng không thuộc tính, bất luận sinh linh gì đều có thể hấp thu. Linh mạch lại phân tổ mạch, cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm chờ chút cấp. Tỷ như 36 đầu tiên, tức là có được cực phẩm linh mạch chi địa, 72 phúc địa thì làm linh mạch thượng phẩm chỗ tổ chỗ. Giống cái kia chống trời chi trụ Bất Chu Sơn, chính là Hồng Hoang tổ mạch đứng đầu, khí thế nhất là bằng bạc. Bất quá, Côn Luân Sơn, Đồng Lai đảo loại này đỉnh tiêm động thiên phúc địa, cũng tương tự cất giấu tổ mạch, liền ngay cả ước vạn trong tinh thần đứng hàng 3 vị trí đầu Thái Dương tinh, Tử Vi tinh các loại, cũng không ngoại lệ. Những địa phương này đều có tổ mạch tiềm ẩn. Chương 5 trình độ nào đó, tổ linh mạch thậm chí so tiên tiên chí bảo còn muốn chân quý. Ngược lại là một chỗ lý tưởng đạo tràng. Trúc Cửu Âm đứng ở dưới chủ phong, trong lòng suy nghĩ. Ha ha, quả thật không tệ. Cả tòa sơn mạch kéo dài ước và dặm, cẩn thận điều tra đằng sau, Trúc Cửu Âm có chút hài lòng. Thế là, hắn đi vào trung ương trên chủ phong, mở ra một mảnh phương viên ngàn vạn dặm bình đài. Còn cần luyện chế một tòa cung điện. Suy nghĩ một chút, Trúc Cửu Âm lấy ra du lịch đến nay thu thập tất cả luyện tài, lấy tay luyện chế cung điện. 10 vạn năm tuế nguyệt trôi qua. Rơi. Trúc Cửu Âm đứng lơ lửng trên không, đem luyện thành cung điện hướng phía chủ phong bình đài chậm rãi đè xuống. Chỉ gặp cung điện kia theo gió tăng trưởng. Không bao lâu, một mảnh to lớn huy hoàng dãy cung điện liền đứng sững ở trên bình đài. Trúc Cửu Âm đáp xuống trước điện, tay áo nhẹ phẩy. Chủ điện trên tấm biển, tổ vu điện ba cái tiên thiên đạo văn chiếu sáng rạng rỡ, ánh sáng lưu chuyển. Ân, còn phải bố trí xuống một tòa đại trận hộ sơn. Trúc Cửu Âm lần nữa trầm ngâm. Như vậy lại qua 100,000 năm, hắn luyện chế ra 3,650 cán trận kỳ, cũng đem cực phẩm tiên thiên linh bảo huyền nguyên không thủy kỳ làm thành trận nhãn hạch tâm. Trúc Cửu Âm vờn quanh cả tòa sơn mạch, bắt đầu bố trí đại trận. 100 năm về sau, lên. Hắn vất ống tay áo một cái, chỉ một thoáng, một tòa khổng lồ đại trận hộ sơn chậm chậm dâng lên, toàn bộ dãy núi bao phủ tại trong sương mù mông lung. Trận này không thể coi thường. Ngày bình thường chỉ là huyễn trận, nếu có người tự tiện xông vào, tức chuyển thành mê trận, khốn trận, càng có thể hóa thành sát trận, uy năng tầng tầng tăng lên. Ha ha, tốt, rất tốt. Trúc Cửu Âm xem kỹ một lát, hài lòng gật đầu. Như vậy, núi này liền gọi là Cửu Âm Sơn đi. Hắn một chút suy nghĩ, vui vẻ định danh. Dùng cái này tên mệnh núi, kỳ thật mang theo mấy phần phong hiểm. Phàm là danh sơn thánh xuyên, kỳ danh đa số thiên địa sở định, gánh chịu một phương khí vận. Như tự tiện thay tên, mà tự thân mệnh cách không đủ nặng nghề, khó mà gánh chịu, thì dễ bị phản vệ. Bất quá, Trúc Cửu Âm cũng không e ngại. Thân là bản cổ dòng chính hậu duệ, nếu ngay cả một tòa đạo tràng khí vận đô chấn không nổi, cũng hưởng là bản cổ huyết mạch. Bây giờ đã là thứ 7 lượng tiếp, đại tranh chi thế sắp tới. Tổ vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm thôi diễn thiên cơ, trong lòng lặng yên muốn. Lúc này Hồng Hoang, hung thú hoành hành, vạn tộc cùng nổi lên, đã lộ ra phù đình, cũng biểu thị hỗn loạn bắt đầu. Chưa tại đạo tràng ở lâu, Trúc Cửu Âm lại lần nữa khởi hành, tiếp tục hướng phía Đông Hải phương hướng tiến lên. Có lẽ còn có thể tìm được trong truyền thuyết kia Đồng Lai tiên đảo đâu. Một ngày này, ngay tại trên đường Trúc Cửu Âm, chợt nghe một trận tranh chấp động tĩnh, không khỏi quay đầu nhìn lại. Chỉ tầm mắt trên mặt, hai phe nhân mã cắt chạm một bên, giằng co lẫn nhau. Một bên là kỳ lân tộc chúng, một bên khác thì là một đám ngũ thải tiên lộc, ước chừng mấy bà con, đều không hóa hình, vẫn duy trì thần thú bộ dáng. Trúc Cửu Âm một chút cảm giác, liền nhìn ra ngũ thải tiên lộc bộ tộc tu vi cao nhất cũng bất quá là kim tiên sơ kỳ, còn lại phần lớn là chân tiên, huyền tiên cảnh giới. Những này tiên hiệu tụ tại một chỗ, toàn thân run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn qua đối diện Kỳ Lân tộc. Kỳ Lân tộc bên trong có một người ngạo nghễ nói ra, lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, quy thuận ta Kỳ Lân tộc, nếu không, hôm nay chính là tộc ngươi hủy diệt kỳ hạn. Một cái nhìn như dẫn đầu ngũ thải tiên lộc lấy dũng khí trả lời, tộc ta xưa nay không phải tranh đấu, chỉ nguyện trông coi một phương thiên địa bình tĩnh sống qua ngày, không tranh quyền thế. Nó chần chờ một lát, lại thấp giọng thần cầu, huống chi chúng ta tu vi nông cạn, cho dù quy thuận Kỳ Lân tộc, cũng khó có giúp ích, mong rằng chư vị dơ cao đánh khẽ, dung tha chúng ta. Nói như vậy, các ngươi là nhất định không chịu quy hàng, không muốn vì ta tộc hiệu lực. Kỳ Lân tộc người lập tức nghiêm nghị chất vấn. Cầu xin đại nhân tha mạng, tu vi của chúng ta thấp, chỉ cầu có thể an ổn sống qua ngày, nhìn đại nhân thành toàn. Ngũ thải tiên lộc túi đầu cầu khẩn. Đã như vậy, nhiều lời vô ích, hôm nay liền tiêu diệt các ngươi ngũ thải tiên lộc bộ tộc. Kỳ Lân tộc mặt người lộ không kiên nhẫn, phất tay ra hiệu. Ai, thân ở Hồng Hoang, sao là chân chính không tranh quyền thế? Trúc Cửu Âm trong lòng thầm than, cảm thấy tình cảnh này hiểu rõ không thú vị. Thế là, hắn đè xuống đám mây, rơi xuống hai phe ở giữa. Các hạ là ai? Tới đây chuyện gì? Một đầu kim tiên cảnh giới viên mãn kỳ lân gặp Trúc Cửu Âm trong hư không đến, dẫn đầu nên tiếp hỏi. Bản tôn du lịch hồng hoang, ngẫu nhiên đi ngang qua nơi đây, có thể cho ta một bộ mặt, buông tha bọn này ngũ thải tiên lộc. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản. Đám kia ngũ thải tiên lộc nghe vậy, lập tức trong mắt sáng lên, nhao nhao nhìn về phía Trúc Cửu Âm, trên mặt lộ ra vẻ chờ đợi. Nguyên bản đã lâm vào tuyệt vọng, không nghĩ tới lại có người xuất thủ cứu giúp. Các hạ là muốn nhúng tay ta kỳ lân tộc sự tình, đối địch với bộ tộc của ta sao? Dẫn đầu kỳ lân lập tức nghiêm nghị hỏi lại. Hừ, ngươi đây là đang uy hiếp bản tôn. Thật to gan. Trúc Cửu Âm sắc mặt phát lạnh, ống tay áo vung khẽ, đại la kim tiên uy áp thẳng hướng kỳ lân tộc dũng mãnh lao tới. Này một đám kỳ lân tu vi cao nhất bất quá kim tiên viên mãn, như thế nào chịu được khí thế như vậy? Trong chốc lát, từng cái sắc mặt trắng bệnh, quỳ sát tại đất. Hiện tại, có thể cho bản tôn mặt mũi này, buông tha bọn này ngũ thải tiên lộc rồi sao? Trúc Cửu Âm nhàn nhạt mở miệng, đồng thời thu hồi uy áp. Tiền bối nói cực phải, chúng ta tự nhiên tuân theo. Dẫn đầu kỳ lân cuống quýt đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh, kinh sợ đáp. Các ngươi đi thôi, bớt làm chút ức hiếp nhỏ yếu sự tình. Trúc Cửu Âm thuận miệng căn dặn, trong lòng nhưng cũng rõ ràng, lời này hơn phân nửa vô dụng. Tạ tiên bối, chúng ta cáo lui. Một đám kỳ lân hướng Trúc Cửu Âm sau khi hành lễ, chậm rãi thối lui. Hồng hoang thế giới, thực lực vi tôn. Trúc Cửu Âm chưa lấy tính mạng bọn họ, đã tính quan hậu. Đợi kỳ lân tộc đi xa sau, một đám ngũ thải tiên lộc đi lên phía trước, cung kính hướng Trúc Cửu Âm hành lễ. Tạ quá tiền bối ân cứu mạng, tộc ta vinh thế đi khắc. Trúc Cửu Âm nhìn qua bọn này tiên hiệu, thấy chúng nó hình dáng tướng mạo thanh linh, trong lòng sinh ra mấy phần thương tiếc, liền nảy lòng tham đem nó mang về đạo tràng của chính mình. Nơi đây cũng không an ổn, ngày khác có lẽ có người khác đến đây quấy nhiễu. Cầu tiên bối vì ta tộc chỉ một con đường sống. Chúng tiên hiệu nhao nhao quỳ xuống đất khẩn cầu. Không bằng theo ta cùng đi, vì bản tôn thủ hộ đạo tràng, có bằng lòng hay không? Nguyện ý. Tạ tiên bối thu nhận. Tiên hiệu đều là vui, cùng theo lên đồng ý. Trúc Cửu Âm liền lấy ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nói tạm thời nhập trong tháp cư trú. Cần tuân tiền bối an bài. Hắn buông tay áo, công chúng tiên hiệu đều thu vào trong tháp. Một hồng hoang bên trong, hung thú hoành hành, vạn tộc cùng tồn tại. Nhỏ yếu chủng tộc thường bị ức hiếp, diệt tộc chi họa lúc đó có phát sinh. Lần này Trúc Cửu Âm trên đường gặp ngũ thải tiên lộc, lòng sinh nhất niệm xuất thủ cứu rút, đối với tiên hiệu bộ tộc mà nói, đúng là đại hạnh. Chuyện đằng sau, Trúc Cửu Âm tiếp tục hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Vạn năm đằng sau, cuối cùng đến Đông Hải. Sóng biết mênh mông, muôn hình vạn trạng, Trúc Cửu Âm chợt cảm thấy lòng dạ khoáng đạt. Hắn hơi chút thôi diễn, lại không thu hoạch được gì. Quả nhiên, Đồng Lai đảo không phải dễ tìm như vậy. Hắn cũng không nản chí, bắt đầu ở Đông Hải bên trong tinh tế tìm kiếm. Mấy ngàn năm đi qua, vẫn không thấy Đồng Lai bóng dáng. Trúc Cửu Âm cũng là thản nhiên, như đảo này dễ tìm, Long tộc sớm đã chiếm cứ. Một ngày, hắn ngay tại trên biển chậm rãi tìm kiếm, chợt thấy ngoài vạn dặm bảo quang trùng thiên, hẳn là có linh bảo xuất thế. Trúc Cửu Âm tâm hỉ, lập tức phi thân tiến về. Phu cận xem xét, nguyên là một hòn đảo nhỏ, đảo tâm quang hoa lưu chuyển. Hắn vừa sải bước đến giữa đảo, gặp một đạo tự nhiên trận pháp bảo vệ ở giữa. Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động, ly hỏa kiếm nhảy vào trong lòng bàn tay, pháp lực chấn động, hồng quang tăng vọt, một kiếm chém xuống. Âm vang một tiếng, trận pháp phá thoái, lộ ra một kiện hình như thùng phân pháp bảo, lơ lửng không trung. Hắn tay háo một quyển, đem mang tới nhìn kỹ. Đúng là Hôn Nguyên Kim Đấu. Trúc Cửu Âm mặt lộ kinh ngạc, lại không phải ghét bỏ. Vật này dù sao cũng là cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là khai thiên tích địa cái thứ nhất thùng phân. Đại La Kim Tiên rơi vào trong vật này, cũng sẽ tiêu tán trong lồng ngực vũ khí, trên đỉnh tăng hoa. Chỉ là nhìn xem trong tay hình như buồn cầu Hôn Nguyên Kim Đấu, Trúc Cửu Âm luôn cảm thấy có chút khó chịu. Đạo hữu chấm đã, vật này cùng bần đạo hữu duyên. Đang lúc Trúc Cửu Âm muốn thu lên Hôn Nguyên Kim Đấu lúc, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng lời nói. Trúc Cửu Âm sững sờ, đây không phải Chuẩn Đề thường nói lời nói sao? Hắn lập tức quay người, chỉ gặp một tên lão giả áo lục chính tật tốc hướng hắn chạy đến. Đạo hữu lời ấy ý gì? Bản tôn trong tay linh bảo, như thế nào cùng ngươi hữu duyên? Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản. Đạo hữu có chỗ không biết, vần đạo sớm tại nơi đây lưu lại tiêu ký, chỉ đợi linh bảo xuất thế đến đây thu lấy, xin mời đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Lão giả áo lục thần sắc thành cần. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào? Vần đạo Thiên Mệnh đạo nhân, nhìn đạo hữu nhường cho, tính vần đạo thiếu ngươi một phần nhân tình. Thiên Mệnh đạo nhân chắp tay nói ra. Nói như vậy, ngược lại là bản tôn đoạt đạo hữu đồ vật. Trúc Cửu Âm trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí lạnh dần. Người không biết vô tội, xin mời đạo hữu trả lại bần đạo đồ vật. Thiên Mệnh đạo nhân thanh âm trầm thấp, một thân đại la khí thế bỗng nhiên bộc phát, như hồng lưu giống như ép hướng Trúc Cửu Âm. Muốn chết. Trúc Cửu Âm giận dữ, bàng bạc khí huyết chi lực phóng lên tận trời, vô biên sát khí hội tụ quanh thân, ngập trời uy áp tràn ngập khắp nơi. Thiên Mệnh đạo nhân khí thế tại cái này cuồng bạo uy áp bên dưới đột nhiên đình trệ, thiên địa phảng phất vì đó thất sắc. Hừ. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, khí thế quét sạch trăm vạn dặm, đem Thiên Mệnh đạo nhân áp chế gắt gao. A. Thiên Mệnh đạo nhân phát ra gầm nhẹ, nổi giận đan sen, hiển nhiên tại khí thế so đấu xa suốt hạ phòng. Trúc Cửu Âm chiến ý mãnh liệt, nhục thân chi lực lay động đất trời, ngân bạch đạo vận lượn lờ quanh thân, huyền diệu phi thường. Đột nhiên một đạo chói mắt hồng quang bay thẳng thương cùng, chém về phía Thiên Mệnh đạo nhân. Thiên Mệnh đạo nhân kinh hãi, vội vàng thế ra một kiện trung phẩm tiên tiên linh bảo ngăn cản. Nhưng mà Trúc Cửu Âm cầm trong tay cực phẩm tiên tiên linh bảo một kích toàn lực, há lại hắn có thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, Thiên Mệnh đạo nhân nửa bên thân thể bị chém tới, quỳ xuống đất thổ huyết, chật vật không chịu nổi. Bây giờ cái này linh bảo, còn cùng đạo hữu lưu duyên không? Trúc Cửu Âm ở trên cao nhìn xuống, lời nói mang theo sự trầm trọng. Xin mời đạo hữu giơ cao đánh khẽ, vung tha bần đạo lập tức rời đi. Thiên mệnh đạo nhân tóc thai bù sù, trong miệng máu tươi không ngừng. Hừ, ngươi đã tên thiên mệnh, há có thể không biết thiên mệnh? Trúc Cửu Âm bất vi sở động, ánh mắt lạnh lẽo, sát cơ ẩn hiện. Đạo hữu đây là không chịu buông tha ta. Thiên mệnh đạo nhân khuôn mặt vặn mèo. Trúc Cửu Âm không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Ha ha, xem ra đây là bần đạo thiên mệnh đã định. Sau một lát, thiên mệnh đạo nhân ngửa mặt lên trời cười thảm một tiếng, vì giữ gìn đại năng tôn nghiêm, dứt khoát lựa chọn đạo tiêu thần vẫn. Ầm ầm, một đóa đen kịt mây hình nấm phóng lên tận trời, quét ngang vô ngân hải vực. Đợi cho kịch liệt dư ba dần dần lắng lại, Trúc Cửu Âm đứng ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía dưới, không khỏi một trận thổ tức. Chương 6 thiên mệnh đạo nhân kinh động đến Đông Hải Long tộc. Một vị đại La Kim Tiên uy lực cỡ nào đáng sợ. Bây giờ toàn bộ Hồng Hoang bên trong, đại La Kim Tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn không làm cho Đông Hải Long tộc chú ý cũng khó khăn. Đông Hải Long cung bên trong, Tổ Long đột nhiên từ trên long ỷ đứng lên, nhìn qua cái kia chuyển đến phương hướng thấp giọng tự nói, lại có đại La Kim Tiên. Là người phương nào cách làm? Hắn lập tức nghiêm nghị truyền lệnh phía dưới chúng Long tộc, truyền ta ý chỉ, tất cả Long tộc gần đây đều là cần an phận thủ thường, không cần thiết trêu chọc không nên dây vào người. Hồng Hoang Đông Hải, mặt biển sóng cả mãnh liệt, vạn trượng sóng lớn liên tiếp. Từ Chu Diệt Thiên mệnh đạo nhân sau, Trúc Cửu Âm đã ở Đông Hải tìm tòi trên 3 năm. Nhưng mà Đông Hải sao mà mênh mông? Như vậy chẳng có mục đích tìm kiếm, như thế nào lại tùy tiện có quả? Ngay hôm đó, ngay tại trên mặt biển nhắm mắt thần du Trúc Cửu Âm, đột nhiên thần sắc hơi động. Ân. Hắn chậm rãi mở mắt, bàng bạc thần thức giống như thủy triều hướng tứ phương lan tràn. Không lâu, khi thần thức chạm đến một hòn đảo lúc, lại bị nồng đậm mê vụ ngăn lại. Thú vị. Trúc Cửu Âm khẽ miệng khẽ nhếch, bước ra một bước, hướng về mê vụ kia bao phủ chi địa mau chóng bay đi. 100 năm sau, không sai, đúng là một tòa tiên tiên chi trận. Hơi chút cảm ngộ, Trúc Cửu Âm hài lòng gật đầu. Tiên tiên trận pháp chỗ, tất có linh bảo làm bạn, cái này khiến tâm tình của hắn có phần vui mừng. Trận này không bàn mà hợp âm dương chi đạo, lại không công kích chi năng, chỉ là một tòa mê trận, phá giải cũng không khó khăn. Đại khái thăm dò trận pháp kết cấu sau, Trúc Cửu Âm lấy ra ly hỏa kiếm, đột nhiên hướng về phía trước một chém. Chỉ một thoáng, kiếm quang như mưa, phô thiên cái địa rơi vào phía trên đại trận. Trong khoảnh khắc, cả tòa đại trận bắt đầu tan rã, trong lúc vô thanh vô tức triệt để tiêu tán. Trận pháp bài trừ, Trúc Cửu Âm dạo chơi đi vào hòn đảo. Chỉ gặp ở trên đảo sinh ra một gốc cao 3 trượng cây ăn quả, đầu cành treo lơ lửng một đen một trắng hai viên linh quả. Chỉ là cây ăn quả kia hiển nhiên trạng thái khác thường, cành lá hiện ra khô héo chi tượng, trên cành cây một đạo vết thương ghê rợn mơ hồ có thể thấy được, từng sợi tử khí quấn quanh không tiêu tan. Trúc Cửu Âm lông mày cao lại, bấm ngón tay thôi diễn, phương minh nhân quả. Đây là âm dương quả thụ, thượng phẩm tiên thiên linh căn. Ăn nó trái cây, có cực lớn tỷ lệ lĩnh ngộ âm dương pháp tắc. Đáng tiếc khai thiên đằng sau thành tiên thiên tử khí gây thương tích, bị thương nặng, bây giờ tử khí phụ thể, nếu không kịp thời thi cứu, chỉ sợ không lâu liền sẽ triệt để khô héo. Ha ha, xem ra cùng bản tôn hữu duyên a. Cha ra nguyên do đằng sau, Trúc Cửu Âm không khỏi cười một tiếng, nếu nói muốn thanh trừ tử khí, toàn bộ Hồng Hoang bên trong, chỉ sợ không có so bản tôn am hiểu hơn, dù sao phán quan bút chính là tử khí khắc tinh. Cây này âm dương quả thụ sát thực mệnh không có đến tuyệt lộ, hết lần này tới lần khác gặp được Trúc Cửu Âm. Nếu là đổi lại người bên ngoài, đối mặt cái này tiên tiên tử khí, chỉ sợ chỉ có thể thúc thủ vô sách, chớ mắt nhìn xem. Một khi nhiễm phải tử khí này, không chết cũng phải lột lớp ra, nào dám tùy tiện động thủ. Thu. Trúc Cửu Âm lấy ra phán quan bút, đầu bút lông mở ra, trực chỉ âm dương quả thụ vết thương chỗ. Chỉ một thoáng, phán quan bút quang mang đại thịnh, vô số lông bút như tơ như sợi, lít nha lít nhít thăm dò vào cây ăn quả vết thương. Từng sợi xám trắng tử khí liên tục không ngừng bị phán quan bút hút vào. Quá trình này kéo dài dòng dã 3 ngày, mới đưa cây ăn quả bên trong tử khí triệt để hút hết. Mất đi tử khí ăn mòn, âm dương cây một lần nữa tỏa ra sự sống. Trong vạn dặm linh khí giống như thủy triều vào tới, bị âm dương quả thụ điên cuồng thu nạp, nguyên bản gần như khô héo cảnh lá cấp tốc giãn ra, tái hiện xanh biếc. Không sai, không sai. Trúc Cửu Âm trong lòng tư sướng, dù sao đây là một gốc thượng phẩm tiên thiên linh căn, càng là hắn tự tay cứu trở về. Một năm qua đi, âm dương quả thụ rốt cục đỉnh chỉ thu nạp linh khí, thân cây vết thương cũng khép lại như lúc ban đầu. Thu. Trúc Cửu Âm lập tức tế ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đem chọn gốc cây ăn quả tính cả phía dưới thổ nhưỡng cùng nhau thu nhập trong tháp. Đông Hải phía trên, Trúc Cửu Âm nhắm mắt suy tính, chậm rãi tiến lên. Đối với tìm kiếm Bồng Lai Tiên Đảo một chuyện, hắn đã không còn ôm lấy kỳ vọng. Vạn năm đằng sau, ngay tại Trúc Cửu Âm sắp rời đi Đông Hải thời khắc, nguyên thần đột nhiên khẽ động. Ân. Chẳng lẽ là cảm ứng được hữu duyên đồ vật? Hắn mở hai mắt ra, thuận nguyên thần chỉ dẫn phương hướng tiến lên. Thời gian dần qua, hắn phát giác được cái kia cảm ứng lại nguồn gốc từ đáy biển. Đông Hải sâu không lường được, Trúc Cửu Âm dưới đường đi chìm, trải qua mấy trăm năm, rốt cục đến đáy biển. Ân, ngay ở phía trước không xa. Nói xong, hắn ra tốc hướng về phía trước. Trước mắt là một tòa đáy biển dãy núi, nguyên thần bên trong rung động càng mãnh liệt. Tốt một tòa Phúc Hải đại trận. Một chút cảm ứng, Trúc Cửu Âm liền biết dạng núi này bên trong có giấu một tòa Phúc Hải đại trận. Xem ra trận này không có khả năng lấy lực phá đi. Ra kết luận sau, hắn nguyên địa ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội đại trận vận chuyển quy tích, thôi diễn trong đó bao hàm đại đạo phù văn. Một Đông Hải, đáy biển. Ngay tại Trúc Cửu Âm toàn lực phá trận đồng thời, Đông Hải Long tộc cũng đã nhận ra dị dạng. Dù sao Đông Hải chính là Long tộc địa bàn, trong biển hết thảy động tĩnh đều là tại Long tộc trong khống chế. Đông Hải, một tòa trong thủy tinh cung. Báo, tứ trưởng lão, Đông Hải đáy biển tới một vị đạo nhân mặc hắc bào, tựa hồ phát hiện một loại nào đó đại cơ duyên. Một tên Long tộc vãn bối chính hướng Long tộc tứ trưởng lão bẩm báo, xác định là ta Đông Hải có cơ duyên như thế. Long tộc bốn vị trưởng lão cấp tốc đứng dậy, ánh mắt sáng rực truy vấn. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, đạo nhân kia tựa hồ đang phá giải cấm chế. Một tên Long tộc con em trẻ tuổi ngữ khí trả lời khẳng định. Hừ, Đông Hải Long tộc tạo hóa, há lại cho ngoại nhân nhúng chạm. Tứ trưởng lão quát lạnh một tiếng, lúc này xuất lĩnh đám người rời đi thủy tinh cung, hướng phía Trúc Cửu Âm Châu phương hướng tiến đến. Trăm năm lao vụt, Long tộc tứ trưởng lão đã xa xa trông thấy Trúc Cửu Âm thân ảnh. Cùng thời khắc đó, Trúc Cửu Âm cũng đã nhận ra tới gần Long tộc khí tức. Long tộc, hắn lông mày cau lại, mặt lộ không vui. Đạo hưu tự tiện xông vào Đông Hải, đoạt ta Long tộc cơ duyên, phải trang vượt biên giới. Tứ trưởng lão người chưa tới, chất vấn thanh âm tới trước. Hồng Hoang Tiên Điện mãi phụ thần đưa ra, vạn vật đều do phụ thần mà sinh, Đông Hải khi nào thành Long tộc tài sản riêng? Trúc Cửu Âm đứng dậy mà đứng, mặt che hàn sương. Lời vừa nói ra, Long tộc tứ trưởng lão trong lòng chấn động, chắp tay hỏi, không biết đạo hưu đến tột cùng lai lịch ra sao? Bằng các ngươi, còn chưa xứng biết được bản tôn lai lịch. Trúc Cửu Âm ngữ khí đạm mạc. Đã như vậy, xin mời đạo hưu lập tức rời đi. Tứ trưởng lão thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Làm cản, chỉ là Long tộc cũng dám muốn chết. Trúc Cửu Âm tức giận bừng bừng phân chấn, lời còn chưa dứt, thân ảnh đã như quỷ mị giống như thoáng hiện đến tứ trưởng lão trước mặt. Vâng, một quyền lôi cuốn ngập trời sát khí bay ra, đáy biển kịch chấn. Long tộc trưởng lão chưa hoàn hồn, nhục thân đã nổ thành một đám huyết vụ, còn sót lại nguyên thần bị Trúc Cửu Âm nắm ở trong lòng bàn tay. Trung quanh Long tộc con em trẻ tuổi hãi nhiên thất sắc, còn chưa thấy rõ phát sinh chuyện gì, trưởng lão nhục thân đã hủy. Chỉ một thoáng, chúng Long tộc tử đệ hoảng hốt chạy tứ phía, chưa dám lưu lại một câu. Hồng hoang thế giới, cường giả vi tôn đã là như thế. Đạo hữu tha mạng, ta chính là Long tộc trưởng lão, ngươi không có khả năng giết ta tứ trưởng lão nguyên thần sợ hãi cầu xin tha thứ. Sâu kiến thân thể, lưu có ích lợi gì? Trúc Cửu Âm không biến sắc chút nào, giữa ngón tay hơi phát lực, Long tộc trưởng lão nguyên thần thoáng chốc cho bụi. Một vị thái ớt kim tiên cảnh giới Long tộc trưởng lão, trong nháy mắt, hình thần câu diện. Tốt một cái Long tộc. Trúc Cửu Âm mặt trầm như nước, nguyên địa ngồi xếp bằng, nhắm mắt điều tức. Tại Đông Hải chém giết Long tộc, chắc chắn sẽ kinh động tổ long. Cho nên, hắn tạm hoãn phá trận, chờ đợi lúc nào tới. Ngang, quả nhiên sau đó không lâu, long ngâm rung trời, một đầu cửu trảo kim long phá sóng mà tới, tại Trúc Cửu Âm trước mặt hóa thành một tên thân mang cửu long bảo, không giận tự uy nam tử trung niên. Là ngươi giết ta Long tộc trưởng lão? Người tới chính là tổ long. Hắn lạnh giọng đặt câu hỏi, đồng thời âm thầm dò xét Trúc Cửu Âm tu vi, trong lòng thất kinh, lấy hắn đại la kim tiên trùng kỳ chi cảnh, càng nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Đạo hữu đã biết được, cần gì phải hỏi lại. Trúc Cửu Âm đứng người lên, thần sắc bình tĩnh nói ra, làm cản. Tổ long giận tím mặt, khủng bố long uy ầm vang một phát, Đông Hải tất cả thủy tộc đều sắc mặt trắng bệnh, run rẩy không chỉ. Hừ, uy phong thật to. Trúc Cửu Âm tức giận bút lên, vô biên khí huyết tràn ngập ra, trực áp tổ long. Muốn chết. Tổ long giận không kèm được, một quyền vung ra, trực kích Trúc Cửu Âm. Long tộc nhục thân vốn là cường hành, tổ long tự nhận hồng hoang ở giữa, trừ hung thú bên ngoài, không sợ bất kỳ đối thủ nào. Đến hay lắm. Trúc Cửu Âm một bước tiến lên trước, quyền quả sát khí, đối diện đối cứng. Ầm ầm. Song quyền chạm vào nhau, Đông Hải bốc lên, biển động quét sạch, vô số thủy tộc tại trong dư âm vẫn diện. Đợi cho sóng gió lắng lại, tổ long sắc mặt trắng bệnh, nửa quỳ dưới đất, ngực một cái cự đại lỗ thủng, khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Trúc Cửu Âm thẳng tắp mà đứng, nhìn xuống tổ long. Khục. Đa tạ đạo hữu hạ thủ lưu tình. Tổ long chậm rãi đứng dậy, chắp tay hành lễ, sắc mặt tâm trầm. Hừ, xin cứ tự nhiên. Trúc Cửu Âm quay người, không nhìn hắn nữa một chút. Cáo tử. Tổ long nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm bóng lưng, mặt âm trầm bay về phía long cung. Tổ long. A, Trúc Cửu Âm khẽ cười một tiếng, tiếp tục phá trận. Như vậy, 30,000 năm đi qua. Đại trận rốt cục bài trừ, Trúc Cửu Âm lách mình đi vào. Chỉ gặp trong trận lơ lửng 36 hạt châu, lưu chuyển hào quang năm màu. Thu. Trúc Cửu Âm phất ống tay áo một cái, đem hạt châu đều lấy đi. Định Hải thần châu. Một phen dò xét, Trúc Cửu Âm trong lòng kinh hỉ. Cái này 36 khỏa Định Hải thần châu, mỗi khỏa đều có 24 đạo tiên tiên cấm chế, là trung phẩm tiên tiên linh bảo. Như hợp lại là một, thì có thể so với cực phẩm tiên tiên linh bảo. Lại qua 20,000 năm, Trúc Cửu Âm vươn người đứng dậy, đã đem thần châu toàn bộ luyện hóa. Cái này Bồng Lai đạo, cuối cùng cùng bản tôn vô duyên. Trúc Cửu Âm đứng ở mặt biển, nhẹ giọng thở dài. Thôi, đại đạo miểu miểu, há có thể tận như nhân ý? Tìm kiếm nhiều năm không có kết quả, hắn đành phải từ bỏ. Lập tức quay người, hướng Hồng Hoang đại địa mà đi. Trúc Cửu Âm quyết định trở về đạo tràng. Vạn năm sau, Hồng Hoang đông bộ, Cửu Âm Sơn đạo tràng cách đó không xa, Trúc Cửu Âm dừng lại đám mây. Ân. Hắn hạ xuống thân hình, ngưng thần nhìn lại, trước mắt là một mảnh hoàn cảnh cực kỳ ác liệt dãy núi, mà lại nơi đây pháp tắc hỗn loạn, linh khí mỏng manh, trong núi thảm thực vật cũng đặc biệt thưa thớt. Đường kim Hồng Hoang, chính là lúc tiên địa sơ khai, tiên thiên linh khí tràn đầy đến khó có thể tưởng tượng. Không nghĩ tới, lại còn có hoang vu như vậy địa phương. Càng kỳ lạ chính là, trong núi lẻ tẻ phân bố cỏ cây, từ đầu đến cuối đang không ngừng biến hóa. Từ hư vô đến sinh trưởng, từ phồn vinh đến tàn lụi, lại từ héo tắt đi hướng cô đơn, lại hồi phục phồn vinh, sinh trưởng, hư vô. Tuần hoàn qua lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Điều này nói rõ trong núi thời gian cũng là hỗn loạn. Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi hướng dãy núi tới gần. Đúng là thời gian trận pháp. Chương 7 tiếp cận dãy núi sau, hắn một phen cảm nộ, không khỏi hơi biến sắc. Tòa này thời gian trận pháp cực kỳ cường đại, hơn xa Côn Luân Sơn bên trong thủ hộ Hoàng Trung Lý tòa kia ba lần. Cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện toàn bộ dãy núi đều bị trận pháp bao phủ, như là bịt kín một tầng nhàn nhạt sương mỏng. Nhìn như bình tĩnh, kỳ thực giấu giếm hung hiểm. Trong trận trải rộng thời gian gia tốc, thời gian đình chỉ, thời gian quay lại các loại cạm bẫy thời gian. Một khi tùy tiện xâm nhập, liền sẽ bất chi bất giác tâm thần thất thủ, đạo tâm tán loạn, cuối cùng đạo hóa vỡ lạc. Trúc Cửu Âm không dám kinh thường, lấy ra ly hỏa kiếm, đống nhiên chém về phía trước. Kết quả lại làm cho hắn hít sâu một hơi, kiếm mang chạm đến trong trận sương mù, trong nháy mắt tăng dã, ngay cả một tia gợn sóng cũng không kích thích. Trúc Cửu Âm khiếp sợ không thôi. Ly hỏa kiếm chính là đỉnh cấp cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính mình một kích toàn lực, lại đối với tòa đại trận này không hề có tác dụng. Thời gian đại trận, quả nhiên lợi hại. Hắn hiểu được, dựa vào man lực là không phá nổi trận pháp này. Huống chi, Trúc Cửu Âm trong lòng cũng dấy lên nóng bỏng chi ý, hắn thời gian tu hành đại đạo, gặp được dạng này thời gian đại trận, có thể nào không động tâm? Có lẽ trong đó có dấu cơ duyên lớn. Vừa nghĩ đến đây, Trúc Cửu Âm nguyên địa tọa hạ, bắt đầu cảm ngộ trong trận đại đạo phù văn, nếm thử phá giải. 10000 cái nguyên hội đằng sau. Hôm nay, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt thâm thúy hội tụ vô số đại đạo phù văn. Đại đạo vô cực, thời gian vô hạn, tuế nguyệt trường hà, lộ ra. Hắn vươn người đứng dậy, ống tay áo vung lên. Dầm dầm, một đầu thần bí trường hà từ trong cõi u minh hiện, chậm rãi chảy xuôi, đi hướng không biết phương xa. Dòng sông dần dần lan tràn, đem trọn tòa đại trận bao khỏa. Nắt. Đợi đại trận hoàn toàn bị tuế nguyệt trường hà bao phủ, Trúc Cửu Âm khẽ quát một tiếng, tay áo lại vung. Chỉ gặp cái kia như xương mỏng giống như đại trận, bắt đầu chậm rãi tan rã, tụ hợp vào trong tuế nguyệt trường hà. Mà đại trận tiêu tán đằng sau, cả tòa sơn mạch cũng theo đó không thấy, nguyên địa chỉ để lại một dải hào quang tràn ngập các loại màu sắc hồ nước. Trên hồ nước, nổi lơ lửng một cái màu bạc trắng luân bàn trạng vật phẩm. Trúc Cửu Âm bước nhanh đi vào bên hồ, tra xét rõ ràng sau, không khỏi chấn kinh bạt phần, toàn bộ trong hồ nước, vậy mà đều là thời gian chân thủy. Này thời gian chân thủy chính là thời gian đại đạo lực lượng bản nguyên, trải qua vô tận tuế nguyệt thai nén mà thành. Uống vào nước này, không chỉ có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, càng có thể tăng cường bản nguyên, tăng lên theo hầu. Ha ha ha, vật này cùng bản tôn hữu duyên. Phát hiện này làm cho Trúc Cửu Âm cuồng hỉ không thôi. Hắn muốn là thời gian tu hành đại đạo, này thời gian chân thủy đối với hắn mà nói chân quý dị thường. Thu. Tỉnh táo đằng sau, Trúc Cửu Âm tay áo vung lên, đem mặt hồ mâm tròn thu vào trong lòng bàn tay. Trải qua dò xét, hắn lần nữa kinh hỉ, cái này đúng là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo thời gian luân bàn. Bảo vật này công thủ gồm nhiều mặt, huyền diệu vô tận. Kích thích kim đồng hồ liền có thể phát động lực lượng thời gian, làm địch nhân vĩnh ham thời gian mê vụ, cho đến chốt bụi, càng có thể phong ấn một phương thiên địa, chấp trưởng ở giữa thời gian lưu chuyển. Thật là công, phòng, phong đều là cố vô thượng uy năng trí bảo. Trúc Cửu Âm yêu thích không buông tay thu hồi thời gian luân bàn, lập tức lấy ra tạo hóa thanh liên, cẩn thận từng ly từng tí đem đầy hồ thời gian chân thủy đặt vào trong sen không gian. Nước này với hắn mà nói, giá trị không thua gì bất luận cái gì trí bảo. Vạn tái đằng sau, Hồng Hoang Đông Bộ Cửu Âm Sơn bên trong, Tổ Vũ Điện bên trong, Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, lại thử thời gian chân thủy thần hiệu. Hắn tĩnh tâm ngưng thần sau, lấy ra một chén chân thủy uống vào. Trong chốc lát, Trúc Cửu Âm phảng phất giống như đặt mình vào thời gian đại đạo trường hạ. Ngàn vạn thời gian huyền áo ùn ùn kéo đến, càng rõ ràng trong sáng. Thời gian người, quán thông đi qua, hiện tại, tương lai, vĩnh hằng bất diệt. Đại đạo vô cực, thời gian vô hạn, thiên địa diệt mà thời gian tồn. Chư thiên vạn giới, luân hồi vạn đạo, duy thời gian tuyên cổ trường tồn. Thời gian người, vô cực vô hạn, vô thủy vô chung. 20000 nguyên hội thoáng qua tức thì, Trúc Cửu Âm rốt cục nộ đạo thức tỉnh. Thoáng chốc thiên địa dị biến, đầy trời linh khí giống như thủy triều tuôn hướng Trúc Cửu Âm, khoảnh khắc hút hết Cửu Âm Sơn linh khí, càng quét sạch phương viên ức vạn dặm sơn hà. Hắn đều thu nạp, ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo đối với thời gian đại đạo khắc sâu linh ngộ, hắn nguyên thần trong không gian tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận huyền diệu. Trong cõi u minh truyền đến trận trận đại đạo thiên âm, một đầu tuôn trào không ngừng dòng sông thời gian vượt qua hư không mà đến, ôn dưỡng lấy rung động nguyên thần tam hoa. Oanh! Trúc Cửu Âm trong lồng ngực vọt lên một đạo ngũ thải quang trụ, tiên thiên ngũ khí như hồng cầu nối liền trên đỉnh tam hoa. Đạo vận lưu chuyển ở giữa, đóa kia ngân bạch đạo hoa chậm chậm giãn ra, thanh phân tràn đầy khắp nơi. Long, thiên địa đột nhiên tối, đại đạo uy áp giống như thiên hà chút xuống, vô tận thần lôi quần quật như dao long xuất uyên, lao thẳng tới Cửu Âm sơn đỉnh. Cung quyết lầu các ứng thanh vỡ nát, hóa thành bột mịn đầy trời. Phốc, nến chín ở giữa tràn ra một đạo vết máu, người thân rắn thủ tổ vu chân thân ẩm bang hiện hóa 100000 trượng, sát khí cùng chọc khí cuốn giao thành trụ, đối cứng thiên uy. Phụ thần khai thiên tích địa, ta chính là bản cổ huyết mạch, đại đạo sao có thể ngăn đường ta đổ. Vũ khí lại lần nữa trào lên, thẳng sâu đạo hoa. Đúng vào lúc này, thương khung vỡ ra một đạo rực lôi, hình rồng điện quang gào thét rơi kích. Công đức hiện, huyền hoàng chi khí từ nó thiên linh dâng lên mà ra, khoảnh khắc nhiễm thấu cả khôn. Thần lôi đụng vào công đức tường vân, giữa trời nổ tung vạn trượng gợn sóng. Thoáng chốc địa liệt thiên băng, mảnh vỡ thời không cùng đất thủy hỏa gió rào làm hỗn độn vòng xoáy. Trúc Cửu Âm không nhìn diệt thế cảnh trí, ngân bạch đạo hoa tại thời gian đạo vận tầm bổ bên trong dần dần phun cánh. Một mảnh, hai bên, cho đến chín cánh ngưng thực, tam hoa tể phóng 12 viên mãn. Ước vạn dặm đột nhiên hiện hào quang thủy ai, thiên nữ tán quỳnh anh, long lân cạnh tường vũ, linh vũ tuôn rơi rơi, dị hương thấm thấu cửu tiêu. Vạn năm thời gian trong nháy mắt qua, Trúc Cửu Âm trợn mắt trông thấy trên đỉnh thập nhị phẩm viên mãn đạo hoa, cảm xúc gợn sóng. Đại đạo thiên uy quả là như vậy, giữa ngón tay sờ nhẹ còn sót lại công đức người bằng, lưng đột nhiên phát lạnh. Đại đạo đại la đạo quả, đến tột cùng là bực nào cảnh giới? Lúc này, Trúc Cửu Âm nhục thân cùng nguyên thần đều là đã đạt đến đại la viên mãn, ẩn ẩn cảm giác được trên đó còn có cao hơn nhất trọng cảnh giới, đại đạo đại la đạo quả. Hồng Hoang thế giới hệ thống tu hành, theo thứ tự có thể chia làm: Thiên Tiên Ngưng Đạo Cơ, Chân Tiên Minh Bản Tâm, Huyền Tiên Trưởng Huyền Biến, Kim Tiên Chứng Bất Hủ, Thái Ất Tụ Ngũ Khí, Đại La Khai Tam Hoa. Đại La phía trên bắt đầu chạm đến pháp tắc, Hỗn Nguyên Kim Tiên có thể vận chuyển pháp tắc, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên có thể khống chế pháp tắc, Hỗn Nguyên Vô Cực Kim Tiên thì dung hợp pháp tắc, lại hướng lên, liền dính đến đạo cấp độ. Nhưng mà cái này đại đạo Đại La đạo quả Trúc Cửu Âm nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Cửu Âm Sơn trên chủ phòng, Trúc Cửu Âm một thân đạo bào tàn phá, tóc bạc rối tung, trên nét mặt lộ ra mấy phần mê mang. Thôi, nếu nhất thời nan giải, hắn cũng không còn xoắn xuýt, đứng người lên nhìn qua một mảnh hỗn độn đạo tràng, chỉ có cười khổ. Sau đó, Trúc Cửu Âm hao phí gần 10 vạn năm tuế nguyệt, một lần nữa đúc thành một tòa to lớn cung quyết. Rơi. Cung quyết luyện thành, hắn đứng lơ lửng trên không, đem nó chậm rãi đặt chủ phong trên bình đài. Chỉ gặp cung điện đón gió quyết trương, trong lúc thoáng qua, một mảnh trang trọng mà hoa mỹ dãy cung điện sừng sững đứng sừng sững. Trúc Cửu Âm phất tay áo bung lên, chủ điện trên tấm biển lập tức hiện hiện ba cái sáng chói tiên thiên đạo văn, tổ vũ điện. Mở. Tổ vũ điện hậu phương, Trúc Cửu Âm cầm trong tay ly hỏa kiếm, hoành không một chém. Oanh, hư không vỡ tan, dãy núi hai điểm, một phương tung hoành trăm vạn dặm dược điện thình lình mở hoàn thành. Sau đó, hắn đem tiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong cất giữ hoàng trung lý, âm dương quả thụ, cùng rất nhiều linh thực, toàn bộ di chuyển trong đó. Hay là quá thưa thất nhìn qua dược điển trung thưa thất linh căn tiên thảo, Trúc Cửu Âm khẽ lắc đầu, hình như có không vui. Trở lại tổ vũ điện, hắn uống vào một chiếc linh trà, nhắm mắt tính tu. Lần này đột phá, có thể nói cửu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận, chính là hình thần câu diện. Trăm năm sau, Trúc Cửu Âm từ trong điện chậm rãi mà ra, đứng ở trên quảng trường, nhìn về nơi xa Thái Dương tinh phương hướng. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai vị yêu hoàng hắn hai mắt ngưng lại, lâm vào trầm ngâm. Hồng Hoang mãi phụ thần đưa ra, không cần yêu hoàng thống ngự. Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, trong mắt lướt qua một tia lạnh đầu xương, lập tức bước ra một bước, thẳng hướng Thái Cổ Tinh không mà đi. Ba cái nguyên hội sau, hắn xuyên qua cửu trọng thiên cương, trải qua hỗn độn cương phòng, phá toái hư không cùng đại đạo thần lôi, cuối cùng đến Thái Cổ Tinh không. Không ngờ, tinh không càng như thế mênh mông ngông ngẩn. Nhìn qua mênh mông bát ngát tinh dã, Trúc Cửu Âm không khỏi than thở. Đồng thời, một cái nghi vấn nổi lên trong lòng, rộng lớn như vậy tinh không, vì sao tại Hồng Hoang bên trong thanh danh không hiển hách? Từ ban cổ khai thiên, Hồng Hoang trên đại địa tiên thiên thần ma xuất hiện lớp lớp, nhưng vì sao so đại địa rộng lớn hơn tinh không, lại không thấy nổi danh trên đời đại năng? Trừ Thái Dương tinh bên trên Đế Tuấn cùng Thái Nhất bên ngoài, tựa hồ không có người nào nữa. Thái Âm tinh bên trên, Hy Hỏa cùng Thường Hy ở trong đó. Nhưng mà, toàn bộ Hồng Hoang tinh không cảm giác tồn tại lại có vẻ yếu ớt. Trúc Cửu Âm đem nghi hoặc ép vào đáy lòng, khởi hành du lịch quá khổ tinh không. Trên đường, hắn góp nhặt một chút tinh thần chi tinh, thiên thạch ngôi sao các loại vật liệu luyện khí. Ngàn năm đằng sau, Trúc Cửu Âm rốt cục đi vào Thái Dương tinh bên ngoài. Chỉ gặp Thái Dương chân hỏa như sóng triều đến, trong đó lại mơ hồ ẩn chứa hỗn độn chi hỏa khí tức. Bình thường Đại La Kim Tiên chỉ sợ khó mà ngăn cản, mà Trúc Cửu Âm nhục thân cường đại, tu vi đã đạt Đại La Kim Tiên viên mãn, cũng không e ngại mặt trời này chân hỏa. Thái Dương tinh quả nhiên không hổ là phụ thần mắt trái biến thành. Nhìn qua rộng lớn vô ngần Thái Dương tinh, Trúc Cửu Âm khuôn mặt có chút động. Bàn cổ đại thần vĩ nạn thực sự khó có thể tưởng tượng, vẹn vẹn một cái mắt trái, có thể hóa thành mênh mông như vậy tinh thần. Cảm khái qua đi, Trúc Cửu Âm một bước phóng ra, đặt vào Thái Dương tinh. Thái Dương tinh quá mức bao la, cho dù Trúc Cửu Âm đã là Đại La Kim Tiên viên mãn, đặt mình vào trong đó, cũng chỉ như một viên hạt bụi nhỏ. Nghe nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất đản sinh tại phủ Tang Tụ bên trên, hành tẩu ở Thái Dương tinh bên trên, Trúc Cửu Âm âm thầm suy nghĩ. Toàn bộ tinh vực mênh mông vô tận, Thái Dương chân hỏa như gạo thét hỏa lòng, không ngừng nào về phía Trúc Cửu Âm. Thời gian dần qua, ngay cả hắn Đại La Kim Tiên viên mãn nhục thân cũng khó có thể tiếp nhận, không thể không tế ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp hộ thể. Mặt trời này chân hỏa bá đạo như vậy, chỉ sợ chỉ có Trúc Dung chín dấu chân hỏa có thể cùng địch nổi. Trúc Cửu Âm không khỏi cảm thán. Thái Dương tinh bên trên, Trúc Cửu Âm dòng dã tìm một cái nguyên hội, vẫn không thấy đến trong truyền thuyết phủ Tang Thụ bóng dáng. Chẳng lẽ là bị đại đạo chỗ che lấp? Trong lòng của hắn tràn đầy không cam lòng. Đạo hữu tới đây như thế nào? Ngay tại Trúc Cửu Âm chuẩn bị rời đi thời khắc, một đạo dương cương mà giọng ôn hòa vang lên. Trúc Cửu Âm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên toàn thân quấn quanh hỏa diễm hừng hực nam tử, từ Thái Dương tinh chỗ sâu chậm rãi đi tới. Cái kia thân người tài cao lớn, áo bào đỏ tóc đỏ, tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo ôn hòa ý cười. Ta chính là Trúc Cửu Âm, gặp qua đạo hữu. Đợi đối phương đến gần, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở miệng. Ha ha, không cần đa lễ, tên ta Lục Áp. Cái kia tự xưng Lục Áp nam tử mỉm cười đáp lại. Lục Áp. Trúc Cửu Âm trong lòng khẽ nhúc nhích, hậu thế thật có tên là Lục Áp người, lại là Đế Tuấn chi tử. Hiển nhiên cũng không phải là trước mắt vị này. Chương 8 người này nói vận biến mãn, nghĩ đến cũng là theo hầu thâm hậu hạng người. Nguyên lai là Lục Áp đạo hữu, hẳn là ngươi đản sinh tại Thái Dương tinh. Trúc Cửu Âm đè xuống trong lòng nghi vấn, xuất lời dò xét. Ha ha, cũng không phải là như vậy, ta đản sinh tại trong hỗn độn, khai thiên đại kiếp lúc người bị thương nặng. Lục Áp nói đến đây chỗ, sắc mặt nổi lên một tia tiêu điều. Cho nên từ thiên địa khai ích đến nay, ta liền ăn nghỉ nơi này. Hắn lắc đầu, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Hẳn là, đạo hữu đúng là năm đó hỗn độn ma thần. Sau khi nghe xong Lục Áp lời nói, Trúc Cửu Âm trong lòng thất kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc hỏi thăm. A, trước kia đủ loại đều là như mây khói, bây giờ đâu còn có cái gì hỗn độn ma thần. Lục Áp khoe miệng lướt qua một vòng đắng chát ý cười. Trúc Cửu Âm ánh mắt ngưng lại, trong lòng đã có đáp án, cái này Lục Áp hẳn là ngày xưa hỗn độn ma thần không thể nghi ngờ. Có lẽ là tại khai thiên trong đại kiếp may mắn chạy trốn, ẩn thân tại cái này Thái Dương tinh bên trong chữa trị vết thương cũ. đạo hữu ngược lại là thản nhiên, chẳng lẽ không sợ ta gây bất lợi cho ngươi? Trúc Cửu Âm cảm thấy không hiểu, Lục Áp bây giờ bất quá đại la kim tiên trung kỳ tu vi, dùng cái gì dám như thế hiện thân? Ta từ sinh ra đến nay, chưa bao giờ cùng người làm địch, mới có thể tránh thoát kiếp kia. Cho nên tin tưởng, lấy thành đối đãi, hai họa không tới. Lục Áp ấm nhưng cười một tiếng, sắc mặt hoàn toàn không có lo lắng. Đạo hữu tâm tính, xác thực khó được. Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng, tạm thời nhấn xuống trong lòng sát ý thân là bản cổ hậu duệ, hắn đối với mấy cái này hỗn độn ma thần di tộc, trời sinh mang địch ý, đạo hữu không cần lo ngại, không biết lần này đến đây Thái Dương Tinh cần làm chuyện gì. Lục Áp cũng phát giác Trúc Cửu Âm sát ý, lại vẫn là một phái thông dòng, không biết cậy vào ở đâu. Nếu đạo hữu hỏi, ta liền nói thẳng. Không biết có thể từng nghe nói, cái này Thái Dương Tinh bên trên dựng dục hai cái tam túc kim ô. Gặp Lục Áp như vậy mây trôi nước chảy, Trúc Cửu Âm cũng triệt để thu liễm sát tâm, ngược lại hỏi. Nếu đối phương như vậy bằng thẳng, mặc dù có khác cậy vào, hắn cũng không muốn lại làm ước đoán. Sợ là muốn để đạo hữu thất vọng. Từ khai thiên đến nay, ta sống lâu tinh này, chưa bao giờ thấy qua cái gì tam túc kim ô. Lục Áp cũng cảm giác hoang mang, không biết Trúc Cửu Âm từ chỗ nào nghe được như vậy nghe đồn. Đã như vậy, làm phiền. Gặp Lục Áp không giống giả mạo, Trúc Cửu Âm đè xuống lòng nghi ngờ, thầm nghĩ, hẳn là hai vị kia yêu hoàng trương ngưng tụ thành kim ô chân linh. Không sao, đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lục Áp cười nhạt một tiếng, không để ý không thể không nói, hắn như vậy ôn nhuận như ngọc khí độ, có phần dễ làm lòng người sinh hảo cảm. Cáo tử. Trúc Cửu Âm khẽ bước cằm, quay người rời đi. Bàn cổ hậu duệ a đợi Trúc Cửu Âm đi xa, Lục Áp nói nhỏ thì thảo, khuôn mặt phức tạp. Thôi, thôi. Hắn bỗng nhiên thở dài một tiếng, thân ảnh dần dần ẩn vào Thái Dương Tinh chỗ sâu. Cùng lúc đó, hồng hoang phía trên đại địa, từ thần lịch nhất thống tộc đàn hung thú, vạn tộc cạnh tướng của thời. Chẳng biết lúc nào lên, khí vận mà nói lặng yên lưu truyền, ngưng tụ người có đại khí vận, có thể trợ tu hành đột phá. Thế là thần lịch dẫn đầu sáng lập hung thú hoàng hướng. Đông Hải Chi Tân, tổ long chỉnh hợp long tộc, hùng cứ tứ hải cương vực. Tại hồng hoang nam cảnh, bất tử hỏa sơn một vùng, nguyên phượng thống hợp bộ tộc phượng hoàng, đem thế lực cắm rễ ở phương nam. Cùng lúc đó, tại hồng hoang trung ương trên đại địa, thủy kỳ lân cũng đã chỉnh hợp kỳ lân tộc, đặt chân tại bất chu sơn dưới chân. Nơi đây, hồng hoang bên trong đông đảo đỉnh tiêm đại năng nhao nhao quật khởi, riêng phần mình thành lập được hoàng triều thế lực. Trong lúc nhất thời, vạn tộc săn sát, chư hoàng triều cùng nổi lên, hồng hoang đại địa muôn hình vạn trạng. Các tộc cùng hoàng triều ở giữa, vì quyết trương cương vực, tranh đoạt khí vận, khó tránh khỏi lẫn nhau chiến đoạn, lẫn nhau đấu đá. Ai khống chế địa bàn càng lớn, thế lực càng động, thu hoạch khí vận liền càng phát ra hùng hậu. Là tranh đoạt địa bàn cùng khí vận, hồng hoang dần dần lâm vào phân tranh cùng dung chuyện. Trúc Cửu Âm rời đi Thái Dương Tinh sau, hướng phía Thái Âm Tinh phương hướng tiến lên. Nếu đi vào tinh không, hắn tự nhiên muốn du lịch một phen, do bản cổ đại thần mắt phải biến thành Thái Âm Tinh. Thái Dương Tinh cùng Thái Âm Tinh ở giữa khoảng cách cực kỳ xa xôi. Trúc Cửu Âm đi nhanh gần ngàn năm, mới rốt cục đến Thái Âm Tinh bên ngoài. Không hổ là chất chứa Thái Âm chi lực tinh thần. Hắn cảm nhận được một cỗ thấu xương âm hàn đập vào mặt, không khỏi tán thưởng. Nơi đây đối với tu luyện Thái Âm chi đạo sinh linh tới nói, thật sự là thánh địa tu hành. Ân, đó là. Ngay tại Trúc Cửu Âm muốn tiến vào Thái Âm Tinh lúc, thần thức đột nhiên phát giác tinh bên trên tụ tập đại lượng sinh linh. Hơi chút dò xét sau, hắn không còn tiến lên, mà là lặng yên ẩn nấp, bí mật quan sát. Thái Âm Tinh từ khai thiên đến nay, dự dục một vị đỉnh cấp tiên thiên ma thần, Vọng Thư Nương Nương. Nàng vốn là ngày xưa tinh thần ma thần bộ phận bản nguyên biến thành, trời sinh chính là Thái Âm Tinh chủ nhân. Vọng Thư tâm tính từ bi, không thích tranh đấu, thường chỉ điểm tinh không sinh linh tu hành, bởi vậy được tôn là tinh không chi mẫu. Nhưng mà, Thái Cổ Tinh không bên trong còn ra đời mặt khác ba vị đại năng, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Thanh Thiên, hợp xương ba ngày. Bọn hắn đồng căn đồng nguyên, xuất thế đằng sau tiện tay thống hợp tinh không và linh. Bây giờ, trừ Vọng Thư ở Thái Âm Tinh bên ngoài, toàn bộ Thái Cổ Tinh không đã hết về ba ngày thống trị. Ba ngày dã tâm mừng mừng, đương nhiên sẽ không buông tha Thái Âm, Thái Dương cái này hai đại chủ tinh. Thế là, bọn hắn tự mình dẫn bộ hạ đến đây, ý đồ chiếm cứ Thái Âm Tinh. Giờ phút này Thái Âm Tinh bên trên, ba ngày dẫn đầu đông đảo tinh không sinh linh, ẩn ẩn bao vây ở vào trung ương Thái Âm cung điện. Vọng Thư, ngươi cũng là tinh không sinh linh, nhược khẳng nhường ra Thái Âm Tinh, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thương Thiện sắc lập tại trước điện, thanh âm trầm thấp mở miệng. Hừ, các ngươi dã tâm rõ ràng, bản cung thân là Thái Âm chi chủ, sao lại gạt bỏ nơi đây? Vọng Thư bộ xuất cung điện, thân mang một bộ thuần trắng đạo bào, khuôn mặt thanh lãnh, tóc dài như thác nước rủ xuống đến thắt lưng. Vọng Thư, đừng không biết điều. Thương Thiên sầm mặt lại, lời nói mang theo uy hiếp. Bản cung tuyệt không được bộ. Vọng Thư thần sắc kiên quyết. Tiện tỷ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Thanh Thiên nghe vậy giận mắng lên tiếng. Tiện tỷ, đã ngươi chết cũng không hối cải, liền đừng trách chúng ta vô tình. Thương quát, chỉ là đạo trích, bản cung sao lại để vào mắt? Liên tiếp bị chửi làm tiện tỷ, Vọng Thư nương nương cho dù tốt tính tình cũng đẩy mặt vẻ giận dữ. Đã ngươi khăng khăng tìm chết, chúng ta liền thành vào ngươi. Gặp thuyết phục vô dụng, Thương Thiên quyết ý đạo thủ. Tại cái này hồng hoang thế giới, thực lực vi tôn, võ lực có thể giải quyết hết thảy tranh chấp. Ầm ầm, ba vị thiên quân liên thủ vây công, song phương triển khai cực chiến. Bốn vị đại la kim tiên giao phòng, uy thế kinh thiên động địa. Thái Âm Tinh bên trên tinh không sinh linh nhao nhao tránh lui, sợ bị dư âm chiến đấu tác động đến, rơi vào kết quả thân tử đạo tiêu. Giết! Thương Thiên hét lớn, cùng hai vị huynh đệ liên thủ cầm kiếm, thẳng đến hướng Vọng Thư nương nương. Thái Âm Tinh bên trên kiếm ánh sáng giao thoa, thần thông tàn phá bừa bãi, kinh khủng dư âm chiến đấu hướng bốn phía khuếch tán. Vọng Thư nương nương cầm trong tay dạng la bàn linh bảo, dẫn động toàn bộ Thái Âm Tinh chi lực cùng ba ngày chống lại. Vậy trận, trăm năm kịch chiến qua đi, Thương Thiên gặp Vọng Thư có thể quần quật không ngừng hấp thu thái âm chi lực, đánh lâu không xong, liền hướng hai vị huynh đệ hô. Ba ngày đồng thời cầm trong tay linh bảo ném không trung, bắt đầu bày trận. Thương Thiên chấp trưởng khắc đầy tinh thần đạo văn trường kiếm, Hoàng Thiên cầm trong tay đu màu vàng đất đại kỳ, Thanh Thiên điều khiển tương tự cối xay linh bảo. Ba kiện linh bảo trên không trung giao hòa, một tòa tản ra lạnh thấu xương khí tức đại trận chậm rãi dâng lên. Vọng Thư nương nương vẻ mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vây kín. Theo Thương Thiên ra lệnh, ba huynh đệ đồng thời xuất thủ. Đại trận cấp tốc mở rộng, bao phủ hơn phân nửa thái âm tinh. Vọng Thư giật mình, chính mình đã bất chi bất giác lâm vào trong trận. Đại trận vận chuyển, bên ngông tinh thần chi lực chút xuống, hướng Vọng Thư phát động công kích. Đây chẳng lẽ là tinh đấu đại trận? Thái âm tinh bên ngoài, Trúc Cửu Âm lông mày nhíu chặt, phát giác trận này cùng hậu thế trong truyền thuyết Chu Thiên tinh đấu đại trận có chút tương tự. Trong trận, Vọng Thư nương nương dần dần phát hiện đại trận có thể ngăn chặn nàng cùng thái âm chi lực liên hệ, đành phải vận chuyển tự thân pháp lực thôi động linh bảo ngăn cản. Như vậy lại hơn trăm năm. Tiện tỷ, chịu chết đi. Thương mắng một tiếng, một ngụm tinh huyết phun về phía đại trận. Ầm ầm, đại trận điên cuồng vận chuyển, dẫn động thái cổ tinh không vô tận tinh thần chi lực, hướng trong trận chút xuống. Các ngươi lòng lang dạ thú, tinh không chắc chắn hủy ở trong tay các ngươi. Trong trận Vọng Thư sắc mặt tái nhợt, khóe môi chảy ra tơ máu. Ha ha, bản cung có tội gì? Vọng Thư nương nương buồn bã cười một tiếng, tuyệt mỹ trên khuôn mặt lướt qua đau thương, cuối cùng quyến luyến nhìn qua một chút tinh không. Vâng. Vọng Thư nương nương trong lòng biết sinh cơ đã tuyệt, là bảo toàn đại năng tôn nghiêm, dứt khoát lựa chọn đạo tiêu thân vẫn. Một vị đại la kim tiên đạo tiêu chi uy sao mà bằng bạc. Cả tòa đại trận bị cái kia lực bộc phát đột nhiên là tung. Màu đen mây hình nấm phóng lên tận trời, khí tức hủy diệt hướng tứ phương của quyển. Thái âm tinh nhất thời cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiện tỷ này chết không có gì đáng tiếc. Dư ba giải tán lúc sau, sắc mặt tái nhợt Thương Thiên giọng căm hận chửi mắng. Thái âm tinh bên ngoài, Trúc Cửu Âm yên lặng nhìn toàn bộ hành trình, im lặng thở dài. Tàn nhẫn a, hắn cũng không cảm thấy. Hồng Hoang vốn là mạnh được yếu thua chi địa, cảnh tượng như vậy không lúc nào không ở trên diễn. Trúc Cửu Âm liền dừng lại du lịch chi niệm, quay người hướng Hồng Hoang bước đi. Hồng Hoang, Bất Chu Sơn. Từ Thái Âm tinh xuống, Trúc Cửu Âm dáng lâm Bất Chu Sơn chân. Phụ thần cỡ nào vĩ ngạ, tuy không phải sơ lâm, hắn vẫn là cảnh tượng trước mắt rung động. Bất Chu Sơn kéo dài vô tận, nguy nga tiếp thiên, khí thế hùng hồn, chống đỡ thiên địa. Thiên biên địa phương Hồng Hoang bên trong, Bất Chu Sơn như thiên trụ đứng sừng sững, hình thiên chấn, muôn hình vạn trạng. Trong núi bản cổ uy áp mênh mông, sát khí quay quanh, cho khí tràn ngập, tử khí mờ mịt, linh dịch ngưng tích. Cả ngọn núi lộ ra nặng nề kiềm chế cảm giác. Nay đã đại la viên mãn, khi lại trèo núi này. Trúc Cửu Âm tâm niệm cố định, nghiêm túc cất bước hướng lên. Vạn cái đằng sau. Đúng. Là kháng bản cổ uy áp, Trúc Cửu Âm quát to một tiếng, hiện ra tổ vu chân thân. Đôi rắn lân phiến dày đặc huyết sắc, đạo văn lưu chuyển, hàn quang lạnh thấu xương. Thân trên sát khí như lang yên chảy xiết, đầy trời lấp mặt đất. Vô địch khí tức cầm vang một phát, chu thiên không gian vỡ vụn thành từng mảnh, như muốn quy hư. Trúc Cửu Âm mặt hiện một tia nhẹ nhõm, tiếp tục hướng bên trên leo lên. Một cái nguyên hội đi qua. Ngay hôm đó, hắn đã trèo lên đến núi cao ba thành thứ hai. Ân, có cơ duyên. Đông cảm thấy nguyên thần khẽ nhúc đích, lần theo cái kia tối tăm dẫn dắt bước đi. Trăm năm sau, Trúc Cửu Âm đi vào một chỗ hình lon khe núi, có trận pháp thủ hộ. Rất tốt. Trúc Cửu Âm xếp bằng ngồi dưới đất, tinh tâm lĩnh hội, không lâu liền phát giác tòa này hình lon khe núi bên ngoài bao phủ một tòa cường đại tiên tiên đại trận. Theo hắn đối với đại trận vận chuyển quỹ tích thể ngộ dần dần xâm nhập, vô số đại đạo phù văn bị dần dần phân tích. Mười vạn năm tuế nguyệt thoáng qua mà qua. Trúc Cửu Âm bỗng nhiên đứng dậy, ống tay áo nhẹ phẩy. Chương 9 cả tòa đại trận hoàn chỉnh hiện hóa, sau đó một đầu đường hầm hư không chậm rãi mở ra. Hắn không chút do dự, một bước bước vào trong thông đạo. Nơi đây ra sao? Trước mắt sương mù xám tràn ngập, phản phất một mảnh mênh mông hỗn độn, thoáng như đại thiên thế giới sơ khai. Nồng đậm hỗn độn khí lưu thỉnh thoảng quấn lên phong bạo, hung hiểm dị thường. Như vậy hỗn độn phong bạo, đại la kim tiên phía dưới chạm vào tất diệt, tuyệt không sinh cơ. Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm túc, từng bước cẩn thận, tra xét rõ ràng bốn phía. Đây là ngày nào? Hắn bỗng nhiên nghe thấy phía trước truyền đến từng sợi huyền diệu tiên âm. Cách đó không xa, một mảnh ngũ quang thập sắc khánh vân tại mông mông bụi bụi trong không gian đồ bền. Khánh vân bốn phía, lượn lờ lấy làm cho người say mê dương cầm thanh âm. Chư thiên khánh vân Trúc Cửu Âm phi thân phụ cận, thêm chút gió xét, lập tức hô hấp dồn dập. Đây chính là trong truyền thuyết do bản cổ đại thần trong lồng ngực hạo nhiên chính khí biến thành chư thiên khánh vân. Mây này không thuộc tiên thiên, không vào hậu thế, chính là một kiện phòng ngự dị bảo, hộ thân vô song. Thu. Hắn ống tay áo vung lên, đem khánh vân chiêu đến trong lòng bàn tay. Pháp lực lưu chuyển ở giữa, khánh vân nở rộ vạn đạo quang mang. Trong mây ẩn hiện hồng mông thế giới, nhật nguyệt tinh thần hòa lẫn. Hào quang năm màu chiếu khắp chư thiên, bát âm tiên lạc quanh quần hư không. Mây bên ngoài kim đăng, kim liên, chuối ngọc, thủy châu như mưa vẩy xuống, liên miên bất tuyệt. Ha ha ha. Bảo vật này cùng ta có duyên, nên về ta tất cả. Trúc Cửu Âm cầm trong tay chư thiên khánh vân, khó nén mừng rỡ, lên tiếng mà cười. Bảo vật này một khi thôi động, chư tà tránh lui, vạn pháp bất xâm, không nhìn thần binh pháp thuật, thật là hộ thân chí bảo. Cho dù lấy hắn ngày thường thâm trầm đạm mạc tính tình, giờ phút này cũng không nhịn được hớn hở ra mặt. Đến Bất Chu Sơn chư thiên khánh vân đằng sau, Trúc Cửu Âm tiếp tục hướng bên trên leo lên. Chuyến này, hắn muốn đăng lâm Bất Chu Sơn tuyệt đỉnh. Ven đường chưa gặp lại linh bảo, lại thu hoạch rất nhiều linh tài tiên dược. Những dược liệu này đối với hắn bây giờ tu vi giúp ích có hạn, nhưng nghĩ tới hậu thế chi chân quý, hắn vẫn từng cái thu lấy. Hắn một bên tiếp nhận bản cổ uy áp, từng bước hướng lên, một bên ven đường hái linh tài, làm không biết mệt. Năm cái nguyên hội lặng yên mà qua. Ngay hôm đó, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Ngẩng đầu nhìn lại, Bất Chu Sơn đỉnh y nguyên bao phủ tại mờ mịt trong mây mù, không cách nào phân biệt khoảng cách đỉnh núi vẫn còn rất xa. Trúc Cửu Âm lúc này đã cảm thấy thân thể đạt tới cực hạn, bên bị tổ vu chân thân cũng ẩn ẩn hiện ra vết rách. Hắn than nhẹ một tiếng, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Cú may ven đường thu hoạch không ít linh tài tiên dược, cuối cùng có chỗ bồi thường. Ngay tại Trúc Cửu Âm chuẩn bị đường về lúc, đột nhiên phát giác được trong hư không truyền đến một trận yếu ớt trận pháp ba động. Hắn tâm niệm khẽ động, vàng bạc thần thức trong nháy mắt hướng bốn phía lan tràn. Không bao lâu, Trúc Cửu Âm thần sắc hơi động, lần theo thần thức chỉ dẫn mà đi. Trăm năm sau, Bất Chu Sơn một chỗ ẩn nấp trong tiểu sơn cốc, trong hư không nổi lên như ẩn như hiện bọt sóng. Chỗ này sơn cốc có chút kỳ lạ, bốn phía không gian phảng phất cùng Bất Chu Sơn không tại cùng một giới diện, có chút vặn vẹo lên. Hiển nhiên, nơi này bị một tòa cường đại tiên thiên đại trận bao phủ, cải biến cả vùng không gian. Quả nhiên là tiên thiên trận pháp. Trúc Cửu Âm trong lòng vui mừng. Cường đại như thế trong trận pháp, nhất định cất giấu bất phàm bảo vật. Nơi đây bản cổ uy áp cực nặng, đã đến Trúc Cửu Âm nhục thân tiếp nhận cực hạn. Hắn từ bỏ lĩnh hội trận pháp vận chuyển, từng bước phá trận dự định. Trúc Cửu Âm trong mắt tinh quang lóe lên, ly hỏa kiếm đã nắm trong tay. Mở. Hắn khẽ quát một tiếng, khóa chặt trận pháp nơi nào đó, huy kiếm chém xuống. Một đạo khó mà hình dung kiếm quang xẹt qua, tiên thiên trong trận pháp đại đạo phù văn điên cuồng lấp lóe, cả tòa trận pháp chấn động kịch liệt. Không lâu, tòa này tiên thiên đại trận liền sụp đổ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Trận pháp tiêu tan sau, chói mắt kim quang chiếu sáng cả tòa sơn cốc. Đợi kim quang lắng lại, Trúc Cửu Âm lách mình tiến vào trong trận. Chỉ gặp một tòa huyền hoàng sắc tiểu đỉnh bà chân nhẹ nhàng trôi nổi, thân đỉnh thỉnh thoảng truyền đến huyền diệu pháp tắc ba động. Thu. Trúc Cửu Âm phất ống tay áo một cái, đem tiểu đỉnh chiêu đến trong tay. Tạo hóa đỉnh. Ha ha ha. Quả nhiên là bảo bối tốt. Trải qua một phen dò xét, Trúc Cửu Âm mặt lộ dáng tươi cười, đã sáng tỏ bảo vật này lai lịch. Cái này huyền hoàng tiểu đỉnh bà chân chính là tạo hóa đỉnh, ẩn chứa 48 đạo cấm chế cực phẩm tiên thiên linh bảo. Ngày xưa bản cổ đại thần hỗn độn chí bảo, 36 phẩm hỗn độn thanh liên sau khi vỡ vụn, nó quả sen hóa thành hai tòa đại đỉnh. Một là tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh, một cái khác chính là cái này cực phẩm tiên thiên linh bảo tạo hóa đỉnh. Càn khôn đỉnh có nghịch phản tiên thiên chí năng, có thể xưng nghịch thiên chí bảo. Mà tôn này tạo hóa đỉnh đồng dạng không thể coi thường, tích chứa trong đó lấy một sợi tạo hóa thần hỏa, kham vi luyện đan, luyện khí vô thượng thần vật. Ha ha ha, đến bảo vật này, bản tôn về sau luyện đan luyện khí, lại không sầu lo. Trúc Cửu Âm tay nâng tiểu đỉnh, lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này leo lên Bất Chu Sơn, dù chưa có thể đăng đỉnh, lại thu hoạch được hai kiện chí bảo, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Trong lòng của hắn tuy có tiếc nuối, nhưng cũng bản thân trấn an một phen, bất đắc dĩ nhìn một cái đỉnh núi, quay người đi xuống chân núi. Thường nói, lên núi gian nan xuống núi dễ, lời ấy đặt ở Bất Chu Sơn bên trên, không có gì thích hợp bằng. 10 vạn năm sau, Trúc Cửu Âm rốt cục bay về Bất Chu Sơn chân. 22 đại chiến thủy kỳ lân Bất Chu Sơn dưới chân. Này, nơi nào tới gia đạo, lại dám xông vào ta kỳ lân tộc lãnh địa? Ân. Ngay tại Trúc Cửu Âm muốn trở về đạo tràng thời điểm, một tiếng lệ hát đột nhiên truyền đến. Trúc Cửu Âm chậm rãi quay người, chỉ gặp 7 tên kỳ lân tộc thành viên từ nơi xa tật tốc xuống lại mà đến. Hừ, Bất Chu Sơn chính là bản cổ đại thần sống lưng biến thành, khi nào thành ngươi kỳ lân bộ tộc chi địa? Trúc Cửu Âm hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tĩnh mịch mơ hồ hiện lên hàn mang. Vô chi gia đạo, nghe cho kỹ, cả tòa Bất Chu Sơn đều là ta kỳ lân tộc tất cả. 7 tên kỳ lân tộc người đã đến trước mặt, cầm đầu một tên thân mang hoàng bào, mày kiếm mắt sáng đại la sơ kỳ thanh niên ngạo nghễ quát. A, bản tôn ngược lại không biết kỳ lân tộc lại có như thế uy phong. Trúc Cửu Âm ánh mắt lạnh dần. Lớn mật, dám xem thường tộc ta. Hoàng bào thanh niên giận dữ mắng mỏ, sau lưng đám người cũng nhao nhao quát mắng. Ha ha ha, tốt một cái kỳ lân tộc, bản tôn hôm nay xem như kiến thức. Trúc Cửu Âm giận quá thành cười. Đột nhiên, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, phía trên màn trời bạch quang chói mắt. Oanh! Trong mấy mắt, 6 tên kỳ lân tộc thành viên thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ đầy trời. Chỉ có cái kia hoàng bào thanh niên đầy mặt hoảng sợ, quỳ xuống đất nôn ra máu không chỉ. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta chính là thủy kỳ lân chi đệ, ngươi không có khả năng giết ta. Hoàng bào thanh niên khàn giọng hô to, vạn phần hoảng sợ. Thủy kỳ lân. A, Trúc Cửu Âm nghe vậy hờ hững, đang muốn đem nó chém giết, người nào dám can đảm ở tộc ta chi địa hành hung? Một đạo bá liệt như lôi đỉnh tiếng quát đống nhiên truyền đến. Ầm ầm, lớn rung động, một đầu giống như ma thần cự kỳ lân chớp mắt giáng lâm. Thú vị. Trúc Cửu Âm khoẹt miệng khẽ nhếch, giữ mắt nhìn hướng cái kia to lớn kỳ lân. Ngươi là người nào? Cái kia ba khí nghiêm nghị thất thải kỳ lân rơi xuống đất hóa thành một tên thân mang hoàng bào, đầu đội kim quan, khuôn mặt uy nghiêm nam tử trung niên. Người đến chính là kỳ lân bộ tộc chi chủ Thủy Kỳ Lân. Một cỗ hùng hồn uy áp từ Thủy Kỳ Lân thể nội bộc phát, bốn phía không khí bỗng nhiên ngưng kết. Bản tôn, Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm hai mắt hé mở, quanh thân đồng dạng dâng lên ngập trời khí thế. Thủy Kỳ Lân ánh mắt đảo qua Trúc Cửu Âm, lăng lệ trong đôi mắt lướt qua một tia kinh dị, lấy hắn đại la kim tiên trùng kỳ tu vi, càng không có cách nào nhìn thấu đối phương sâu cạn. Trong lòng hắn trầm xuống, thần tiêu không ổn. Nguyên là Trúc Cửu Âm đạo hữu Thủy Kỳ Lân cưỡng chế tức giận, chắp tay chất vấn, chẳng biết tại sao vô cớ tàn sát ta kỳ lân tộc người. Bản tôn cần gì lý do? Trúc Cửu Âm sắc mặt âm trầm, trầm giải đáp. Lời vừa nói ra, Thủy Kỳ Lân giận tím mặt, muốn chết. Lời còn chưa dứt, hắn đã uy quyền thẳng đến Trúc Cửu Âm mặt. Cuồng vọng như vậy ngôn ngữ, không khác đem Kỳ Lân bộ tộc mặt mũi trà đạp tại đất. Cho dù không mò ra đối phương nội tình, Thủy Kỳ Lân vẫn dứt khoát xuất thủ. Quyền phong chỗ đến, mênh mông thổ hành chi lực tự đại mà dâng lên, đại đạo pháp tắc quấn quanh quyền đầu, không gian ẩn ẩn rung động. Một cái này, Thủy Kỳ Lân nén giận mà phát, dốc hết toàn lực, thi xuất tiên tiên thần thông, Kỳ Lân quyền. Hừ. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, cũng nắm chặt nắm đấm, lôi cuốn đầy trời sát khí, ngang nhiên lên tiếp. Oanh, song quyền chạm vào nhau, khí lãng cuồng bạo quét sạch khắp nơi, đại địa băng liệt là bụi, nguyên địa lưu lại hồ to. Cuồng phong cuộn cuộn, và giấm mây đen tơ tán. Thủy Kỳ Lân thân hình liền lùi lại, hai chân hám sâu trong đất, vạch ra hai đạo ngân giải. Nhưng hắn không hổ là thổ hành đại đạo người chấp trưởng, phòng ngự kinh người. Phía trên đại địa, liên tục không ngừng thổ hành chi lực ở trước mặt hắn ngưng tụ thành một đạo màu vàng đất bình chướng. Tiếp theo, bàng bạc thổ hành đại đạo chi lực từ hắn thể nội trào lên mà ra, ở sau lưng hóa thành một tôn kình thiên lập địa Kỳ Lân hư ảnh. Hư ảnh hiện thế, sắc trời đột nhiên tối, mặt đất nhấc lên màu vàng đất phong bạo, những nơi đi qua, vạn vật hủy hết. Thủy Kỳ Lân lại lần nữa uy quyền, quần quật lực lượng hội tụ quyền đầu, lực lượng pháp tắc lượn lờ không thôi. Kỳ Lân cái thế, lực lượng trèo đến đỉnh phong, hắn gầm thét bật lên, cự quyền thẳng oanh trúc cửu âm, sau lưng Kỳ Lân hư ảnh cũng đồng bộ ra quyền. Một quyền này làm thiên địa thất sắc, không gian băng liệt, đen kịt hư không ẩn hiện. Muốn chết. Trúc Cửu Âm hét giận dữ trung thiên, toàn thân huyết sát chi khí cuồn cuộn, bắp thịt cuồn cuộn như rồng, song quyền tựa như thái cổ tinh thần, ngang nhiên nên kích. Ầm ầm, song quyền ngang nhiên đối hãm, đại địa ứng thanh băng liệt, hư không liên miên sụp đổ. Cuồn phong lôi cuốn cắt bụi hóa thành ngàn vạn vòi rồng, càn quét tứ phương, vô số vực sâu vạn trượng đống nhiên hiện hiện. Khói bụi tan hết, Thủy Kỳ Lân bị giảm xuống trăm vạn dặm bên ngoài, bên môi vết máu loang lổ. Toàn bộ cánh tay phải đều vỡ vụn, lồng ngực thình lình mở rộng vết thương ghê rợn. Gieo gió gặt bão. Trúc Cửu Âm đạp không mà tới, trong mắt nhìn xuống. Tài nghệ không bằng người, bản tôn nhận thua. Có gì điều kiện, cứ nói đừng ngại. Thủy Kỳ Lân giang chống đỡ đứng lên, tư thái không tiêu ngạo không tự ti. Hồng Hoang bất luận không phải là, chỉ nói nhân quả. Kỳ Lân tộc đã trùng ác nhân, đạo hữu làm như thế nào chấm dứt? Trúc Cửu Âm ánh mắt như băng, cứ việc ngay sau đó nhân quả chưa lộ ra đạo hữu muốn thế nào chấm dứt. Bản tôn đều đáp ứng. Chỉ cần trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tuyệt đối không thể. Nghe nói lời ấy, Thủy Kỳ Lân quả quyết từ chối. Hừ. Trúc Cửu Âm uy áp đột nhiên phát, như vực sâu như ngục. Thủy Kỳ Lân bỗng cảm giác ngạt thở, uy thế lại so sánh vừa rồi càng hơn. Nguyện nguyện lấy bảo vật này chấm dứt nhân quả. Thủy Kỳ Lân sắc mặt mấy lần, nhịn đau lấy ra một mặt huyền hoàng tiểu kỳ. Tốt. Chương 10 đến 9 sừng khẽ nhếch, nhận lấy cờ xí liền hóa lưu quang bỏ chạy. Hồng hoang giữa thiên địa, hung thú hình hành, vạn tộc cùng nổi lên. Những này hỗn độn ma thần đoán khí biến thành đồ vật, cùng bản cổ tinh huyết chỗ dục sinh linh trời sinh đối lập. Song phương gặp nhau liền phân ra sinh tử, huyết chiến cùng ngất. Trúc Cửu Âm đường về nhiều lần gặp hung thú chặn đường, đều là thành dưới lòng bàn tay vong hồn. Sát khí ngưng tụ thành cự trường che khuất bầu trời, những nơi đi qua kim tiên phía dưới hung thú đều bạc thể, huyết vụ đầy trời. Ngao. Hoang dã ở giữa manh thu phần lớn linh trí chưa mở, chỉ bằng khát máu bản năng hoành hành không sợ. Nhưng ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, ngay cả gào thét đều lộ ra vô lực. Oanh, trong màn trời tiếng sấm quay cuồng, một cái cự trường che trời phá vỡ tầng mây, hướng phía đại địa nặng nề ép xuống. Một chớp mắt kia, phản phất thời gian ngưng kết, ngàn vạn hung thú ngẩng đầu nhìn trời, phát ra tuyệt vọng gào thét. Phanh. Cự trường thế tới nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như kinh lôi. Trường phong lướt qua, sát khí như lang yên tứ tán, gần 100. Không hung thú đều hóa thành huyết vụ, chỉ để lại gây mũi mùi tanh, chứng minh nơi đây từng có một trận tàn sát. Nghiên xúc. Trúc Cửu Âm chậm rãi thu trưởng, thần sắc hờ hững, quanh thân quấn quanh lấy chưa từng tán đi ngang ngược khí tức. Này, cái kia gia đạo nhân, chạy đâu? Đồ của ta tộc loại, để mặc lại. Tha Phương muốn quay người, một tiếng chấn giống từ sau lưng vang lên. Một đầu mặt người thân dê, dưới nách sinh mục đích vạn trượng hung thú phá không mà đến, răng nanh như lưỡi cưa, sát khí mãnh liệt. Nó nhảy lên ở giữa, hư không vỡ vụn thành từng mảnh. Một cái giữ tận cự trảo mang theo thấu xương sắc ý, đánh thẳng Trúc Cửu Âm hậu tâm. Trúc Cửu Âm lại ngay cả đuôi lông mày cũng không động, chỉ đem thời gian quyền trượng búng khẽ, một đạo pháp tắc phong bạo gào thét mà ra, đón lấy hung thú kia. Oanh! Pháp tắc chi quang xé rách thiên cùng, vạn dặm thời không sụp đổ, trật tự sụp đổ. Giống! Phong bạo trôi qua, thời gian ngưng trệ. Hung thú kinh sợ giãy giụa, lại bị cuốn vào vô số phong nhận tạo thành trong vòng xoáy. Ken, ken, ken. Phong nhận chạm tại thân thú bên trên, lại phát ra kim thạch giao kích thanh âm. Hung thú kia lúc đầu kinh hoàng, gặp lục thân không tổn hao gì, ngược lại ầm ĩ cùng thiếu. Hừ, Trúc Cửu Âm ánh mắt lạnh lẽo. Chỉ một thoáng, đầy trời phong nhận hóa thành ngàn vạn ngân bạch trường mâu, cấp tốc xoáy múa. Phúc, phúc, phúc. Lưỡi mâu xuyên qua huyết đục, máu tươi như mưa vẩy ra. Giống. Ti tiện sinh linh, ta tất xé nát ngươi. Dưới sự đau nhức kịch liệt, hung thú nghiêm nghị thét dài. Một đạo kim quang chói mắt từ trong cơ thể nó bộc phát, chấn khai quanh thân trường mâu. Ngao. Hung thú kia ngửa đầu gào thét, hung uy tràn ngập chân trời, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, nhấc lên đẩy trời cùng xa. Ti tiện sinh linh, nạp mạng đi. Hung thú giống giận, vạn trượng thân thể bao phủ tại trong hào quang màu vàng, thần uy như ngục, nhìn như cổng kềnh lại mau lẹ không gì sánh được, lao thẳng tới Trúc Cửu Âm mà đi. Tự tìm đường chết. Trúc Cửu Âm mặt như phủ băng, quanh thân sát khí cuồn cuộn, không chút nào tránh lui tiến ra đón, một quyền vung ra. Nắm đấm kia tựa như thái cổ tinh thần, bọc lấy một tầng màu cho sát khí bình chướng, hướng hung thú đánh tới. Những nơi đi qua, hư không liên miên băng hãm, vạn dặm linh khí nguyên bản vững chắc không gian liên tiếp nổ tung, mảnh vỡ bay tán loạn, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, khí tức hủy diệt quét sạch hết thảy. Vâng. Hai đạo công kích ngang nhiên chạm vào nhau, nguyên địa dâng lên một đoàn màu đen mây hình ấm, bao phủ vạn dặm thiên địa, che đậy trong đó cảnh tượng. Phúc. Hết thể đều kết thúc sau, hung thú khí tức bể bài, phun máu phè phè, trên thân thể cao lớn xuất hiện một cái dọa người lỗ máu, từ trong động có thể nhìn thẳng ngoại giới. Đúng lúc này, Trúc Cửu Âm huy động thời gian quyền trượng, một đạo chói lọi bạch quang bắn ra, trong nháy mắt quán xuyên hung thú đầu lâu. Phanh! Hung thú dưới nách con mắt lớn dần dần ảm đạm, nguyên thần tán loạn, thân thể ầm vang ngã xuống đất, kích thích một mảnh cát bụi. Thao Thiết a, đáng giận! Ti tiện sinh linh, ngươi dám giết Thao Thiết! Nơi xa truyền đến một tiếng bi phẫn mà dồn dập gào thét. Thao Thiết! Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, nhìn về phía trên đất hung thú, chẳng lẽ mình giết chết đúng là hung thú Thao Thiết? Hai anh! Đại địa không ngừng chấn động, bầu trời ở giữa sát khí cuồn cuộn, sát ý như nước thủy triều. Chỉ gặp hai đạo lưu quang lôi cuốn sát ý ngút trời, hướng Trúc Cửu Âm chạy nhanh đến. Ti tiện sinh linh, ngươi muốn chết! Lưu quang tán đi, hiện ra hai tên giận không kềm được nam tử. Thao Thiết, huynh đệ! A, một người trong đó túi người ôm lấy Thao Thiết, bi phẫn đan sen, lên tiếng khóc giống. Ngươi rất tốt đứng tại Trúc Cửu Âm nam tử đối diện, tóc dài xóa bay, người mặc hoàng bào, khuôn mặt dữ tợn, thấp giọng mở miệng. Các hạ là? Trúc Cửu Âm thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía đối phương. Chỉ gặp hắn quanh thân đạo vận viên mãn, không ngờ là đại la kim tiên viên mãn tu vi. Cái này làm cho Trúc Cửu Âm trong lòng hơi rét, cũng không phải là e ngại, mà là lòng sinh nghi hoặc. Hắn rõ ràng chính mình đột phá đại la viên mãn lúc, nếu không có khai thiên công đức hộ thể, sớm đã vẫn lạc tại đại đạo dưới lôi kiếp. Bây giờ thiên địa ở giữa đại đạo uy áp còn tại, người này lại là như thế nào đột phá? Các hạ đến tuột cùng là ai? Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm túc, lần nữa đặt câu hỏi. Bản tọa chính là thú hoàng, luân hồi hoàng bảo nam tử hầu kết nhấp đô, phát ra trầm thấp đáp lại. Ngươi cái này hèn mọn sinh linh, dám chém giết Thao Thiết thú vương. Hôm nay, liền lưu tại nơi đây đi. Thú hoàng luân hồi tiếng nói vừa rơi xuống, đầy trời sát y dung chuyển trăm vạn dặm sơn hà, sắc trời bỗng nhiên âm trầm. Giết! Diệt thế luân hồi! Thú hoàng luân hồi gầm thét, hai tay giơ lên, một đạo sáng chói luân bản từ phía sau lưng dâng lên, tản mát ra nghiền nát vạn vật bá đạo khí tức. Luân bản lượn vòng lên không, hóa thành sáu đạo vòng xoáy đen kịt, sáu đạo màu mực màn sáng từ đó dâng lên mà ra, trong nháy mắt phong tỏa Trúc Cửu Âm tất cả đường đi. Thời gian dài mâu, màn ánh sáng màu đen kia mang đến nguy cơ chí mạng, Trúc Cửu Âm không dám kinh thường, thời gian quyền trượng huy động, vô số cuốn quanh thời gian pháp tắc trường mâu vờn quanh quanh thân hiện hiện. Giữa thiên địa thời gian đại đạo tràn ngập, thời gian chợt nhanh chợt chậm, nhanh lúc như càng bạc cổ, chậm lúc giống như ngược dòng nước năm. Thời gian pháp tắc chi uy, triển lộ không bỏ sót. Trăm vạn dặm hư không bị xỏ xuyên, lưu lại một cái sâu thẳm hang động, đen ngòm chấn động tâm hồn. Giữa không trung diệt thế luân bàn không ngừng xoay tròn, sáu đạo vòng xoáy bao phủ đại địa, không gian liên tiếp sụp đổ. Màn sáng đen kịt cùng thời gian dài mâu chạm vào nhau, vô thanh vô thức, chỉ có chói lọi thần quang bắn ra bốn phía. Quang mang tan hết, duy thừa một đạo u ám hang lớn, trung quanh hư không bặm mẻo, thật lâu khó mà lấp đầy. Giết! Thú hoàng luân hồi gào thét, quanh thân bao phủ hắc quang, song quyền như rồng, gầm thét nhào về phía Trúc Cửu Âm. Hừ! Trúc Cửu Âm lạnh lùng búng trượng, thời gian đạo vận như thủy triều hiện lên, hợp thành làm lao nhanh dòng sông thời gian. Trường Hà gầm thét, uy áp và cổ, giống như đem trọn phiến hồng hoang đặt vào một trong nước. Long ngâm sông rít gào, ầm vang đụng nhau. Tiếng vang rung khắp thiên địa, phản phất thế giới đều đem điên đảo. Khói bụi kết thúc, Trúc Cửu Âm cùng thú hoàng luân hồi lẫn nhau nhìn chăm chú, vẻ mặt nghiêm túc. Giống! Giết! Hai người đồng thời bạo khởi, lại lần nữa chém giết. Trúc Cửu Âm thân hình tăng gọn, hiện ra 100.000 trượng tổ vu chân thân, cơ bắp từng cục, sát khí cuồn cuộn, huyết khí trùng thiên. Thú hoàng luân hồi cũng phát ra gào thét, hóa thành kim lân che thể, hai đầu bốn chân, cự sĩ dương không 100.000 trượng hung thú bản tướng. Phanh! 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 Hai tôn nguy nga cự khu không ngừng va chạm, triển khai kinh thiên động địa nhục thân chém giết. Đầu người thân rắn tổ vu ngửa mặt lên trời thét dài, cái đuôi lớn mang theo ngập trời sát khí, trung điệp quất hướng thú hoàng luân hồi thân thể. Thú hoàng luân hồi bốn chân đạp đất, hai đầu thể khiếu, đột nhiên nhào về phía Trúc Cửu Âm chân thân. Khen, khen, sắt thép va chạm thanh âm rung khắp thiên địa, kích xạ hỏa tinh xuyên thủng hư không, xé rách đại địa. Trúc Cửu Âm đuôi dài cuốn quanh thời gian pháp tắc, cuốn về phía thú hoàng luân hồi, dòng sông thời gian tùy theo cuộn cuộn, hóa thành vô số pháp tắc chi mâu tứ hướng luân hồi. Giống, thú hoàng luân hồi gào lên đau đớn lên tiếng, thân thể hiện ra vết thương, dâng trào. Đau nhức kịch liệt chọc giận luân hồi, hai bài đồng thời há miệng, phun ra một đạo hắc quang. Không trung diệt thế luân hồi cuộn điên cuồng xoay tròn, sáu đạo vòng xoáy màu đen kết nối màn sáng, vọt tới dòng sông thời gian. Lực lượng luân hồi tàn phá bừa bãi, dòng sông thời gian vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành lưu quang tiêu tán. Thiên địa vang minh, hư không đổ sụp, đại địa băng liệt. Trúc Cửu Âm trong lòng báo động đại tác, huy động thời gian quyền trượng, gọi ra một đầu cuộn cuộn thời gian dài rồng, dương nhanh múa vút vọt tới màn ánh sáng màu đen. Nhưng mà thời gian dài rồng chạm vào liền tan nát, bị sáu đạo vòng xoáy thôn vệ. Thời gian chạm. Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm túc, quyền trượng lại vùng, một đạo ngân bạch màn sáng phá không mà ra. Lực lượng thời gian tràn ngập thiên địa, màn sáng như nhanh như chậm, xé rách không gian, điên đảo âm dương. Lục đạo hắc quang kịch liệt rung động, trong đó ba đạo ứng thanh phá toái. Trúc Cửu Âm thoát khốn mà ra, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Màn sáng phá toái sát na, thú hoàng luân hồi phun ra một ngụm nhiệt huyết, thần sắc kinh sợ, ngươi có thể ngự sử thời gian phát tắc. Ngươi cũng không yếu, lại trưởng luân hồi phát tắc. Trúc Cửu Âm nghiêm nghị đáp lại. Luân hồi phát tắc cường hành vô địch, nếu không có tay cầm thời gian quyền trượng, hắn khó có phần thắng. Ha ha ha, chỉ là hồng hoang sinh linh, cũng xứng ước đoán bản tọa căn cơ. Thú hoàng luân hồi mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, giọng mang tiêu căng. Ngươi bất quá là ngày xưa luân hồi ma thần một sợi tàn hồn chuyển thế, dựa vào cái gì như vậy ngạo mạn? Trúc Cửu Âm nhìn qua thú hoàng luân hồi bộ kia tư thái, lãnh ngôn niệm ai. Bàn cổ khai thiên tích địa, chém hết 3000 hỗn độn ma thần, bây giờ có thể tại đại la kim tiên chi cảnh vận dụng đại đạo phát tắc, trừ bẩm sinh tiên phú thần thông, chỉ có hỗn độn ma thần người chuyển thế có thể làm được. Ma thú hoàng luân hồi chính là một trong số đó. Huống chi Đại La Kim Tiên chỉ có thể lĩnh ngộ pháp tắc, nếu muốn thi triển, phần lớn cần mượn nhờ linh bảo chi lực. Nếu không có linh bảo tương trợ, cũng bất quá chạm đến ra lông chi uy. Trùng hợp chính là, Trúc Cửu Âm cùng Tú Hoàng Luân Hồi, một cái kế tục trong huyết mạch thời gian pháp tắc, một cái là ngày xưa hỗn độn ma thần chuyển thế, càng đều cầm pháp tắc linh bảo tương tá. Lúc này mới khiến cho hai vị vẹn vẹn ở Đại La cấp độ tồn tại, có thể triển khai kịch liệt như thế pháp tắc giao phong. Ngươi cái này ti tiện hạng người, chết cho ta. Thú Hoàng Luân Hồi gặp Trúc Cửu Âm mặt lộ giọng niệm ai, lửa giận như lửa đốt. Luân Hồi phong ấn. Hắn hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra hai viên đại đạo chân văn. Chỉ một thoáng, trên bầu trời Luân Hồi quận quang mang đại thịnh, sáu đạo vòng xoáy lô đen hợp lại là một, hóa thành một phương làm cho người trầm luân luân hồi chật bực. Chật bực kia thâm thúy như vạn thế luân hồi, hư không sụp đổ, thời gian ngưng trệ, một đường hướng phía Trúc Cửu Âm nghiền ép xuống. Hừ, thời gian đốn phủ. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, huy động thời gian quyền trượng, màn trời ở giữa một bức phù văn bức tranh chậm chậm triển khai, đại đạo lưu chuyển, cùng bằng kia về chật bực kịch liệt dây dưa. Oanh, thiên khung kịch chấn, trầm đục như sấm, mây đen che lớp mặt trời, hư không từng mảnh phá diện, thoáng như tận thế giáng lâm. Giết. Chương 11, Thú Hoàng Luân Hồi tê tiếng giống giận, đỉnh đầu luân hồi trường vực, song quyền mang theo lạnh thấu xương sắc cơ, lao thẳng tới Trúc Cửu Âm. Tự tìm đường chết. Trúc Cửu Âm gầm thét, quanh thân sát khí cuồn cuộn, thời gian quyển trượng đột nhiên chém xuống. Ầm ầm. Trong chốc lát, lôi đình nổ tung, hai người giao phong chỗ hư không sụp đổ, đen nhánh chống rông thôn phệ bản vật. Diệt. Trúc Cửu Âm khí thế tăng vọt, thời gian quyển trượng hóa thành một phương bao phủ trăm vạn dặm thời gian đạo vực. Đạo vực bên trong bạch quang lưu chuyển, gợn sóng dập dờn, ma diệt quá khứ tương lai. Phá. Hắn phất ống tay áo một cái, thời gian đạo vực cấp tốc quyết trường. Ông, một tiếng kêu khẽ, Thú Hoàng luân hồi trường vực không ngừng tăng dã, bị lực lượng thời gian đồng hóa. Phúc. Luân hồi trường vực hoàn toàn tán loạn, Thú Hoàng luân hồi bị ngân bạch màn sáng bao phủ, thân thể từng khúc băng liệt. Nô Hoàng, nguyên ôm thao thiết tên nam tử kia thê lương gào thét, đột nhiên vọt tới Trúc Cửu Âm. Âm vang một tiếng, Trúc Cửu Âm nhất thời không sẵn sàng, bị đụng bay ra ngoài, đối luân hồi khống chế cũng theo đó ngắn ngủi gián đoạn. Chỉ này lúc, nam tử cấp tốc nắm lên luân hồi, cấp tốc rút đi. Muốn chết. Trúc Cửu Âm kịp phản ứng, giận tím mặt, ống tay áo phất một cái, một tòa 33 tầng bảo tháp hướng hai người đi qua. Diệt thế luân hồi. Bỏ chạy bên trong Thú Hoàng luân hồi mắt thấy bảo tháp tới gần, sắc mặt đại biến, đột nhiên ném ra ngoài luân hồi bàn. Âm ầm một tiếng rung mạnh, trên bầu trời bảo tháp cùng luân hồi bàn trùng điệp chạm vào nhau. Muốn chạy trốn. Thời gian hồi tố. Thấy bảo tháp chưa thể ngăn cản hai người, Trúc Cửu Âm vung lên thời gian quyền trượng. Một đạo chói lọi bạch quang bao phủ thiên địa, phương viên vạn dặm thời gian đảo lưu. Bỏ chạy bên trong hai người thân hình trì trệ, không tự chủ được dừng lại. Cùng lúc đó, bảo tháp nhanh chóng đè xuống. Giống. Trong lúc nguy cấp, Thú Hoàng luân hồi sau lưng nam tử gào thét một tiếng, hóa thành vạn trượng hung thú chân thân, thiêu đốt bản nguyên, tránh thoát thời gian trói buộc, ra sức đem Thú Hoàng luân hồi đẩy ra. Nhưng mà chính hắn lại bị bảo tháp trong đó. Cùng kỳ a Thú Hoàng luân hồi hí lên thật dài, mạnh mẽ chừng Trúc Cửu Âm một cái, bay người biến mất. Đáng tiếc. Trúc Cửu Âm nhìn về phía Thú Hoàng luân hồi chạy trốn phương hướng, tiếc nuối thở dài. Hai hoa, một vệt kim quang hoạch qua bầu trời. Ân. Trúc Cửu Âm thần sắc hơi động, nhìn về phía hư không. Một vị quanh thân vờn quanh ngũ hành đạo vận lão đạo, từ trong hư không cất bước đi tới. Lão đạo râu tóc bạc trắng, khuôn mặt như đồng, cầm trong tay ngũ sắc phù trận, đầu đội tử kim quan, chân đạp đăng vân hoa. Vân đạo ngũ hành, thấy qua đạo hữu. Ngũ hành lão đạo đi vào Trúc Cửu Âm trước mặt, chắp tay thi lễ. Bản tôn Trúc Cửu Âm, đạo hữu lưu lễ. Trúc Cửu Âm cũng chắp tay đáp lễ. Tự khai thiên tịch địa, hung thú xuất thế đến nay, tứ ngược thiên địa, tội ác chồng chất. Đạo hữu thần uy, đại chiến Thú Hoàng luân hồi, quả thật chúng ta mẫu mực. Ngũ hành lão đạo mặt lộ vẻ kính nể, liên thanh tán thưởng. Trúc Cửu Âm bất động thanh sắc cười lạnh, hung thú hỏa loạn thiên địa, chúng ta tu sĩ há có thể ngồi nhìn. Cái này ngũ hành lão đạo lời nói được xinh đẹp, trước đó hắn cùng Thú Hoàng luân hồi kịch chiến thời điểm không thấy bóng dáng, bây giờ lại đến ca tụng đại nghĩa. Xem ra những này hồng hoang đại năng, từng cái tâm cơ thâm trầm, Trúc Cửu Âm trong lòng khinh thường. Đạo hữu cao thượng, bần đạo bội phục. Không biết kia thú vương cùng kỳ, đạo hữu dự định xử trí như thế nào? Ngũ hành lão đạo thần sắc nghiêm lại, trịnh trọng hỏi. Hắn thấy, không bằng đem nó hoàn toàn chém giết, để tránh tiếp tục làm hại thế gian. Ha ha, thú vương cùng kỳ a. Trúc Cửu Âm nghe vậy cười nhạt, sớm đã xem thấu ngũ hành lão đạo tâm tư. Chỉ là Thú Vương cùng kỳ mặc dù chỉ có Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, lại tại sinh tử quan đầu quên mình bảo hộ Thú Hoàng luân hồi, khiến Trúc Cửu Âm hơi lau mắt mà nhìn. Thế là Trúc Cửu Âm sắc mặt trầm xuống, nói rằng: "Thú Vương cùng kỳ trời sinh tính thị sát, khó mà giáo hóa, bản tôn quyết y đem nó vinh thế giang cầm." Ha ha, được đạo hữu tự tay cũng coi như kia cùng kỳ cơ duyên. Ngũ hành lao đạo nghe vậy mặc dù cảm giác tiếc nuối, lại cũng chỉ có thể cười khan một tiếng. Hắn mặc dù muốn lấy cùng kỳ tính mệnh, nhưng đã là Trúc Cửu Âm ra tay phong ấn, xử trí quyền lực tự nhiên quy về Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm lườm ngũ hành lao đạo một cái, đạo hữu như vô sự, bản tôn liền cáo tử. Xin hỏi đạo hữu đạo trường tọa lạc nơi nào tiên sơn? Ngũ hành lao đạo vẻ mặt khẩn thiết, hình như có thâm giao chi ý hồng hoang đông bộ, Cửu Âm Sơn. Trúc Cửu Âm ngữ khí lạnh nhạt. Ngày khác bần đạo ổn thỏa đến nhà bái phòng. Thiện. Trúc Cửu Âm một chút gật đầu. Đạo hữu, xin từ biệt. Ngũ hành lao đạo đánh chắc tay, thân hóa lưu quang đi xa. Hừ. Trúc Cửu Âm đưa mắt nhìn ngũ hành lao đạo tan biến tại chân trời, lạnh hừ một tiếng, lập tức bay người trở về đạo trường. Vạn năm về sau, hồng hoang đông bộ Cửu Âm Sơn. Trúc Cửu Âm ống tay áo vung lên, hộ sơn đại trận ứng thanh mở ra, một vệt kim quang tự chủ phong trải ra mà xuống. Hắn một bước đạp vào trong trận, đại trận lập tức chậm rãi khép kín. Ngược đem bọn hắn quên vào núi về sau, Trúc Cửu Âm mới nhớ tới đám kia chưa thả ra ngũ thải tiên lộc. Ra, hắn giơ tay ném ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Hoa, bảo tháp cấm chế giải trừ, nói đạo lưu quang rơi xuống, đám kia ngũ thải tiên lộc nhao nhao rơi xuống đất, nhìn quanh hai bên, mở mịt không biết người ở phương nào. Trúc Cửu Âm lạnh nhạt mở miệng, nơi đây chính là bản tôn đạo trường, các ngươi liền lưu lại nhìn thủ sơn môn a. A, bái tạ lão gia. Chúng hiệu nghe tiếng ngẩng đầu, thấy là Trúc Cửu Âm, nhao nhao nằm hành lễ. Tự đi chọn đất mở động phủ thôi. Trúc Cửu Âm tay áo gió nhẹ phẩy, công chúng hiệu nâng lên. Nhóm hiệu nghe vậy thích thú khó đè nén. Cửu Âm sơn mạch quần phong liên miên, linh khí dồi dào, lại không có người ngoài quấy rầy, đối bọn chúng mà nói đúng là khó được phúc địa. Tạ lao ra ân điện. Chúng ta tất nhiên tận tâm bảo hộ đạo trường. Bọn chúng liên thanh đáp, liên xưng hô cùng theo đó cải biến. Tại bọn chúng trong lòng, đã nhập núi này, chính là Trúc Cửu Âm môn hạ người, xưng một tiếng lao ra càng lộ vẻ thân cận. Trúc Cửu Âm lại chưa nhiều lời, quay người kính vãng tổ vu điện mà đi. Hồng hoang bên trong, cường giả có cường giả phát tắc, kẻ yếu cũng có kẻ yếu sinh tồn chi đạo. Tổ vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm trầm ngâm một lát, phất tay đem cùng kỳ phóng xuất ra. Giống thú vương cùng kỳ hiện thân, hình như mãnh hổ mà sau lưng mọc lên hai cánh, quanh thân hung sát chi khí cuồn cuộn. Nghiệt xúc, an dám làm cản. Trúc Cửu Âm hét một tiếng trầm vang, trong tay áo tuôn ra áp lực mênh mông, đem cùng kỳ gắt gao trấn trụ. Giống cùng kỳ hét giận dữ dây rủa, lại khó địch nổi kêu bàng bạc chi lực, ầm vang một tiếng, vạn trượng chân thân bị áp đảo trên mặt đất. Như nguyện vì bản tôn tọa kỵ, có thể tha cho người khỏi chết. Trúc Cửu Âm lạnh lùng mở miệng. Mơ tưởng, muốn giết cứ giết. Cùng kỳ quả quyết từ chối. Trúc Cửu Âm khẽ miệng khẽ nhếch, ngược lại có mấy phần bất khí, lại nhìn ngươi chống đỡ đến khi nào. Tiếng nói vừa dứt, đầu ngón tay hắn một chút, một đạo bạch quang bắn vào cùng kỳ thức hải. Giống, đau nhức sát ta cũng. Chỉ một thoáng, trong điện quanh quẩn lên cùng kỳ thê lương kêu rên. Hừ, này ngự ma ấn truyền lại từ phụ thần, ngày xưa hỗn độn ma thần cũng khó ngăn cản. Trúc Cửu Âm lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa đem cùng kỳ tại Huyền Hoàng Bảo Tháp bên trong. Thời gian lưu chuyển, đã là thứ 7 lượng kiếp chi mạng. Tự ta thức tỉnh đến nay, không ngờ đi qua gần 5 cái lượng kiếp. Hồng hoang bất kể tuổi ta ca. Trúc Cửu Âm tại tổ vũ điện bên trong thôi diễn thiên cơ, không do tâm sinh cảm khái. Tự thứ 3 lượng kiếp ban đầu đạp con đường, đến nay 30 tỷ năm, phương đạt đến đại La Kim Tiên Viên mãn chi cảnh. Nếu không có rất nhiều cơ duyên gia trì, tu hành chi độ chỉ sợ càng gian nan hơn. Cùng lúc đó, một tin tức như tin đồn khắp hồng hoang, Trúc Cửu Âm chém giết thú vương Thao Thiết, đại chiến thu hoàng luân hồi, thú vương cùng kỳ. Việc này ở trong thiên địa nhắc lên hiên nhiên. Tự hung thú hiện thế đến nay, thu hại sinh linh vô số kể, các phương đại năng đối hung thú đều căm thù đến tận xương thủy. Tin tức cho đến, quần tu nghị luận ầm ĩ, tiên thiên tam tộc càng là phân chấn không thôi. Hồng hoang bắc bộ, một tòa huy hoàng trong cung điện bầu không khí ngưng trọng. Trong điện trên đài cao, thân mang hoàng bào vai hùng thanh niên đứng chắp tay, mặt trầm như nước. Người này chính là hung thú hoàng triều chi chủ, thú hoàng thần địch. Bản tọa trong lúc bế quan, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thao Thiết như thế nào vẫn lạc? Cung kỳ lại bị người nào? Thần địch tức giận chất vấn, âm thanh chấn cung điện. Dưới đài thú hoàng luân hồi, thú vương hỗn độn, thú vương thao nột đều sắc mặt biến huyễn. Luân hồi chậm rãi ra khỏi hàng, cất tiếng đau buồn nói, bẩm đại ca, là thần đệ vô năng, liên lụy cùng kỳ theo thú hoàng luân hồi giảng thuật, thần địch cùng hỗn độn, thao nột dần dần minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Phanh. Nói như vậy, Thao Thiết cùng kỳ đều chết tại trong tay người kia. Thần địch giận tím mặt, một trưởng đem bên cạnh tử kim chỗ ngồi đập đến nát bấy, nghiến răng nói rằng. Lúc này, thú vương hỗn độn đứng người lên, ấp a ấp úng mở miệng, khởi bẩm nô hoàng, dưới mắt hồng hoàng các nơi đều tại truyền ngôn. Truyền ngôn thần địch lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, truyền ngôn cái gì? Hồng hoàng sinh linh nói, Trúc Cửu Âm uy áp hung thú, không đâu địch nổi hỗn độn chạm đến thần địch ánh mắt, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, kiên trì trả lời. Tốt, 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 tốt một cái uy áp hung thú, không đâu địch nổi. Thần địch cắn răng, thanh âm trầm thấp. Đại ca, này thân mạnh, hồng hoàng khó tìm địch thủ, liền thần đệ cũng hơi kém một chút. Thần đệ thậm chí vận dụng chí bảo lục đạo luân hồi bàn, vẫn là không địch lại. Nếu không phải cùng kỳ liều chết cứu rút, thần đệ chỉ sợ đã vẫn lạc tại trong tay hắn. Thú hoàng luân hồi giọng mang bi thống, lại mang theo vài phần nghĩ mà sợ. A, thần địch trong lòng run lên. Hắn biết rõ luân hồi nhục thân mạnh, hồng hoang bên trong còn vô sinh linh năng cùng hung thú nhất tộc sánh vai. Nhưng mà Trúc Cửu Âm nhục thân lại như thế cường hãn, cái này hoàn toàn vượt quá thần địch dự kiến. Hắn kiềm nén lửa giận, lâm vào trầm tư. Đại La Viên mãn tu vi, thần địch cũng không lo lắng. Bây giờ có thể tu tới Đại La Viên mãn người, không khỏi là theo hầu phi phàm, phúc duyên thâm hậu hạng người. Nhưng chỉ bằng điểm này, còn không đủ để nhường thần địch để ý mấu chốt ở chỗ, này thân lại so hung thú càng mạnh, điểm này nhường thần địch không thể không thận trọng đối đãi. Mọi người đều biết, hung thú có thể uy áp hồng hoàng, gậy vào chính là nhục thân mạnh. Bây giờ lại có người đánh vỡ cục diện này, thần địch không khỏi trong lòng ngưng trọng. Như người này một thân một mình, vẫn còn dễ làm. Nhưng hôm nay hồng hoàng bạn tộc vừa lập, như hắn đứng sau lưng nhất tộc, lại tộc nhân đều như thế cường hãn. Vậy liền cực kỳ đáng sợ. Thần địch có thể nghĩ đến tầng này, trong điện còn lại ba người tự nhiên cũng minh bạch. Trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt âm tình bất định. Người này tuyệt đối không thể giữ lại, như có cơ hội, bản tôn tất nhiên tự tay chu diệt. Trầm tư nửa ngày, thần địch trong mắt hàn quang lóe lên, kiên quyết nói rằng: "Chương 12, bất quá dưới mắt, hàng đầu mục tiêu vẫn là chi phối toàn bộ hồng hoang." Thần địch tạm thời gác lại Trúc Cửu Âm sự tình, nói ra trước mắt lưu đồ. "Khởi bẩm nô hoàng, bây giờ hồng hoang vạn tộc cùng nổi lên, chư hoàng triều san sát. Các tộc ở giữa chinh chiến không ngừng, thế cục hỗn loạn, chính là chúng ta quy mô tiến công cơ hội. Nhắc lên việc này, thú hoàng hỗn độn thần sắc hưng phấn. Thần lịch trầm ngâm một lát, lại lắc đầu nói, không cần nóng lòng nhất thời, trước hết để cho những cái kia hèn mọn sinh linh tự giết lẫn nhau. Đợi bọn hắn nguyên khí đại thương, chúng ta lại một lần hành động tiêu diệt. Tuân mệnh. Thú hoàng luân hồi, thú vương hỗn độn cùng thao nột cùng kêu lên nghiêm nghị trả lời. 28 hồng quân xuất đạo hồng hoang đông bộ, Ngọc Kinh Sơn Điên. Một tòa cổ pháp đạo quán lặng lặng đứng sừng sững, xe bên trong có to lớn con giun chiếm cứ, đỉnh đầu treo lấy nửa khối đĩa ngọc, quanh thân tử khí lở lở, mờ mịt tràn ngập. Đại đạo minh ông, sao mà thâm thúy khẽ than thở một tiếng bên trong, đạo quán quang hoa đại phóng, kia con giun hóa thành lão giả áo bào trắng, tóc bạc rủ xuống vai, đạo vận do trời sinh. Lão giả này chính là hồng quân, chính là hỗn nguyên nhất khí biến thành tiên tiên thủ đầu con giun. Thân làm khai thiên tịch địa sau đỉnh cấp tiên tiên ma thần, chân hắn căn phi phàm, phúc phận tâm hậu, xen lẫn hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp tàn phiến cùng tiên tiên trí bảo bản cổ phiến. Kia tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bên trong là cấn 3000 đại đạo chân nghĩa, làm hồng quân có thể lĩnh hội chư thiên pháp tắc. Về sau hắn sáng tạo tam thi chứng đạo phương pháp, chính là nhờ vào này đĩa huyền ảo. Càng khó hơn chính là, đĩa ngọc này chính là cực phẩm trạm thi chi bảo, bình thường linh bảo chỉ có thể nhận một thi, mà đĩa ngọc có thể nạp tam thi. Vì sao tam thi chứng đạo duy hồng quân công thành? Này tức là quân muốn. Lúc này hồng quân, tu vi đã đạt đến đại la kim tiên hậu kỳ, lại chịu đại đạo uy áp chế, khó tiến thêm nữa. Thính tu không có kết quả, hắn quyết ý rời núi du lịch. Vạn năm thời gian lưu chuyển, hung thú hành hành tại thế, vạn tộc tranh chấp không ngớt, hồng hoang ngày nào nhìn thấy thanh bình. Đông bộ nơi nào đó dãy núi bên trên, hồng quân nhìn trời thở dài. Du lịch thấy, đều là hung thú tứ ngược, vạn tộc đấu đá chi loạn tượng. Cứ thế mãi, thiên địa đem sụt. Lao đạo làm liên kết chư bạn, trung chu hung thú, dừng loạn này cùng. Hắn tâm niệm cố định, liền muốn tìm kiếm hỏi thăm bạn cũ. Hồng hoang đông bộ có âm dương hoàng triều sừng sững sừng sững, kỳ chủ âm dương lão tổ pháp lực thông huyền, vốn là hỗn độn âm dương ma thần tàn hồn chuyển thế. Thôi diễn tiên cơ sau, hồng quân đem nơi đây định vì minh ước đứng đầu đứng. Ngàn năm bỗng nhiên mà qua, quý khách sắp tới. Âm dương hoàng triều trong đại điện, âm dương lão tổ lòng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, mặt lộ vẻ vui mừng, liền mạng lớn mở cửa cung, thân hướng đón lấy. Âm dương đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong trần mệt mỏi hồng quân phụ cận thi lễ. Âm dương lão tổ mỉm cười đón lấy, nguyên là hồng quân đạo hữu. Đạo hữu từ trước đến nay độc lai độc vãng, hôm nay sao có rảnh giá lâm? So với đạo hữu có được hoàng triều, lão đạo có thể nói thanh tịch. Hồng quân đảo mắt rộng rãi cung quyết, giọng mang than thở. Không sai, hai người con đường khác nhau, hắn chí không ở chỗ này. Âm dương lão tổ chấp tay áo dẫn đường, mời vào điện một lần. Thiện. Hai người sóng vai đi vào đại điện. Đại điện bên trong, đám người theo chủ khách thứ tự vào chỗ. Hồng quân hướng ngồi chủ vị âm dương lão tổ chấp tay nói, bây giờ hung thú hình hành, hồng hoang vạn tộc cùng chư hoàng triều lẫn nhau tranh đấu, đối với thiên địa mà nói, thật là họa lớn à. Húng chi đám hung thú này đều là ngày xưa hỗn độn ma thần để lại, cứ thế mãi, hậu quả khó mà lường được. Âm dương lão tổ nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống, thử, tốt một câu hỗn độn ma thần dư nghiệt. Hồng quân trong lòng siết chặt, lúc này mới nhớ tới âm dương lão tổ vốn là hỗn độn âm dương ma thần tàn hồn chuyển thế. Hắn đội vàng chắp tay giải thích, đạo hữu mặc dù xuất thân hỗn độn ma thần, lại cùng hung thú khác biệt. Hung thú lấy hủy diệt hồng hoang là chí, mà đạo hữu đã mất ma thần thân thể, như hồng hoang hủy diệt, lại như thế nào có thể độc tồn? Âm dương lão tổ chủ vị, trầm ngâm không nói. Hồng quân cũng không thúc giục, hai người im lặng đối lập. Hồi lâu, âm dương lão tổ thở dài một tiếng, mà thôi, trước kia đã qua đời. Bần đạo đã tái sinh tại hồng hoang, chính là hồng hoang sinh linh, đã từng chống lại hung thú, há có thể ngồi nhìn tiên địa là út? Hồng quân mặt lộ vẻ vui mừng, theo bần đạo góc nhìn, chúng ta làm liên hợp hồng hoang chúng sinh, cộng bình hung thú chi loạn. Bây giờ vạn tộc cùng tồn tại, hoàng triều tranh chấp, đều là khí vận vây khốn, muốn đoàn kết nhất trí, nói nghe thì dễ. Âm dương lão tổ suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, có thể trước liên kết chư hoàng triều cùng tán tu đại năng, lại đổ vạn tộc hợp lực. Hồng quân trong mắt tinh quang chớp động, trầm giọng đề nghị. Âm dương lão tổ cười khẽ, đạo hữu lời ấy, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Sự do người làm, không thử thế nào biết thành bại. Hồng quân lại đầy cõi lòng tin. Đã như vậy, liền theo đạo hữu lời nói. Thiện. Hai người trong điện cẩn thận mưu đồ sau, quyết định chia ra liên hệ cái khác hồng hoang đại năng. Hồng hoang đông bộ, ngũ hành hoàng triều. Cửa điện mở rộng, ngũ hành đạo nhân đứng ở trước cửa cười nói, hóa ra là hồng quân đạo hưu giá lâm, hạnh ngộ. Phong trần mệt mỏi hồng quân chắp tay đáp lễ, làm phiền đạo hưu đón lấy. Lẽ ra nên như vậy, đạo hưu mau mời tiến. Ngũ hành đạo nhân đem hồng quân dẫn vào chủ điện. Sau khi ngồi xuống, ngũ hành đạo nhân hỏi, không biết đạo hưu đến đây cần làm chuyện gì. Hồng quân nghiêm mặt nói, tự hung thú như thế, thiên địa không yên, sát phạt nổi lên một phía. Bọn chúng lấy hủy diệt hồng hoang là sứ mệnh, cứ thế mãi, hồng hoang nguy rồi. Ngũ hành đạo nhân cao mày nói, đạo hữu nói cực phải. Hung thú nhục thân cường hành, lại nhiều không linh trí, sát thực thai họa sâu nặng. Hồng quân lại cười nói, theo bần đạo góc nhìn, chúng ta thiên địa ma thần làm thừa dịp hung thú chưa có thành tựu, liên thủ tiêu diệt, còn thiên địa thanh minh. Lời tuy như thế, nhưng này thú hoàng thần địch, luân hồi, như thế nào dễ treo người. Ngũ hành đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc. Như chúng ta thiên địa ma thần đều sợ đầu sợ đuôi, cái này hồng hoang thiên địa, há chẳng phải muốn biến thành hung thú đồ trận? Nếu để hung thú chúa tể hồng hoang, chúng ta nên đi nơi nào? Hồng quân nuốt dâu than nhẹ, mặt lộ vẻ ngưng trọng. Ngũ hành đạo nhân trầm ngâm thật lâu, trong mắt chợt lóe sáng, đạo hữu lo lắng rất đúng, nhưng thú hoàng thực lực ngập trời, muốn trừ hung thú, vẫn cần một vị đạo hữu biện thủ. Không biết là cao nhân phương nào? Hồng quân nhíu mày hỏi thăm. Đạo hữu có thể từng nghe nói, thao thiết đền tội, cùng kỳ bại vong, ngay cả luân hồi thú hoàng cũng suýt nữa vẫn lạc sự tình. Hồng quân vẻ mặt khẽ động, việc này chấn động hồng hoang, nghe nói là một vị tên là Trúc Cửu Âm đại năng gây nên. Đạo hữu chi ý, không phải là mời hắn ra tay, chính là như đến người này tương trợ, đại sự có thể thành. Ngũ Hành đạo nhân nghiêm mặt đáp lại. Hồng Quân trước vui sau lo, nhưng chúng ta không biết tiên tung nơi nào, lại như thế nào tương tình. Ngũ Hành đạo nhân mỉm cười vỗ tay, việc này không lo, bần đạo biết được động phủ chỗ. Đã như vậy, người ta trước mắt hướng bái phòng. Hồng Quân vỗ tay mà cười. Thiện. Ngũ Hành đạo nhân vui vẻ đáp ứng. Trong điện hai người liền tinh tế thương nghị tiêu diệt hung thú kế sách, cân nhắc các phương có thể liên hợp thế lực. Trong nguyên hội sau, Hồng Hoang Đông Bộ, Cửu Âm Sơn, Tổ Vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm chợt có cảm giác, chỉ bóp thiên cơ, đột nhiên hiện thân tại Bọc Hậu dược viên. Thần thức đảo qua trong vườn thủy sắc, cuối cùng rơi vào kia hai gốc xanh biếc linh trúc phía trên. Lại sinh linh trí, hắn có nhiều hứng thú đánh giá cái này hai gốc theo hầu thường thường lục trúc. Trầm ngâm một lát, hắn tán đi điểm hóa ý niệm, mặc dù có thể giúp đỡ tốc thành, lại hao hết bản nguyên. Lên. Theo đạo quyết thi triển, một tòa tụ linh trận vờn quanh trúc tuần mã thành. Chỉ một thoáng trong vườn linh khí trào lên, trong trận linh dịch ngưng tụ như lộ. Hảo hảo tu hành, chớ có nóng lòng biến hóa. Trúc Cửu Âm ấm giọng dặn dò. Lời còn chưa dứt, hai đạo yếu ớt linh thức cuốn quýt ẩn vào trúc thân. Thấy thế hắn không khỏi bật cười, như vậy tâm tính, đúng như tóc trái đào trẻ con. Chờ tất cả an bài thỏa đáng, hắn xoay người trở về điện, ngưỡng vọng thiên khung nhẹ giọng tự nói, cái này đại đạo uy áp, khi nào phương tán? Đại La đạo quả đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào, vì sao ta từ đầu đến cuối không có đầu mối? Tổ Vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, hai đầu lông mày hiện lên một tia phiền muộn. Bây giờ hồng hoang giữa tiên địa đại đạo uy áp ngày càng sâu nặng, tu hành chi đồ càng thêm gian nan. Ngay cả Trúc Cửu Âm như vậy xuất thân bất phàm, căn cơ thâm hậu tồn tại, cũng lâm vào tu vi đỉnh trệ khốn cảnh. Ngay gần đây, trong lòng của hắn nôn nóng càng thịnh. Đối người tu đạo mà nói, cảnh giới không được tiến thêm, quả thật nhất dày vò sự tình. Đang lúc trầm tư, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên cảm giác được ngoài sơn môn truyền đến động tĩnh. A, người nào tới thăm? Tâm hắn sinh kinh ngạc. Chính mình tại hồng hoang xưa nay độc lai độc vãng, sẽ là ai trước tới bái phòng? Mặc dù đầy bụng nghi hoặc, Trúc Cửu Âm vẫn đứng dậy phóng ra đại điện, tay áo vung khẽ ở giữa triệt hồi hộ sơn cấm chế. Nhưng thấy ngoài trận đứng thẳng hai vị lão đạo, trong đó một vị hắn nhận ra, chính là Sương Hiệu Ngũ Hành đạo nhân quen biết cũ. Một vị khác bạch bào tóc trắng lão giả, lại là chưa bao giờ thấy qua. Đạo hữu thứ tội, không mời mà tới, mong được tha thứ. Ngũ Hành đạo nhân tiến lên thi lễ, vẻ mặt tươi cười. Hai vị đạo hữu giá lâm hàn xá, chính là ta may mắn. Trúc Cửu Âm đè xuống lòng nghi ngờ, chấp lễ đón lấy, mời vào trong điện một lần. Ba người đi vào tổ vũ điện, điểm chủ khách sau khi ngồi xuống, Trúc Cửu Âm ấy này nói, đạo trường vừa lập, còn không hàng cao cấp đại khách, thực sự thất lễ. Hắn mặc dù chân tàng hoàng trung lý cái loại này tiên tiên linh quả, lại vô ý lấy ra đại khách. Ngũ Hành đạo nhân liên tục quát tay, đạo hữu làm gì giữ lễ tiết, chúng ta há lại giảng cứu hư văn người. Lập tức chỉ hướng bên cạnh bạch bảo lão đạo giới thiệu, vị này là Hồng Quân đạo hữu, đối các hạ ngưỡng mộ đã lâu. Trúc Cửu Âm ánh mắt khẽ nhúc đích, thật sâu dò xét Hồng Quân. Trong đầu hiện lên trí nhớ kiếp trước bên trong, người này một chỉ phá vỡ đô thiên thần sát đại trận cảnh tượng. Hồng Quân hợp thời mở miệng, vân đạo Hồng Quân, tính đã lâu đạo hữu uy danh, chuyên tới để kết giao. Đạo hữu quá khen. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản. Hồng Quân chợt hỏi, mới vừa nghe đạo hữu tự xưng tổ vu, không biết này hào có gì thâm ý. Ta chính là bản cổ tinh huyết biến thành, thừa kế phụ thần hai thành khai thiên công đức, là vì bản cổ chính tông, cố xưng tổ vu. Trúc Cửu Âm phong dong trả lời, cảm thấy thầm nghĩ, ngày sau tam thanh thường lấy bản cổ chính tông tự cho mình là, bây giờ danh hào này ta cũng làm đến. Hồng Quân nghe vậy, đáy mắt lướt qua một tia kinh dị. Nghe nói lời ấy, Hồng Quân cùng Ngũ Hành rất là chấn động, thì ra đúng là bản cổ đại thần huyết mạch hậu nghệ, còn độc hưởng hai thành khai thiên công đức. Bản cổ khai thiên thu hoạch công đức mênh mông bực nào, có thể được trong đó hai thành, phần này phúc duyên sao mà người tiên. Hồng Hoang bên trong, ai còn dám tùy tiện trêu chọc. Hồng Quân lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng hỏi, đạo hữu thân làm bản cổ hậu nghệ, không biết như thế nào đối đại hung thú hoạn. Hung thú chính là ngày xưa hỗn độn ma thần oán khí ngưng kết mà thành, tứ ngược hồng hoang, nguy hại cực lớn. Trúc Cửu Âm mặc dù đối Hồng Quân cũng không có hảo cảm, vẫn chi tiết đáp lại. Hồng Quân nghe vậy mặt lộ vẻ vui mừng, nói tiếp, bây giờ hung thú càng rỡ, chúng ta thiên địa ma thần lẽ ra nên bình định lập lại trật tự, tiêu diệt toàn bộ hung thú, không biết đạo hữu ý như thế nào. Ha ha, Hồng Quân đạo hữu nói đến cũng là hiên ngang lẫm liệt, lại không biết người nào có thể tiêu diệt kia thú hoàng thần nghịch cùng luân hồi. Trúc Cửu Âm nhìn xem Hồng Quân, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm. Cái này, chỉ cần thiên địa ma thần tề tâm hợp lực, không cần e ngại hung thú. Chương 13, Hồng Quân ngựa khi dừng lại, vẫn kiên trì nói rằng, Hồng Hoang đại địa phía trên, hung thú vô cùng vô tận, ai có thể chi kỷ xác thực số lượng, cũng không biết lại như thế nào hoàn toàn tiêu diệt. Huống chi bây giờ vạn tộc mới sinh, phương pháp tu hành không được đầy đủ, rất nhiều sinh linh liền biến hóa đều không thể nắm giữ, lại như thế nào chống cự hung thú? Trúc Cửu Âm hỏi ngược lại, cảm thấy Hồng Quân có chút chắc hẳn phải như vậy. Hồng Quân sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị nói, theo đạo hữu xem ra, hẳn là chúng ta nên bỏ mặc hung thú tứ ngược. Đạo hữu đừng nội, hung thú họa tuyệt không phải sớm chiều có thể bình. Theo ý ta, dưới mắt khẩn yếu nhất là hoàn thiện vạn tộc phương pháp tu hành, truyền thừa tiếp, tăng cường hồng hoang sinh linh chiến lực. Trúc Cửu Âm là hai người châm bên trên linh trà, ngữ khí bình tĩnh. Cái này nói nghe thì dễ. Bây giờ thiên đạo chưa lộ ra, chúng ta thiên địa ma thần trừ một chút hồng hoang nhận biết truyền thừa, cũng không phương pháp tu hành có thể theo, đều là tự hành cảm ngộ đại đạo. Nếu muốn sáng chế hoàn thiện hệ thống tu luyện, thực sự gian nan. Hồng Quân tiếp nhận linh trà, mặt lộ vẻ khó xử. Điểm này ta tự nhiên sẽ hiểu. nhưng nếu không hội tụ hồng hoang chúng sinh chi lực, tuyệt khó bình định hung thú họa. Trúc Cửu Âm gật đầu tán đồng, bây giờ đại đạo quản lý thiên địa, nào có cái gì có sẵn phương pháp tu hành. Hậu thế vạn tộc truyền thừa, đều là thiên đạo hiện hiện sau truyền lại, hoặc là các tộc trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tự hành tìm tòi đoạt được. Ai, phải làm sao mới ở đây? Hồng Quân cùng Ngũ Hành Nguyên bản đầy cõi lòng tin, giờ phút này cũng không khỏi thở dài liên tục. Cho dù tạm thời không cách nào bình định hung thú, cũng tuyệt không thể mặc kệ hung hăng ngang ngược. Hồng Quân trầm tư một lát, vẻ mặt trịnh trọng nói, đạo hữu thân làm bản cổ hậu nghệ, là hồng hoang thiên địa cùng chúng sinh kế, bần đạo chuyên tới để mời, cùng chống chọi với hung thú. Dứt lời, Hồng Quân đứng dậy, hướng Trúc Cửu Âm thật sâu vái chào. Trúc Cửu Âm nghe vậy, sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Hồng Quân lời ấy, có thể nói chu tâm. Hừ, hung thú tứ ngược, thiên địa cộng vẫn, chúng ta hồng hoang sinh linh, tuyệt không cùng hung thú cùng tồn tại. Việc đã đến nước này, Trúc Cửu Âm chỉ có thể hiên ngang lẫm liệt bày tỏ thái độ, đồng thời đáy lòng âm thầm nhớ kỹ Hồng Quân một khoản. Đạo huynh quả thật là bản cổ đại thần hậu nghệ, đã như vậy, một nguyên hội về sau, chúng ta tại Âm Dương Đạo Hữu chỗ gặp nhau. Hồng Quân cùng Ngũ Hành đạo nhân lập tức đứng dậy, ước định thời gian cùng địa điểm. Thiện. Trúc Cửu Âm gật đầu đáp ứng. Vậy bọn ta trước cáo tử, còn muốn đi liên lạc đạo hữu khác. Hai người chắp tay từ biệt, rời đi tổ vũ điện, tiến về các nơi đại năng chỗ ở phanh. Đợi bọn hắn rời đi, Trúc Cửu Âm sầm mặt lại, giận dữ rất bể chén trong tay ngọn. Hồng Hoang Đông Bộ, Âm Dương Hoàng Triều. Ngay hôm đó, Trúc Cửu Âm đúng hẹn đạp không mà đến, chậm rãi đi hướng Hoàng Triều đại môn. Ha ha, đạo huynh mời đến. Ngũ Hành đạo nhân đã ở trước cửa đón lấy. Thiện. Trúc Cửu Âm hơi gật đầu, theo hắn đi vào đại điện. Trong điện cơ hồ tề tụ tất cả theo hầu bất phàm đỉnh cấp tiên thiên ma thần. Trúc Cửu Âm tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Chủ tọa bên trên, một vị diện mạo kỳ cổ lão đạo chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói ra, các vị đạo hữu đã tụ này, liền cùng nhau thương nghị như thế nào tiêu diệt hung thú, khiến hồng hoang tiến vào hòa bình chi thế. Trong điện đám người nghe vậy, khoe miệng đều nhịn không được khẽ nhúc nhích. Không có hung thú, hồng hoang liền thật có thể thái bình a. Thấy không có người lên tiếng, một vị lão đạo ung dung phẩm miệng linh trà, lạnh nhạt nói, hồng hoang nếu muốn thái bình, kỳ thật đơn giản, chỉ cần chư vị giải tán hoàng triều cùng chủng tộc thế lực, tự nhiên có thể đắc hòa bình. Hôn Côn đạo hữu lời ấy sai rồi, chẳng lẽ ta giải tán thế lực, hung thú liền sẽ bỏ qua chúng ta sao? Đúng vậy a, Hôn Côn đạo hữu này bàn luận không dám đặt bừa. Nếu không có chúng ta lập thế che chở nhỏ yếu, hồng hoang không biết nhiều ít sinh linh sớm bị đại tộc chiếm đoạt. Hôn Côn vừa dứt lời, trong điện nghị luận nổi lên một phía. A Trúc Cửu Âm cũng không khỏi khoe miệng dương nhẹ, cái này Hôn Côn một phen, cơ hồ đem tất cả mọi người đã tội. Nếu không phải các ngươi vì lợi ích một người, lập thế chiếm đoạt nhỏ yếu, hồng hoang vạn tộc bản có thể an khang. Trong điện một vị thân mang cửu long hoàng bào nam tử lạnh giọng mở miệng. Trúc Cửu Âm nhìn lại, nhận ra kia là Long tộc chi chủ, Tổ Long. Không tệ, hồng hoang vạn tộc bản đều có tạo hóa, đại tộc che chở tiểu tộc, vốn nên vui vẻ phồn vinh, lại bởi vì một ít người tư tâm, gây nên chiến loạn không ngừng, sinh linh ăn bữa hôm lo bữa mai, các ngươi tội lớn lao chỗ này. Tổ Long nói xong, một vị người mặc màu vàng đất kỳ lân bảo trung niên tức giận nói tiếp. Thủy Kỳ Lân, hóa ra là hắn. Trúc Cửu Âm nhấc mắt nhìn đi, lên tiếng người chính là Kỳ Lân tộc chúa tể, Thủy Kỳ Lân. Hồng Quân thấy mọi người vẻ mặt chuyển lệ, lập tức mở miệng, các vị đạo hữu, hung thú ý muốn hủy chúng ta vẫn là trước thương nghị như thế nào tiêu diệt hung thú làm quan trọng. Hồng Quân không còn đề cập hỗn độn ma thần dư nghiệt một từ, chỉ vì trong điện có không ít người chính là hỗn độn ma thần tàn hồn chuyển thế chi thân. Tổ Long ngữ khí bình tĩnh nói, ta Long tộc thân làm bản cổ đại thần hậu nghệ, tiêu diệt toàn bộ hung thú tuyệt sẽ không lùi bước. Thủy Kỳ Lân thanh âm trầm ổn, ta Kỳ Lân nhất tộc cũng là bản cổ hậu nghệ, cùng hung thú thế bất lưỡng lập. Một vị người mặc hỏa hồng váy dài, dung mạo tuyệt luân, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần sắc bén nữ tử cũng đồng thời mở miệng, ta Phượng Hoàng nhất tộc cũng là bản cổ huyết mạch, chu diệt hung thú tất nhiên đem hết toàn lực. Vị này nên chính là Nguyên Phượng. Trúc Cửu Âm nhìn về phía nữ tử kia, trong lòng hiểu rõ. Thấy tiên tiên tam tộc đều đã tỏ thái độ, Hồng Quân đứng dậy, cất cao giọng nói, các vị đạo hữu, hung thú thai ương sớm muộn lan tràn hồng hoang, đến lúc đó ai có thể chỉ lo thân mình, ai có thể lấy sức một mình đối kháng hung thú? Hắn gái này hỏi một chút, trong điện mọi người đều lâm vào trầm mặc. Bây giờ đám người còn có thể tại hồng hoang bên trong sưng hùng một phương, chỉ khi nào hung thú quét sạch thiên địa, không chỉ có cơ nghiệp khó đảm bảo, tự thân tính mệnh cũng có thể không còn. Một vị sát khí nghiêm nghị lao đạo mở miệng nói, Hồng Quân đạo hữu nói không giả, nhưng ai có thể ngăn cản thú hoàng thần lịch cùng luân hồi? Lời vừa nói ra, mọi người đều âm thầm gật đầu. Thần lịch cùng luân hồi tu vi cao thầm, đang ngồi không người có nắm chắc cùng đánh một trận. Hồng Quân mỉm cười đáp, Thái Cực đạo hữu quá lo lắng. Âm Dương đạo hữu có Thái Cực đồ, Càn Khôn đạo hữu có Càn Khôn đỉnh, Bần đạo cũng có bản cổ phiên. Ta đám ba người liên thủ, đủ để kiềm chế thần lịch cùng luân hồi. Hiển nhiên, hắn đối với chuyện này sớm có mưu tính. Lúc này lại có một gã lao đạo đưa ra, cho dù ba vị có chí bảo hộ thân, hung thú còn có hai đại thú vương, thế cục chưa chắc có lợi. Thái Cực lao đạo lập tức phụ họa, Xích Kim đạo hữu nói có lý. Theo ý ta, hung thú bây giờ chiếm cư phương bắc, chúng ta không bằng tiếp tục xúc tích lực lượng, chờ thời cơ chín muồi lại cùng đánh một trận. Hôn Côn nghe vậy trầm trọng nói, à, theo bần đạo nhìn, hai vị bất quá là muốn lùi về tự nhà thế lực cầu an mà thôi. Thái Cực giận dữ, Hôn Côn, ngươi một thân một mình tự nhiên không cố kỵ gì, chúng ta thân làm chúa tể một phương, há có thể không vì thuộc hạ tính mệnh cân nhắc? Hôn Côn chế giễu lại, là thuộc hạ suy nghĩ. Ngày xưa bốn phía chinh phạt lúc tử thương vô số, sao không thấy các ngươi mãi binh ngưng chiến? Thái Cực nghẹn lời, nghiêng đầu sang chỗ khác không tiếp tục để ý. Lúc này ngồi tại chủ vị Âm Dương mở miệng nói ra, các vị đạo hữu, hung thú chính là hỗn độn ma thần oán khí biến thành, tứ ngược thiên địa, tàn sát chúng sinh. Chúng ta không thể ánh mắt thiện cận, làm đồng tâm hiệp lực chung chu hung thú. Hồng Quân cũng hướng trong điện đám người chắp tay nói, Âm Dương đạo hữu nói cực phải. Như bỏ mặc hung thú mặc kệ, chờ quét sạch hồng hoang này, chính là ngươi ta thân tử đạo tiêu thời điểm, mong rằng chư vị thận trọng suy nghĩ. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh. Trong lòng mọi người đều tin tưởng hung thú chi mắc nghiêm trọng, chỉ là khó mà quyết định mà thôi. Thảo phạt hung thú chắc chắn mang đến thương vong, các tộc đều mang xương bá hồng hoang hùng tâm, không muốn dưới trướng thế lực thụ trọng thương, lại không cách nào né tránh hung thú cái này một tai họa, mọi người lâm vào lưỡng nan. Trầm mặc thật lâu, Thái Cực rốt cục mở miệng, cũng được, ta Thái Cực hoàng triều nguyện gánh này trách nhiệm, tiêu diệt hung thú. Thái Cực dẫn đầu tỏ thái độ sau, còn lại hoàng triều thế lực cũng lần lượt đáp lời, đồng ý hợp lực thảo phạt hung thú. Trong điện chư vị hồng hoang đỉnh tiêm tiên tiên ma thần, như vậy đang đối kháng với hung thú một chuyện bên trên đặt thành chung nhận thức. Hồng Quân cất giọng nói, đã các vị đạo hữu tâm ý đã quyết, chúng ta lập tức xuất phát, tiêu diệt toàn bộ hung thú. Thiện, thiện. Hồng hoang đông bộ lớn động, trăm tỷ sinh linh tại các tộc tộc trưởng hoặc hoàng triều chi chủ xuất linh giới, hạo đạn hướng bắc thúc đẩy. Thanh thế như vậy, tự nhiên kinh động đến hung thú. Kiệt kiệt kiệt. Hồng hoang bắc bộ hung thú hoàng triều trong đại điện, thần lịch tay cầm thí thần thương, lộ ra tản nhận ý cười. Khởi bẩm nô hoàng, vô số hồng hoang sinh linh đang hướng bắc bộ tiến quân, ý đồ bất thiện. Thú vương hỗn độn tức giận bẩm báo. Thần lịch diện mục dữ tợn, gầm nhẹ nói, tốt, rất tốt. Những này hèn mọn sinh linh, dám chủ động xâm chiếm. Nhanh đi chỉ huy các huynh đệ bố trí vạn thú đại trận, có thể tổ nhiều ít liền tổ nhiều ít, bản hoàng muốn để bọn hắn có đến mà không có về. Thần lịch lúc này hạ lệnh. Vạn năm thoáng qua liền mất. Hồng hoang sinh linh rốt cục đến phương bắc, nhưng mà làm phiến đại lục lại tĩnh mịch tím mắng, khó kiếm hung thú tung tích. Ầm ầm. Kiệt kiệt kiệt. Đang lúc hồng hoang đại năng sinh lòng bất an lúc, nổ dung trời bỗng nhiên chuyển đến. Chỉ thấy vô số hình thể khổng lồ hung thú từ bốn phương tám hướng ập tới, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, toàn bộ đại địa vì đó rung động. Tiếng gào thét, tiếng gầm gừ, tiếng la giết lập tức vang vọng đất trời. Không tốt, chúng kế. Toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Hồng hoang các đại năng nhao nhao biến sắc, cấp lệnh nên chiến. Thoáng chốc đất trời tối tăm, hung thú theo bốn phía vây kín mà đến, hành động ngay ngắn trật tự, giống như di động trận pháp hồng lưu, hoàn toàn không giống vô tri không biết hạng người. Giống. Giết. Chiến sự đột khởi, đạo pháp cùng thần thông mạn tiên phi vũ, binh khí giao kích âm thanh cùng gào thét hò hét xen lẫn không dứt. Trong lúc kích chiến, thường thường cần phải bỏ ra mười mấy tên hồng hoang sinh linh một cái giá lớn, mới có thể chém giết một con hung thú. Những này cự thú thân thể cường hãn, lại kết thành chiến trận trùng sát, khiến hồng hoang liên quân nhất thời khó mà chống đỡ. Hồng hoang sinh linh thương vong càng thêm thảm trọng, bên trên bầu trời bay là tả lên huyết sắc giọt mưa. Hung thú thủ đoạn cực kỳ hung tàn, một khi bắt lấy hồng hoang sinh linh, liền đem nó sống sờ sờ xé rách thôn vệ. Hung thú theo không dựa vào linh bảo chi lực, toàn bằng nhục thân chém giết. A cứu mạng thê lương kêu thảm quanh quần giữa thiên địa, làm cho người sờn hết cả gai ốc. Ầm ầm. Hung thú quần quần không dứt, dường như vĩnh vô chỉ cảnh, như cũ theo bốn phương tám hướng hướng nơi này vào tới. Thời gian dần qua, rất nhiều hồng hoang đại năng trong lòng sinh ra sợ hãi, toàn bộ phương bắc đã bị hung thú đoàn đoàn bao vây, mong muốn thoát thân đã là vô cùng gian nan. Trong lúc nhất thời, đông đảo đại năng nhao nhao liều mạng, thế ra riêng phần mình bản mệnh linh bảo, liều lĩnh thẳng hướng hung thú. Chỉ một thoáng, giữa thiên địa linh quang bắn ra bốn phía, các loại linh bảo phun tỏa hào quang, liên miên hung thú như cỏ rác giống như ngã xuống. Ngũ hoa tám môn bảo quang đem cả bầu trời chiếu rọi đến sáng rực khắp. Hồng Quân vung lên bản cổ phiên, vô số hỗn độn kiếm khí bắn ra, hung thú chạm vào tức diệt. Càn khôn đỉnh đầu càn khôn đỉnh, cầm trong tay càn khôn xích, thức ảnh nước vạn, càn quét hung thú, tử thương vô số. Âm Dương lão tổ ném ra ngoài thái cực đồ, đồ quyển che khuất bầu trời, một tòa bạch ngọc kim tiểu hiện hiện, thoáng qua mấy trăm vạn hung thú. Bất quá một lát, hung thú toàn bộ hóa thành huyết thủy. Chương 14, ầm ầm. Cửu Trảo Kim Long, Thất Thải Phượng Hoàng, Ngũ Thải Kỳ Lân, cái này ba đầu thần thú ỷ vào thân thể cường hãn cùng thiên phú thần thông, tại trong bảy thú tung hoành chém giết. Hỗn côn hóa thành một đầu che khuất bầu trời chim bằng, lấy tốc độ cực nhanh tại hung thú ở giữa xuyên thẳng qua, sắc bén trảo ảnh không ngừng xé rách thú thân thể. Phốc, đột nhiên, một cây sát khí mãnh liệt tinh hồng trường thương quán xuyên hỗn côn đầu lâu. Phanh! Tiếng vang truyền ra, hỗn côn thân thể cao lớn từ cao không rơi xuống. Đập ầm ầm tại đại địa phía trên. Hừ, thần lịch hừ lạnh một tiếng, thí thần thương rung động, hỗn côn đầu lâu nát bấy, nguyên thần tán loạn. Đại chiến duy trì liên tục trăm năm về sau, hồng hoang sinh linh vẫn lạc gần chục tỷ, đại địa phía trên thi hải khắp nơi, máu chảy thành sông, sát khí ngưng kết, lệ khí mọc thành bụi. Trúc Cửu Âm tay cầm ly hỏa kiếm, tại bầy hung thú bên trong trùng sát lặp đi lặp lại, chết bởi hắn dưới kiếm hung thú vô số kể. Ân. Lúc này Trúc Cửu Âm quanh thân sát khí cuồn cuộn, cuồng bạo dị thường, đống nhiên nguyên thần cảnh báo, hắn vội vàng bay ngược về đằng sau. Thần lịch chỉ thấy một vị thân mang hoàng bào, khuôn mặt lạnh lùng, cầm trong tay trường thương nam tử, đang gắt gao nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm. Chết! Thần lịch quát to một tiếng, thí thần thương bắn ra ngập trời sát khí, hóa thành gào thét hắc long, lao thẳng tới Trúc Cửu Âm mà đến. Hừ! Chạm! Trúc Cửu Âm quát lạnh một tiếng, trong tay ly hỏa kiếm ngang nhiên đón lấy thần lịch. Oeng! Một tiếng liệt không nát vũ tiếng vang chấn động toàn bộ hồng hoang thiên cung, vô số hai màu trắng đen mây hình nấm phóng lên tận trời, hướng Cửu Thiên thập địa quét sạch mà đi. Cỗ này xung kích như mãnh liệt thủy triều, cấp tốc hướng tứ phương quét tán, trong khoảnh khắc nuốt sống vô số hồng hoang sinh linh cùng hung thú. Đợi cho thiên địa khôi phục lại bình tĩnh, thần lịch đã là khí tức bệ bại, quanh thân trải rộng vết rách. Đại ca, thú hoàng luân hồi kinh thanh la lên, vội vàng phóng tới thần lịch vị trí. Khúc Trúc Cửu Âm giống nhau miệng phun máu tươi, sợi tóc rối tung, thân hình lảo đảo muốn ngã. Đạo hữu, ngũ hành đạo nhân cấp tốc đi vào Trúc Cửu Âm bên cạnh, lo lắng kêu gọi. Thừa dịp thần lịch bị thương, nhanh chóng an bài rút lui, như lại kéo dài, chỉ sợ tất cả hồng hoàng sinh linh đều đem táng thân nơi này. Trúc Cửu Âm năm chắc ngũ hành đạo nhân bà bay, gấp rút nói rằng: "Tốt, đạo hữu yên tâm, bần đạo cái này đi liên hệ chư vị đồng đạo, an bài rút lui công việc." Ngũ hành đạo nhân biết rõ chuyện quá khẩn cấp, vội vàng đáp ứng. Như thế, vạn năm về sau, Hồng Hoang sinh linh nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn, rốt cục đột phá hung thú phong tỏa, thoát đi vây quanh. Nhưng mà, lúc đến 100 tỷ chi chúng, bây giờ đã không đủ 30 tỷ. Sau trận chiến này, Hồng Hoang sinh linh số lượng giảm mạnh 1/3. Toàn bộ Hồng Hoang đại địa, lần nữa lâm vào trăm vạn giảm không có người ở hoang vu cảnh tượng. Ba Hồng Hoang đông bộ, Âm Dương hoàng triều. Đại điện bên trong một mảnh yên lặng, chỉ nghe thở dài thở ngắn thanh âm. Đám người im lặng không người ngôn ngữ, riêng phần mình trầm tư. Thần sắc đều bề bại, thậm chí có người bởi vì hung thú tàn kính mà run rẩy, cũng không phải là sợ hãi cái chết, mà là bị hung thú xé xác nuốt sống Hồng Hoang sinh linh cảnh tượng rung động. Những này tiên thiên ma thần sinh ra cao ngạo, đều nghi ngờ đại khí vận, ai cũng không muốn lấy như vậy thảm thiết phương thức vẫn lạc. Đang lúc trong điện yên tĩnh im lặng lúc, Tổ Long đứng lên nói, "Chư vị ở đây ai thán vô ích, không bằng riêng phần mình trở về, tích xúc thực lực, mà đối đãi tương lai lại đổ tiêu diệt hung thú." Trúc Cửu Âm nhìn chằm chằm Tổ Long một cái, trong lòng thầm than, không hổ là một đời kiêu hùng, chính là như vậy càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh khí khái, mới có thể làm Nguyên Vương cùng Thủy Kỳ Lân liên thủ chống lại. "Đáng tiếc, đáng tiếc." Nguyên Vương phụ hòa nói, "Tổ Long đạo hữu nói cực phải, chúng ta nên trở về tích xúc thực lực, lại bàn bạc kỹ hơn." Thủy Kỳ Lân cũng nói, "Đúng là như thế. Hồng Hoang chính là bản cổ đại thần lưu lại, há lại cho hung thú tứ ngược. Chúng ta làm nghỉ ngơi dưỡng sức, một lần hành động tiêu diệt tất cả hung thú." Tổ Long nói tiếp, "Không tệ, thân làm bản cổ hậu nghệ, thể cùng hung thú không đội trời chung." Dưới mắt lúc này lấy tích xúc thực lực làm trọng. "Thiện, thiện." Đám người nhao nhao đồng ý Tổ Long chi ngôn. Đại chiến mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng kết cục đã định, cùng nó ở đây mặt ủ mày chau, không bằng riêng phần mình trở lại, xúc tích lực lượng mà đối đãi tương lai. "Chư vị, bản tôn xin cáo từ trước." Trúc Cửu Âm đứng dậy, lạnh nhạt nói rằng, "Đạo hữu sau này còn gặp lại." Ngũ hành đạo nhân hướng Trúc Cửu Âm chắp tay từ biệt. Trúc Cửu Âm một chút gật đầu, quay người rời đi đại điện, liền hướng phía Cửu Âm Sơn bước đi. Sau trận chiến này, Hồng Hoang sinh linh tàn lụi, vạn dặm không người, hoang vu khắp nơi. Ngàn năm tháng qua, Trúc Cửu Âm trở lại Tổ Vũ Điện đạo trường, thân khỏa tạo hóa thanh liên, mượn nồng đậm tạo hóa chi khí chữa trị thương thế. Cùng thân nghịch một trận chiến, cũng làm hắn tâm có điều ngộ ra. Hồng Hoang bắc bộ, hung thú hoàng triều trong đại điện. "Phanh, tổn thất nhiều ít?" Thân nghịch mặt trầm như nước, tức giận quát hỏi. Thú Vương Hỗn Độn bật điệu đáp, "Khởi bẩm Ngô Hoàng, chúng ta tổn thất nặng nề, gần chục tỷ binh sĩ chết. Bản hoàng muốn xua quân xuất trình, tiêu diệt mấy phương Hồng Hoang thế lực, các ngươi nghĩ như thế nào?" Thần Lịch đứng dậy, sắc ý nghiêm nghị. "Nô hoàng anh minh, cần tuân hoàng lệ." Trong điện Hỗn Độn cùng Thao Nột cùng kêu lên đáp. Đại ca Thú Hoàng Luân Hồi trầm ngâm một lát, đề nghị, "Hồng Hoang vạn tộc bên trong, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cường thịnh nhất, còn lại không đủ gây sợ. Ngoài ra, các phương hoàng triều thế lực cũng không thể khinh thường. Thần đệ coi là đi đầu diện hoàng triều cùng tán tu đại năng. Kia bối chính là Hồng Hoang trụ cột, một khi gạt bỏ, còn có ai có thể ngăn cản ta tộc?" Thần Lịch rất tán thành, gật đầu xưng thiện. Một phen mưu đồ về sau, Thần Lịch tự mình dẫn hung thú đại quân xuất chinh, chuyến này chắc chắn máu nhuộm sơn hà. Ầm ầm, hung thú đại quân trổ đến, sơn hà sụp đổ, linh mạch hủy hết, vô số chưa biến hóa sinh linh thảm tao tàn sát, trong đó không thiếu khí vận thâm hậu người. Hồng Hoang thiên địa mây đen bao phủ, lôi minh không ngừng, kiềm chế không chịu nổi. Đại quân thúc đẩy ở giữa, ven đường hoàng triều thế lực dần dần hủy diệt. Hồng Hoang đại địa tiếng rít rung trời, kêu rên không dứt. Hung thú vô trí, trời sinh tính tàn bạo, đối đãi sinh linh thường thường ăn sống nuốt tươi, thủ đoạn cực kỳ khốc liệt. Tiếng kêu thảm thiết theo quân lan tràn, quanh quần thiên địa. Khắp nơi tường đổ, huyết khí tràn ngập, oán linh mọc thành bụi, sát khí trùng thiên. Thần Lịch cũng không bởi vì tàn sát mà dừng lại, hắn càng phát giác, hung thú như vậy hủy diệt tất cả, ăn sống huyết nhục lại có thể giúp đỡ phóng thích bản tính, không ngừng trưởng thành. Hung thú không tu linh trí, duy dựa vào cái này nói, mới có thể càng thêm hung lệ, ngày càng cường đại. Hồng Hoang đại địa tại hung thú gót sắt phía dưới, từng bước hóa thành hư vô. Không thấy thi hải, chỉ vì tất cả đều bị nuốt hầu như không còn. Khủng hoảng khí tức tại Hồng Hoang lan tràn ra, vô số sinh linh bị thâm trầm e ngại bao phủ. Hung thú đại quân đánh đâu thắng đó, đặt chân chi địa tận thành tử vực. Trăm nguyên hội thoáng qua liền mất, thần lực chỉ huy hung thú cơ hồ quét ngang hơn phân nửa Hồng Hoang. Ở giữa chỉ có nhỏ yếu chủng tộc may mắn đào vòng, các đại hoàng triều thế lực thì mười không còn một. Đối mặt như thế tình thế nguy hiểm, tán tu đại năng, còn sót lại hoàng triều cùng tiên thiên tam tộc đều không có cách nào ngồi nhìn, nhao nhao chủ động liên hợp, kết thành chống lại hung thú đồng minh. Hồng Hoang giữa thiên địa, một hồi chưa từng có hạo kiếp chính thức mở màn. Cùng lần đầu thảo phạt hung thú lúc khác biệt, lần này các phương lại không giữ lại thực lực chỗ trống. Vong tộc diệt chủng uy hiếp lửa xém lông mày, ai cũng không dám lại tổn tư tâm, nếu không đánh lui hung thú, chỉ có một con đường chết. Hồng Hoang quần hùng lại lần nữa tụ họp Âm Dương hoàng triều. Trong đại điện tiếng người huyên náo, đám người nghị luận ầm ĩ, thương thảo đối địch kế sách. Về phần hoàn toàn tiêu diệt hung thú, không người dám làm này muốn, có thể đem đánh lui đã là vận hạnh. Âm Dương trước tiên mở miệng, "Các vị đạo hữu, hung thú tứ ngược, chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua kiếp nạn này." Âm Dương đạo hữu nói cực phải, hủy diệt nguy hiểm phía trước, chúng ta đã không có đường lui. Hồng quân sục sôi hô to. Trong điện đám người nhao nhao gật đầu đồng ý các vị đạo hữu, chỉ cần chúng ta cùng tiến cùng lui, đồng tâm lục lực, nhất định có thể đánh lui hung thú. Tổ Long đằng đằng sát khí nói rằng, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất binh nên chiến hung thú. Âm Dương lão tổ định ra quyết nghị. Thiện, thiện. Trong lúc nhất thời, Hồng Hoang đại năng, hoàng triều thế lực, vạn tộc bộ hạ hội tụ một chỗ, nhân số nhiều đến mức ước vạn chi chúng, cơ hồ bao dung Hồng Hoang hơn 9 thành sinh linh. Tập kết hoàn tất, mọi người tại đại năng cùng các tộc tộc trưởng xuất lĩnh dưới, thẳng đến hung thú đại quân mà đi. Một nguyên hội sau, song phương tại trung ương đại lục gặp nhau. Không nói tiếng nào, chỉ có cực kỳ thảm thiết chém giết trong nháy mắt bộc phát. Ước ước vạn dặm cương vực trải rộng hung thú cùng hồng hoang sinh linh. Bên trên bầu trời, Phượng Hoàng vỗ cánh phun ra Nam Minh Ly Hỏa. Chân Long thét dài, mang theo thủy hỏa lôi điện xông vào trận địa địch. Đại địa phía trên, Kỳ Lân cùng hung thú mãnh liệt tương bác, cắn xé không ngừng. Chiến trường hóa thành vô gian địa ngục, thời không ngưng trệ, sơn hà đổ nát, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Tiếng chém giết, kịch đấu âm thanh, tiếng hét thảm bên tai không dứt. Hung thú thời khắc sắp chết thường thường lựa chọn cho hồng hoang sinh linh mang đến trọng thương. Giờ này phút này, tất cả hồng hoang sinh linh trong lòng duy có một chữ, giết. Không giết lui hung thú, chính là tận thế trước mắt. Trên chiến trường, Minh Thủy lão tổ, Điên Đảo lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ đem hung thú vương giả thao nột bao bọc vây quanh. Ba người đủ tế pháp bảo, công hướng thân hình cao đến mấy ngàn vạn trượng thao nột. Thao nột mặc dù nhục thân cường hành, lại không linh bảo hộ thể, lâu dài kịch chiến phía dưới, mình đầy thương tích, dần dần rơi vào hạ phong. Minh Thủy lão tổ thôi động U Minh tỏa, kia khóa hóa thành vạn trượng hắc khóa, tám đạo u quang bắn nhanh mà ra, cuốn về thao nột. Trọng thương thao nột không tránh kịp, bị U Minh tỏa chăm chú trói lại, lập tức pháp lực tiêu tán, nguyên thần chấn động, kịch liệt đau nhức phía dưới ngựa rít gào, âm thanh chấn thương cùng. Điên Đảo lão tổ nắm lấy thời cơ, một kiếm chém xuống, ước vạn trượng kiếm quang đánh xuống, thao nột thân thể chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diện. Ba vị lão tổ thấy thao nột đã chết, đều ám buông lòng một hơi. Cái này hung thú vương giả thực lực kinh người, ba người liên thủ cũng hao phí vạn năm mới đem chém giết. Nhưng vào lúc này, một cây đen nhánh trường thương đột nhiên xuyên thấu Minh Thủy lão tổ đầu lâu, thương thế xoắn một phát, đầu lâu nổ tung, Minh Thủy lão tổ tại chỗ vẫn lạc. Điên Đảo lão tổ cùng Côn Ngô lão tổ kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy thần nghịch cầm trong tay thí thần thương, diện mục dữ tợn nhìn bọn hắn chằm chằm. Nhị tổ kinh hãi, đội vàng thối lui trăm vạn dặm, không dám nhìn thẳng thần nghịch phong mang. Thần nghịch lửa giận ngút trời, tòa hạ tứ đại hung thú vương giả chỉ còn lại hỗn độn một người, há có thể không giận. Thịnh nộ bên trong, trong tay hắn thí thần thương hóa thành nước vạn trượng hắc mang, hung sát chi khí bao phủ mấy ngàn vạn dặm thiên địa. Hồng Quân, Âm Dương, Càn Khôn ba người lập tức tế ra linh bảo, toàn lực bảo vệ trên chiến trường hồng hoang sinh linh. Một đóa kim sắc đại sen đằng không mà lên. Một tôn nước vạn trượng thanh đỉnh hóa ra màn sáng, bao phủ chiến trường. Một chương che khuất bầu trời Âm Dương thái cực đồ chậm chậm triển khai, đón lấy đẩy trời thương ảnh. Thần lịch đối với cái này nhìn như không thấy, thí thần thương mang hủy diệt chi uy, đâm thẳng ba người. Chương 15, màu đen thương ảnh lôi cuốn ngập trời hung thần, gào thét mà tới. Trong khoảnh khắc, ba người bay ngược mấy trăm vạn dặm, miệng phun máu tươi, trọng thương trở ra. Nếu không phải có đỉnh cấp phòng ngự linh bảo hộ thể, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Thí thần thương chi phong, thần lịch mạnh, có thể thấy được luồng đốn. Nhưng mà thần lịch cũng không dễ chịu, vết thương cũng chưa lành, lại kéo dài chiến, thương thế càng thêm nặng nề. Vừa rồi một kích toàn lực, càng làm hắn hơn nguyên khí tổn hao nhiều, chiến lực còn thừa không có mấy. Thần lịch trong lòng biết hôm nay khó mà diệt hết hồng hoang đại năng, tự thân thương thế nghiêm trọng, liền sinh thoái ý hồng hoang sinh linh trải qua dài dằng dặc chém giết, cũng đã tình trạng kiệt sức, bất lực tái chiến. Hung thú đại quân bắt đầu co vào trận tuyến, hồng hoang sinh linh cũng đình chỉ vây công. Song phương riêng phần mình chậm rãi lui về bản trận. Trăm năm sau, hung thú cùng hồng hoang sinh linh phân cư hai phe, kinh vị rõ ràng. Thần lịch cùng luân hồi thật sâu nhìn hồng hoang sinh linh một cái, xuất hung thú đại quân hướng bắc mà đi. Hồng hoang vạn linh cũng không truy kích, cũng không lực truy kích. Dài răng giặc huyết chiến nhường rất nhiều sinh linh thần trí hỗn độn, linh hải bị long đong. Trận này quét sạch thiên địa hung thú đại kiếp, rốt cục tại chúng sinh liều mình chống đỡ sau tạm cáo lắng lại. Nhưng mà hạo kiếp khi nào lại đến không người biết được, thảm thiết chiến sự tại toàn bộ sinh linh trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Hồng hoang đông bộ Cửu Âm Sơn tổ vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở ra hai mắt. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng điều tức, quanh người hắn thương thế đã đều phục hồi như cũ. Giờ phút này hắn lòng có cảm giác, ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả thời cơ sắp tới. Trúc Cửu Âm chấp trưởng thời gian quyền trượng, trong điện bố trí xuống thời gian lưu truyền đại trận. Trong trận trăm tuổi chưa qua ngoại giới một ngày, cái này đã là hắn mượn nhờ trí bảo có khả năng đạt tới cực hạn. Thời gian pháp tắc huyền diệu, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn. Ngồi ngay ngắn 24 thành phẩm tạo hóa thanh liên bên trong, Trúc Cửu Âm nguyên thần không minh, bắt đầu lĩnh hội đại đạo đại la đạo quả. Thanh liên phun ra nuốt vào tạo hóa chi khí làm hắn lâm vào huyền diệu ý cảnh, thể nội thời gian pháp tắc dần dần hiện hóa. Theo mông lung tới rõ ràng, dường như có thể đụng tay đến. Thân làm đại đạo thời gian bản nguyên hóa thân, lại kế tục thời gian pháp tắc huyết mạch, Trúc Cửu Âm lĩnh hội đạo này tự có ưu thế. Nhưng thời gian pháp tắc xem như hồng hoang thứ nhất pháp tắc, như thế nào tùy tiện có thể trường khống? Không biết tuế nguyệt mấy chuyến luân hồi. Ngày hôm đó Trúc Cửu Âm nguyên thần bị chấn, trên đỉnh ba đóa ngân bạch đạo hoa bỗng nhiên rung động. Hắn tâm niệm thông suốt, đột phá cơ hội đã tới. Chỉ một thoáng tam hoa nở rộ sáng chói ngân quang, nồng đậm thời gian đạo vận tràn ngập cả tòa Cửu Âm Sơn. Nhưng thấy đạo hoa bên trong hiện ra một đầu tuyên cổ trường hà, ngân huy lưu chuyển ở giữa ngưng kết ra ẩn chứa đại đạo khí tức đạo quả hư ảnh. Thời gian là gì? Trúc Cửu Âm lâm vào cấp độ sâu nội đạo, quán thông đi qua hiện trong tương lai, tràn ngập vũ trụ hồng hoang. Thời gian vô ngần, vô thủy vô trung thân ảnh của hắn bắt đầu hư thực biến ảo, mờ mịt khó dò. Theo đại đạo chi âm mênh mình, mông lung xương trắng đem hắn bao phủ, khiến cho thân ảnh dường như đồng thời tồn tại ở quá khứ tương lai. Tổ vu điện bên trong lặng yên hiển hóa ra một đầu nguồn gốc từ hỗn độn bản nguyên dòng sông thời gian. Muốn thành đại đạo đại la đạo quả, cần có đỉnh tiêm theo hầu, hùng hậu bản nguyên, thâm hậu tích lũy thậm chí nghịch thiên phúc duyên. Chỉ có ngưng kết này quả, mới có nhìn vấn đỉnh hỗn nguyên đại la chi cảnh. 62 tạo hóa thanh liên 24 phiến lá sen đem Trúc Cửu Âm tầng tầng bao khỏa, trải qua 500 nguyên hội, Trúc Cửu Âm kia từ đại đạo thời gian đạo quả ngưng tụ hình thể, càng thêm viên mãn ngưng thực. Đột nhiên, hắn nguyên thần bên trong viên kia đại đạo đại la đạo quả hơi chấn động một chút, dẫn tới trúc cửu âm toàn thân run rẩy dữ dội. Nếu không phải trúc cửu âm lục thân sớm đã đạt đến đại la kim tiên viên mãn chi cảnh, chỉ dựa vào đạo quả chấn động kia chi uy, liền đủ để khiến lục thân tán loạn. Đến tận đây, trúc cửu âm tâm có điều ngộ ra, muốn ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, nhất định phải có đầy đủ thân thể mạnh mẽ xem như gánh chịu. Nếu không có bền bỉ thể phách, làm sao có thể tiếp nhận lớn đạo pháp tắc mênh mông chi lực? Ngày xưa hỗn độn ma thần, không có chỗ nào mà không phải là nhục thân cường hành, một kích chi lực liền có thể sánh vai tiên tiên chí bảo. Hồng Hoang Tuyết Nguyệt, bất kể vòng tuổi, lặng yên lưu chuyển. Một vạn nguyên hội đi qua, trúc cửu âm nguyên thần bên trong kia đạo quả hư ảnh, dần dần từ mơ hồ chuyển thành rõ ràng, bắt đầu chân chính ngưng kết thành hình. Tổ Vũ Điện bên trong, đầu kia nguyên bản tĩnh mịch chảy xuôi dòng sông thời gian bỗng nhiên sôi trào, màu bạc trắng bọt nước cuồn cuộn văng khắp nơi, tràn ngập làm ngôi đại điện, cảnh tượng mỹ lệ mà hư ảo. Lại qua 100 nguyên hội, hoa, trúc cửu âm đỉnh đầu đại la tam hoa nở rộ vạn trượng quang mang, tam hoa phía trên đạo quả hư ảnh, rốt cục nên đón hoàn toàn thành hình thời điểm. Ông, dài răng giật ngưng kết về sau, trúc cửu âm nguyên thần bên trong đạo quả đột nhiên run lên, một đạo chói mắt bạch quang phóng lên tận trời. Oanh, nguyên thần không gian tùy theo kịch liệt chấn động. Cùng một thời khắc, toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa bị một cỗ vô biên uy áp bao phủ, một đầu hạo đãng vô ngần đại đạo chi hà vắt ngang hư không. Vô số sinh linh tại cái này uy áp hạ phủ phục run rẩy, mặt như màu đất, nhìn về phía kia thương mang nói sông, trong lòng hãi nhiên. Dầm dầm, tổ vũ điện bên trong, dòng sông thời gian lao nhanh gào thét, toàn bộ tràn vào trúc cửu âm trong nguyên thần. Ông, đạo quả tại nguyên thần bên trong bay nhanh xoay tròn, tản mát ra nồng đậm thời gian đạo vận, đem trọn đầu dòng sông thời gian thu nạp nhập thể. Âm ấm nguyên thần không gian tùy theo điên cuồng quyết trường, oanh minh không nứt. Trong khoảng thời gian ngắn, không gian đã mở rộng gấp trăm lần có thừa, mênh mông như hỗn độn sơ khai, không thấy giới hạn. 100 nguyên hội lần nữa trôi qua. Dầm dầm, quyết trương nguyên thần không gian rốt cục vững chắc xuống, một trận thời gian chi vũ lặng yên về xuống, tầm bổ cũng củng cố lấy mảnh này tân sinh thiên địa. Ông, viên kia phát ra thời gian đạo vận đại đạo đại la đạo quả, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng an trú tại tam hoa bên trong. Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, cảm thụ được nguyên thần bên trong kia hoàn chỉnh đại đạo đạo quả, cảm xúc bành trướng. Thì ra, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chính là hoàn toàn chấp trưởng một đạo pháp tắc ta là tối cao. Cũng nguyên nhân chính là như thế, khả năng áp đảo thánh nhân phía trên. Giờ phút này, Trúc Cửu Âm cặp kia xưa nay lạnh lùng trong mắt, lướt qua một tia nụ cười như có như không. Trúc Cửu Âm theo đạo quả bên trong lĩnh ngộ được, đại đạo đại la đạo quả cùng đại đạo Hỗn Nguyên Kim Tiên, là nắm giữ lớn đạo pháp tắc mở đầu. Chỉ có đem một đầu lớn đạo pháp tắc hoàn toàn trường khống, mới có thể bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Bản tôn có thể sẽ nói cho các ngươi biết, ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả, nhất định phải nhục thân viên mãn. Trúc Cửu Âm trong mắt hàn quang lướt qua, vẻ mặt đạm mạc. Lập tức, hắn đứng dậy mà đứng, ánh mắt thâm thúy như vực sâu, lóe ra điểm điểm lanh mang. Ba tổ vũ điện bên trong, Trúc Cửu Âm đông nhiên vẻ mặt khẽ động, phát giác kia hai gốc lục trúc sắp biến hóa. Hắn quay người đi hướng bọc hậu dược điện. Nhìn xem kia hai gốc thúy trúc, Trúc Cửu Âm thán khẽ. Cái này hai gốc linh căn căn cơ còn thấp, biến hóa về sau, có thể đạt tới huyền tiên cảnh giới đã là khó được. Thế là, Trúc Cửu Âm liền tại dược điện ngồi xếp bằng, tinh tâm chờ đợi. Trăm năm lưu chuyển. Dược điện trên không, linh khí hội tụ như báo tác, mùi thơm ngát tràn ngập. Trên bầu trời hai đạo thanh quang lấp lóe, nguyên điệu hiện ra một đôi 7-8 tuổi bộ dáng hài đồng, thân mang cài yếm, diện mạo đáng yêu. Bọn hắn mới tan hình người, tâm trí còn thấp, trái phải nhìn quanh, nhìn thấy ngồi xếp bằng Trúc Cửu Âm, rụt rè hỏi, ngươi là ai? Thế nào tại trong nhà của chúng ta? Trúc Cửu Âm đứng dậy, ngữ khí ôn hòa, nơi này khi nào thành nhà của các ngươi? Chúng ta sinh ở chỗ này, nơi này đương nhiên chính là nhà của chúng ta. Hai đứa bé chăm miệng một lời. Nơi đây chính là bản tôn đạo trường, các ngươi nói, là ai? Trúc Cửu Âm mỉm cười hỏi lại. Kia ngươi tên là gì? Hai người càng thêm câu nệ. Nghe kỹ, bản tôn chính là tổ vu Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm cười nhạt ở giữa, một tia uy áp lặng yên phong thích. Hai đứa bé lập tức bị khí thế kia ép tới nằm ngã xuống đất. Trúc Cửu Âm cười khẽ, tay áo vung lên, đem bọn hắn nâng lên. Sắc mặt hai người trắng bệch, cuốn bít bỏ lên, quỳ lại nói, bái kiến lao ra. Đứng lên đi. Trúc Cửu Âm lần nữa vung tay áo, đỡ dậy hai người. Tạ lao ra. Hai đứa bé đứng vững, tay nhỏ nắm nuốt cái yếm, thần sắc có gấp. Các ngươi có thể có danh tự. Về lao ra, chúng ta mới biến hóa, còn không có danh tự. Nam Hải nhỏ giọng trả lời. Như vậy Trúc Cửu Âm chỉ hướng Nam Hải, ngươi liền gọi Mạc Ly. Lại chỉ hướng Nữ Hải, ngươi gọi Mạc Ưu. Tạ lao ra ban tên. Hai đứa bé vui vẻ không thôi, lại muốn quỳ xuống. Sau này, các ngươi chính là bản tôn đạo đồng, phụ trách quản lý dược viên. Trúc Cửu Âm dặn dò nói. Là. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức chuyển buồn làm vui, bọn hắn muốn là có cây biến hóa, trời sinh đối linh căn loại hình rất cảm thấy thân cận. Vui vẻ phía dưới, hai cái tiểu gia hỏa vội vàng lại muốn hướng về Trúc Cửu Âm hành lễ, lại bị Trúc Cửu Âm nhẹ nhàng nâng tay lấy pháp lực đỡ lấy. Ai Trúc Cửu Âm nhìn về phía hai người, không ngoài sở liệu, bọn hắn bất quá huyền tiên sơ kỳ tu vi. Hắn vung tay lên, hai kiện màu xanh tiểu đạo bảo đã choàng tại tiểu gia hỏa trên thân. Trúc Cửu Âm bắt đầu trầm âm, hai cái này đạo đồng không được phương pháp tu hành, dựa vào phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí tích lũy tháng ngày, mới miễn cưỡng tu tới huyền tiên. Thân làm hắn đạo đồng, há có thể không có ham muốn có thể tu? Nhưng mà hắn sở tu phương pháp cũng không thích hợp bọn hắn. Cựu truyền huyền công chỉ có bản cổ huyết mạch phương có thể tu luyện. Cho dù hậu thế tam thanh, chính là bản cổ nguyên thần biến thành, cũng không cách nào tu luyện này công. Tam thanh mặc dù kế tục cựu truyền huyền công, lại bởi vì nguyên thần phân thành ba, truyền thừa không được đầy đủ, ba người hợp lực vẹn vẹn thôi diễn ra huyền công, định vì tam giáo hộ giáo thần công. cựu chuyển huyền công, nhất chuyển thiên tiên, nhị chuyển chân tiên, tam chuyển huyền tiên, tứ chuyển kim tiên, ngũ chuyển thái ớt kim tiên, lục chuyển đại la kim tiên, thất chuyển hỗn nguyên kim tiên, bát chuyển hỗn nguyên đại la kim tiên, cựu chuyển hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Lúc này Trúc Cửu Âm đã tu tới lục chuyển viên mãn, nhục thân đạt đại la kim tiên đỉnh phong. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy cựu chuyển huyền công cũng không hoàn chỉnh. Bàn cổ đại thần chính là nửa bước đại đạo cảnh giới, mà cựu chuyển huyền công chỉ có thể tu tới hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Nếu như thế, bản cổ tu này làm gì dùng? Đem tạp niệm xua tan sau, Trúc Cửu Âm lại lần nữa là tu hành sự tình cảm thấy khó giải quyết. Ân, đã ta tu pháp môn không thích hợp bọn hắn, vậy ta sao không tự sáng tạo một bộ? Vừa nghĩ đến đây, Trúc Cửu Âm khẽ cười. Về phần có thể hay không sáng chế, hồng hoang đến nay, đỉnh tiêm tiên tiên ma thần đều dựa vào tự ngộ đại đạo tu hành. Hậu thế những cái kia ngũ hoa tám môn tu pháp, trừ thiên đạo chuyển lại bên ngoài, phần lớn ra ngoài đại năng tự sáng tạo. Các ngươi trước tiên ở nơi này củng cố tu vi, bản tôn cần bế quan một thời gian. Trúc Cửu Âm đối hai cái tiểu gia hỏa phân phó một tiếng, quay người đi vào tổ vu điện bên trong bế quan. Là, lao ra. Hai cái tiểu đạo đồng không người lĩnh mệnh, liền ngồi xếp bằng, bắt đầu hấp thu linh khí, củng cố tu vi. 37 sáng tạo pháp cái gọi là tu đạo, trọng tại tinh, khí, thần. Đại khái cảnh giới có thể làm, thiên tiên ngưng tụ, chân tiên minh ta, huyền tiên huyền biến, kim tiên bất hủ, thái ớt vũ khí, đại la tam hoa, đại la về sau lĩnh hội phát tác. Tổ vu điện bên trong, Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, hai mắt hơi khép, bắt đầu thôi diễn. Bất quá những cảnh giới này phân chia, nhiều khuynh hướng nguyên thần tu luyện. Chương 16, hồng hoang chỉnh thể vẫn lấy nguyên thần tu hành làm chủ, chuyên chú luyện thể giả cực ít. Trúc Cửu Âm đang muốn sáng tạo pháp, đương nhiên sẽ không xem nhẹ luyện thể chi yếu. Huống chi hắn còn có cựu chuyển huyền công xem như tham chiếu, sáng chế một bộ thần thể song tu phương pháp cũng không phải việc khó. Thời gian dần qua, Trúc Cửu Âm tiến vào sâu định bên trong, bắt đầu thôi diễn một bộ thần thể đồng tu. Hồng hoang tuế nguyệt ung dung, 10 cái nguyên hội thoáng qua liền mất. Ngày này, Trúc Cửu Âm tự sáng tạo lúc, ung dung tỉnh dậy. Nay bộ thần thể song tu, đủ để tu luyện đến đại la kim tiên viên mãn. Toàn thiên lấy cảm ngộ đại đạo, tăng lên cảnh giới làm chủ, đang phù hợp đường kim hồng hoang thiên địa. Trúc Cửu Âm hơi có vẻ đắc ý, thấp giọng tự nói, liền xưng nó là vô cực đạo kinh a đã thành. Trúc Cửu Âm gọi hai tên tiểu đạo đồng, bái kiến lao ra. Hai người bước nhanh đi vào tổ vu điện, không mình hành lễ. Ân, thấy hai người các ngươi còn không phương pháp tu hành, bản tôn đặc biệt cho các ngươi sáng chế một bộ. Trúc Cửu Âm tay áo nhẹ phẩy, nâng lên hai người, nhẹ lời nói rằng, coi là thật. Đà tạ lao ra, đà tạ lao ra. Hai cái tiểu đạo đồng nghe xong, vui vô cùng, khoa tay múa chân một hồi lâu, mới nhớ tới dập đầu tạ ơn. Thân làm tiên thiên sinh linh, bọn hắn tự nhiên sẽ hiểu tu luyện là vật gì, lại khổ vì không có ham muốn chỉ dẫn, theo hầu vừa đông, khó mà như những cái kia đỉnh tiêm ma thần đồng dạng lĩnh hội đại đạo. Đứng dậy a. Trúc Cửu Âm lần nữa vung tay áo, đem hai người đỡ dậy. Nhưng mà hắn lập tức nhíu mày lại, mặc dù đã sáng chế, bọn hắn có thể hay không lĩnh ngộ? Nếu không thể lý giải, há không cùng không cách nào tu hành không khác? Ai? Trúc Cửu Âm than nhẹ, quyết ý tự thân vì bọn hắn giảng đạo. Có thể nhắc lên giảng đạo, hắn cũng không khỏi đau đầu. Hắn từ trước đến nay là tự ngộ thời gian pháp tắc, tu bất diệt nguyên linh, chưa từng thụ đạo tại người. Huống hồ giảng đạo một chuyện không thể coi thường, hơi có sai lệch, sợ khiến người nghe đạo tâm sụp đổ. Cho dù đã thành, Trúc Cửu Âm cũng không dám kinh thường. Hắn hơi suy nghĩ, lúc này vung tay áo đem hai tên đạo đồng đưa ra ngoài điện, lại lần nữa bế quan tinh tư. Vạn năm về sau, ngay hôm đó, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, trong lòng đối sắp tuyên truyền giảng giải đạo pháp đã có phần có nắm chắc. Thế là hắn đứng dậy đi ra khỏi đại điện, đến đi ra bên ngoài quảng trường. Bái kiến lao ra. Hai tên đạo đồng thấy Trúc Cửu Âm xuất quan, đổi bước lên phía trước hành lễ. Ân, ngồi vững vàng, bản tôn cho các ngươi giảng đạo. Trúc Cửu Âm vừa dứt tiếng, dưới chân tạo hóa thanh liên tự nhiên hiện, đem hắn chậm chậm nắm đến giữa không trung. Tạ lao ra. Hai cái tiểu gia hỏa vui mừng quá đỗi, cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Lúc này Trúc Cửu Âm chợt nhớ tới, Cửu Âm Sơn bên trong còn nghỉ lại lấy mấy vạn đầu ngũ thải tiên lộc, từ An Chi đến nay liền chưa từng hỏi đến. Đã lần này giảng đạo, không bằng cùng nhau gọi nghe giảng, nhiều chút người nghe cũng không sao. Tâm ý cố định, hắn vận chuyển pháp lực, đem trong núi tất cả tiên lộc toàn bộ dẫn tới. Một đám ngũ thải tiên lộc còn tại mờ mịt, thấy một lần Trúc Cửu Âm, nhao nhao chỗ mai phục hô to, bái kiến lao ra. Các ngươi đi theo bản tôn đã trải vô số xuân thu, hôm nay ta là các ngươi thuyết pháp, cũng trao tặng tu hành chi đạo. Trúc Cửu Âm khẽ bước cằm, lạnh nhạt nói rằng, lời này nhường một đám ngũ thải tiên lộc lập tức sôi trào. Bọn hắn nghe thấy được cái gì? Lão gia lại phải đặc biệt vì bọn họ giảng đạo, còn muốn truyền thụ phương pháp tu luyện. Trong lúc nhất thời, nhóm hiệu phảng phất giống như đặt mình vào một cảnh. Phải biết, lúc này chính vào khai thiên tịch địa mới bắt đầu, phương pháp tu hành gì nó chân quý, ai muốn tùy tiện truyền thụ người khác? Chúng hiệu cùng nhau quỳ xuống đất, hướng Trúc Cửu Âm đi 9 lần dập đầu đại lễ. Ngũ thải tiên lộc nhất tộc từ trước đến nay bởi vì tu vi thấp, khuyết thiếu truyền thừa mà có thụ ức hiếp. Bây giờ lão gia không chỉ có tự mình giảng đạo, càng nguyện trao tặng pháp môn tu luyện, cơ duyên như thế bọn hắn liền trong mộng cũng không dám hy vọng xa vời. Trúc Cửu Âm thấy trên quảng trường đám người kích động khó đè nén, ho nhẹ một tiếng ý bảo yên lặng. 38 giảng đạo công đức các ngươi ai về chỗ đấy, bản tôn sắp bắt đầu bài giảng. Không trung, Trúc Cửu Âm ngồi ngay ngắn tạo hóa thanh liên phía trên, vẻ mặt trang trọng. Chờ mọi người đều đã liền tòa, liền bắt đầu tuyên truyền giảng giải đại đạo. Lớn đạo vô hình, sinh dục thiên địa. Đại đạo vô tình, vận hành nhật nguyện. Đại đạo vô danh, giải nuôi vật vật. Ta không biết tên, mạnh tên là nói. Phu đạo giả, có thanh có trọng, có động có tĩnh. Thiên thanh trọng, thiên động địa tĩnh. nam thanh nữ trọc, nam động nữ tính. Hàng bản lưu mạn, mà sinh vật vật. Thanh người trọc chi nguyên, động người tính chi cơ. Người có thể thường thanh tĩnh, tất cả thiên địa tất bể, mà tâm nhiêu chi. Lòng người tốt tính, mà ham muốn dắt chi. Thường có thể phải muốn, mà tâm tự tính, trong bắt tâm, mà thần tự thanh. Tự nhiên lục dục không sinh, ba độc tiêu diệt. Cho nên không người có tài, là tâm chưa trong vắt, muốn chưa phái cũng. Có thể phái chi người, bên trong coi tâm, tâm không tâm. Vẹn ngoài hình, hình không hình. Đứng xa nhìn vật, vật không vật. Ba đã ngộ, duy thấy với không. Xem không cũng không, trống không chỗ không. Chỗ không đã không, không không cũng không. Không không đã không, trầm tĩnh tường tịch. Tịch không chỗ tịch, muốn há có thể sinh. Muốn cũng không sinh, tức là thật tĩnh. Thật thường ứng vật, thật thường đến tính. Thường ứng thường tĩnh, thường thanh tĩnh vậy. Như thế thanh tĩnh, dần vào chân đạo. Đã nhập chân đạo, tên là đắc đạo, mặc dù tên đắc đạo, thực không đoạt được. Là hoa chúng sinh, tên là đắc đạo. Có thể ngộ chi người, nhưng phải nói theo trúc cửu âm miệng nói âm lưu chuyển. Quảng trường trên không thiên hoa lộn xộn rơi, mặt đất kim liên phun trào, thiên nữ tán hoa, bạch viên vui sướng, linh vũ tràn trề, dị hương tràn ngập. Lần này giảng đạo duy trì liên tục 5 vạn năm. Trúc Cửu Âm cường điệu phân tích vô cực đạo kinh, đối cái khác nội dung đọc lướt quá ít. Cái này 5 vạn trong năm, phía dưới ngũ thải tiên lộc nhau nhau đột phá cảnh giới. Nguyên bản kim tiên trung kỳ thủ lĩnh đã tấn thăng đến thái ớt kim tiên sơ kỳ. Mạc Ly, Mạc Ưu hai cái tiểu gia hỏa cũng đột phá tới kim tiên trung kỳ. Có thể thấy được lắng nghe đại đạo so với độc tác, thu hoạch sao mà sâu xa. Lần này giảng đạo đã xong, các ngươi nhưng có nghi hoặc. 5 vạn năm kỳ đầy, Trúc Cửu Âm đình chỉ giảng đạo. Xin hỏi lão gia, đại la cảnh giới phía trên phải chăng còn có cảnh giới cao hơn? Trên quảng trường, ngũ thải tiên lộc thủ lĩnh đứng dậy hỏi thăm. Bởi vì Trúc Cửu Âm chỉ nói tới đại la cảnh giới, cho nên tâm hắn sinh vấn đề này. Có. Trúc Cửu Âm chầm chậm mở mắt, ánh mắt ôn hòa rơi vào ngũ thải tiên lộc thủ lĩnh trên thân, toát ra mấy phần khen ngợi. Mời lão gia chỉ điểm sai lầm. Kia thủ lĩnh cúi người hạ bái, cung kính thỉnh cầu nói: "Người tu hành, đoạt thiên địa chi tạo hóa, nghịch chuyển càn khôn pháp tắc. Đại la phía trên chính là hỗn nguyên chi cảnh." Trúc Cửu Âm vẻ mặt trịnh trọng, chậm rãi đáp: "Cái gọi là hỗn nguyên, chính là tự thân viên mãn." "Như thế nào viên mãn?" "Đại la cảnh giới thai nghén trên đỉnh tam hoa, hỗn nguyên cảnh giới thì cần chấp nắm phép tắc, mọi loại thần thông bí lực đều quy về bản thân." Tạ lao ra mở bày ra. Thủ lĩnh thần sắc biến ảo, đã có hoang mang, cũng có mấy phần lĩnh ngộ, hiển nhiên cũng chưa hoàn toàn minh bạch trong đó chân ý, bất quá Trúc Cửu Âm cũng không lại giải thích nhiều. Con đường tu hành, cuối cùng muốn dựa vào chính mình đi. Hồng hoang thế giới, chưa hề có đồ đệ có thể siêu việt sư phụ tiền lệ. Học ta sinh, dường như ta chết, chính là đạo lý này. Sau đó, lại lần lượt có người đưa ra trong lòng nghi hoặc, Trúc Cửu Âm đều nhất nhất đáp lại. Trăm năm lưu truyền, chờ đám người nghi vấn toàn bộ đạt được giải đáp, trận này giảng đạo viên mãn kết thúc. Trúc Cửu Âm đảo mắt trên quảng trường đám người, nghiêm nghị nói: "Bản tôn truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, các ngươi làm thận trọng từ lời nói đến việc làm, chuyên cần không ngừng, cần tuân lão gia pháp chỉ." Trên quảng trường đám người cùng nhau quỳ lạy, thanh âm như nước thủy triều. "Thiện." Trúc Cửu Âm khẽ bước cằm, con ngón đúng ra, vô số đạo bạch quang không có vào đám người thức hải. Riêng phần mình trở về đạo phủ, hảo hảo tu luyện đi thôi. Truyền thụ xong, Trúc Cửu Âm váy dài phất một cái, đem mọi người đưa về riêng phần mình chỗ tu hành. Tiếp đấy, hắn chuyển hướng hai cái tiểu đạo đồng, ôn thanh nói: "Các ngươi cũng trở về trong điện, riêng phần mình tìm tĩnh thất tu luyện." "Là, lao ra." Hai cái tiểu đạo đồng tay nắm tay, lanh lợi đi hướng xa xa dãy cung điện. Chờ quảng trường không có một hai lúc, thiên khung phía trên chợt hiện dị tượng. Đầy trời tử khí hội tụ, tương thủy chi quang lưu chuyển không thôi. Không lâu, một cỗ bảng bạc huyền hoàng công đức chi quang tự cửu thiên rủ xuống, hướng về Trúc Cửu Âm chậm rãi bay tới. "Ân." Trúc Cửu Âm ngẩng đầu nhìn trời, mặt lộ vẻ không hiểu. "Thu." Chờ công đức quang lâm đỉnh, ống tay áo của hắn vung khẽ, đem nó toàn bộ thu nạp. Trong chớp mắt, Trúc Cửu Âm tâm có điều ngộ ra. Cái này huyền hoàng công đức chính là đại đạo công đức. Khai thiên tịch địa mới bắt đầu, vạn vật mông muội, giáo hóa chưa hưng. Hắn lần này giảng đạo giáo hóa chúng sinh, hoàn thiện phương pháp tu hành, đại đạo cảm ứng, cho nên hạ xuống công đức làm lời khen. Đây là đại đạo công đức, cùng khai thiên công đức đồng nguyên. Trúc Cửu Âm cũng không hấp thu công đức, mà là đem nó ngưng tụ thành một đức vòng vàng, treo ở sau đầu. Kia vòng vàng sáng chói chói mắt, giống như húc nhật giữa trời, đem Trúc Cửu Âm chiếu rọi đến thần thánh trang nghiêm, không thể khinh nhẫn. Liên Trúc Cửu Âm chính mình cũng chưa từng ngờ tới, một lần giảng đạo lại có thể thu được như thế phong phú đại đạo công đức. Tự nhiên, kẻ đến sau như muốn bắt chước giảng đạo, lại khó thu hoạch được công đức. Đại đạo chỉ có thể đối thủ vị truyền đạo người ban thưởng khen thưởng. Nếu như người người giảng đạo đều có thể đến công đức, cái này đại đạo công đức không khỏi quá mức bình thường. Tổ Vũ Điện trước quảng trường, Trúc Cửu Âm đứng yên nơi này, hai tay vắt sau, sau đầu cái kia khổng lồ công đức kim luân quang mang bắn ra bốn phía, sáng chói chói mắt. Đương nhiên, Trúc Cửu Âm thần sắc hơi động, nghĩ tới một chuyện, hung thú cùng kỳ vẫn bị tại Huyền Hoàng Tháp bên trong, cơ hội bị hắn lãng quên. Hiện, hắn vung tay áo mở ra, Huyền Hoàng Bảo Tháp ứng thanh mà ra, đem cuốn trong đó cùng kỳ phóng xuất ra. Phanh một tiếng, cùng kỳ ngã rơi xuống đất, toàn thân run rẩy, thần trí không rõ, hình dung mệt mỏi, sớm đã không thấy ngày xưa hung thú vương giả khí khái. Trúc Cửu Âm nao nao, lập tức rôi ngón một chút, giải trừ thêm tại trên người nó ngự ma chú. Không lâu, cùng kỳ thần trí hơi phục, mở mịt từ phương. Khi ánh mắt chạm đến Trúc Cửu Âm lúc, nó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, gào khóc lên. Trúc Cửu Âm nhất thời sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ, đường đường hung thú chi vương, đại la kim tiên chi tôn, như thế nào rơi vào bộ dáng như vậy? Người cái này nghiệt xúc, bây giờ có thể nguyện quy thuận tại ta, thành vì bản tôn tọa kỵ. Trúc Cửu Âm trầm giọng quát hỏi. Nguyện, bằng lòng. tiểu xúc bằng lòng, lại không nguyện chịu kia nô dịch nỗi khổ. Cung kỳ liên tục dập đầu, cơ hồ đầu giảm xuống đất. Trúc Cửu Âm trong lòng hơi rung, tuy biết ngự ma chú uy lực kinh người, liền hỗn độn ma thần cũng có thể khống chế, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn không khỏi âm thầm kinh ngạc. Người đi trong điện tìm một gian tĩnh thất bế quan, hảo hảo khôi phục một phen. Thấy cùng kỳ chật vật như thế, Trúc Cửu Âm mở miệng phân phó: "Tuân mệnh, lao ra." Cung kỳ dập đầu tạ ơn, quay người đi hướng điện nhóm, tùy ý tuyển một gian phòng, đóng cửa không ra. Cha tấn đến tận đây, xem ra nhất thời khó mà phục hồi như cũ. Trúc Cửu Âm than nhẹ một tiếng, lắc đầu. Sau đó, hắn quay người đi vào tổ vũ điện, xếp bằng ở tạo hóa thanh liên phía trên, nhắm mắt điều tức. Thanh liên phát ra từng sợi tạo hóa chi khí, chậm rãi rót vào Trúc Cửu Âm thể nội, trung hòa lấy hắn nhục thân bên trong tích xúc sát khí. Chương 17, Trúc Cửu Âm sở tu cửu chuyển huyền công, cần thu nạp đại lượng khai thiên sát khí cùng đại địa cho khí, mặc dù có thể cường hóa tổ vũ thân thể, nhưng cũng tại trong lúc vô hình quấy nhiễu thần trí, dẫn động bạo ngược hiếu chiến chi tính, còn lại tổ vũ tính tình có thể thấy được luống đốn. Như đổi lại tu sĩ tầm thường thu nạp những sát khí này cho khí, nguyên thần sớm đã ô chọc không chịu nổi. Mà Trúc Cửu Âm nguyên thần chính là đại đạo thời gian bản nguyên biến thành, còn có thể chống cự mấy phần ăn mòn, nhưng muốn nói toàn không ảnh hưởng, lại cũng chưa chắc. Hồng Hoang Tuế Nguyệt tung dung, một cái nguyên hội thoáng qua liền mất. Nay ngày, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, trong mắt phảng phất có hai cái hư ảo dòng sông thời gian lặng lặng chảy xuôi. Đại đạo uy áp, quả là tại tư. Ánh mắt của hắn xuyên việt tổ vũ điện, nhìn về phía thương khung, thấp giọng tự nói. Mạc Ly cùng Mạc Ưu lanh lợi đi vào trước mặt, vui vẻ nói rằng, lao ra tỉnh rồi. Trúc Cửu Âm dương mắt xem xét, phát giác hai cái tiểu gia hỏa đều đã tu tới kim tiên trung kỳ, trong lòng đông cảm giác vui mừng. Hai cái này tiểu đạo đồng một mực đi theo hắn, Trúc Cửu Âm đối bọn hắn có chút yêu thích, hai cái tiểu gia hỏa cũng phá lệ ỷ lại hắn. Trúc Cửu Âm lật bàn tay một cái, lấy ra hai tòa tiểu tháp. Một tòa là màu nâu đậm 4 tầng tháp, tên là Huyền Thủy tháp, là thiên mệnh đạo nhân bị chạm sâu đoạt được. Một tòa khác là kim sắc 6 tầng tháp, tên là Liệt Diễm tháp, được từ hung thú đại chiến trong lúc đó. Hai tòa tháp đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, tự tiện phòng ngự. Hai cái tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy tiểu tháp, ánh mắt lập tức phát sáng lên. Lao ra bọn hắn không chớp mắt nhìn xem tháp, liền nước bọn đều nhanh chảy ra. Trúc Cửu Âm mỉm cười, ống tay áo nhẹ phẩy, đem Liệt Diễm tháp ban cho Mạc Ly, Huyền Thủy tháp ban cho Mạc Ưu. Cái này hai kiện linh bảo ban cho các ngươi hộ thân, hảo hảo tế luyện. Hai người mừng rỡ như điên, hướng Trúc Cửu Âm gõ 9 cái đầu, mới đứng dậy bưng lấy linh bảo yêu thích không buông tay. Sau đó Trúc Cửu Âm vung tay lên, ra hiệu bọn hắn lui ra, chính mình thì lâm vào trầm tư. Bây giờ đại đạo uy áp như thế nặng nề, nên như thế nào đột phá tới Hỗn Nguyên Kim Tiên? Hắn trong lòng thầm nghĩ. Đối với cảnh giới này, Trúc Cửu Âm chỉ có chút mơ hồ cảm ngộ, con đường phía trước vẫn cần tìm đòi. Huống chi thiên đạo chưa lộ ra, đại đạo chưa ẩn, mong muốn tấn thăng Hỗn Nguyên Kim Tiên, lại nói nghe thì dễ. Đột nhiên hắn thần sắc hơi động, tay áo vung lên, một vệt kim quang đại đạo tự tổ vũ điện trải ra đến trước sân môn. Trúc Cửu Âm bước ra một bước, đi vào ngoài sân môn, chỉ thấy ngũ hành đạo nhân đứng yên trước cửa. 40 ngũ hành bái phòng Trúc Cửu Âm chứa cười hỏi, "Ngũ hành đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới?" Ngũ hành đạo nhân chắp tay đáp, "Hung thú họa loạn về sau, tâm ta tự khó yên, liền nghĩ đến đạo hữu nơi này giải sầu." "Ha ha, dễ nói, đạo hữu mời đến." Trúc Cửu Âm đem ngũ hành đạo nhân đón vào tổ vũ điện. Hai người sau khi ngồi xuống, Mạc Ly, Mạc Ưu dâng lên linh trà. Trúc Cửu Âm không khỏi hỏi, "Đạo hữu phương mới nói, là duyên cớ nào?" Ngũ hành đạo nhân thở dài, tự tiến đánh hung thú thất bại, hung thú hoàng thần nghịch liền đối với hồng hoang sinh linh trắng trận trả thù. Trận này hạo kiếp xuống tới, không biết nhiều ít đạo hữu vẫn lạc, sinh linh tử thương vô số, bây giờ vạn tộc khó khăn, hoàng triều là út. Trúc Cửu Âm truy vấn, có thể thỉnh đạo hữu nói tỉ mỉ. Ngũ hành đạo nhân khẽ nhấp một cái trà, đem hung thú như thế nào trả thù chúng sinh, phá hủy hoàng triều thế lực, cùng hồng hoang sinh linh như thế nào đoàn kết đánh lui hung thú sự tình từng cái tự thuật. Trúc Cửu Âm nghe được kinh ngạc không thôi, không ngờ tới chính mình tại trong lúc bế quan, hồng hoang lại đã xảy ra như thế kỳ biến. Đương nhiên, ngũ hành đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, đạo hữu, ngươi có thể từng phát giác, đại đạo đối với chúng ta áp chế dường như càng ngày càng nặng. Trúc Cửu Âm trong lòng khẽ nhúc đích, trên mặt lại ung dung thản nhiên, đạo hữu lời này là ý gì? Ai, thực không dám dâu dếm, từ khi hung thú hạo kiếp qua đi, vần đạo liền bế quan tu luyện, y đồ đột phá cảnh giới. Nói đến chỗ này, ngũ hành đạo nhân vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn tiếp tục nói, nhưng ai liệu, trong lúc bế quan rõ ràng cảm thấy đại đạo áp chế ngày càng tăng cường, tu vi từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Tiếp tục như vậy, chúng ta nên như thế nào thành trừ hung thú họa? Ngũ hành đạo nhân trên mặt hiện hiện đắng chát, lại mang theo vài phần hoang mang. Xác thực, bản tôn cũng cảm giác đại đạo áp chế ở tăng lên, có lẽ cùng thiên đạo chưa hiện hiện có quan hệ. Trúc Cửu Âm thần sắc giống vậy ngưng trọng. Vấn đề này, Trúc Cửu Âm cũng chỉ là suy đoán, nguyên nhân thực sự không ai nói rõ được. Ai, nếu ta chờ tu vi không cách nào tiến, hẳn là đại đạo lại muốn trợ hung thú hủy diệt hồng hoang. Đại đạo bất công a. Ngũ hành đạo nhân oán giận không thôi. Đạo hữu nói cẩn thận. Đại đạo vô tình lại trí công, lời này tuyệt đối không thể lại nói. Trúc Cửu Âm sắc mặt đột biến, đội vàng khuyên can. Đại đạo há là có thể vọng thêm nghị luận. Ngũ hành đạo nhân tự biết thân ôn, ngược lại hỏi, theo đạo hữu góc nhìn, cái này hung thú họa nên ứng đối ra sao? Trúc Cửu Âm trầm tư một lát, đáp, hung thú chính là hỗn độn ma thần dương nghiệt, tất nhiên không có thể dài lâu tồn thế. Đạo hữu thân làm bản cổ đại thần hậu nghệ, tu vi cao thâm, lẽ ra nên xuất lĩnh hồng hoàng chúng sinh chống cự hung thú. Ngũ hành đạo nhân nhìn chăm chú Trúc Cửu Âm, trịnh trọng nói rằng. Trúc Cửu Âm cười lạnh một tiếng, hồng hoang vật, dù là một ngọn cây cọng cỏ đều xuất từ phụ thần, trên bản chất cũng không phân biệt giàu nghèo. Đạo hữu lời ấy đừng muốn nhắc lại. Thấy Trúc Cửu Âm thái độ như thế, Ngũ Hành đạo nhân tại thất vọng sau khi, không cần phải nhiều lời nữa. Hai người như vậy luận đạo văn năm, có thu hoạch riêng. Sau đó, Ngũ Hành đạo nhân cáo từ rời đi, dự định du lịch Hồng Hoang đại lục, có lẽ có thể tìm được cơ duyên. Trúc Cửu Âm tĩnh cực tự động, cũng sinh ra du lịch chi tâm. Đang trầm tư lúc, cùng kỳ đi lên phía trước, lão gia, tiểu xúc đã khôi phục hoàn tất, không biết lão gia có gì phân phó. Trúc Cửu Âm khẽ giật mình, xem ra cái này hung thú vương giả bị cải tạo đến không tệ, ít ra hiểu được lễ phép. Cung Kỳ nếu là biết được Trúc Cửu Âm ý nghĩ, chắc chắn lúc trong lòng chửi ầm lên, cái gì cấp bậc lễ nghĩa? Nếu không phải cái kia đáng chết ngự ma chú, bản vương há sẽ như thế thuận theo. Ngựa không có gì đặc biệt sự tình, bất quá bản tôn đang định đi Hồng Hoang đại lục du lịch một phen. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản. Cung Kỳ vội vàng nói, xin cho tiểu xúc tùy hành, là lao ra xung làm cước lực. Trúc Cửu Âm dò xét Cung Kỳ, gặp hắn sát thực đã khôi phục, hiện lộ lấy hung thú vương giả khí phách, quanh thân hung sát chi khí cũng thu liễm rất nhiều. Thế là gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta cái này liền xuất phát. Dứt lời, hắn thu hồi tạo hóa thanh liên, mang theo Cung Kỳ bước ra một bước Cửu Âm Sơn. Cung Kỳ thông minh hiện ra vạn trượng bản thể, Trúc Cửu Âm tức giận đá hắn một cước. Nhỏ một chút, 10 trượng là đủ rồi, ta thế nào thu ngươi như thế ngốc đồ vật làm thú cưới. Trúc Cửu Âm lẩm bẩm. Cung Kỳ trầm mặc không nói. Lao ra, chúng ta hướng đến nơi đâu? Hồng Hoang đại địa bên trên, Cung Kỳ trở đi Trúc Cửu Âm hỏi. Trước tiên ở Đông Phương đại lục đi một chút, lại đi Tây Phương đại địa. Trúc Cửu Âm nhắm mắt lại trả lời. Tây Phương đại địa tự thiên địa sơ khai còn không có bị qua kiếp nạn gì, Trúc Cửu Âm không tin nơi đó sẽ không có linh bảo cùng linh căn. Bây giờ Hồng Hoang vừa trải qua hung thú đại kiếp, sinh linh thưa thớt, nhưng phong quang vẫn như cũ tú lệ. Đông Phương đại lục quả nhiên là từ xưa giàu có địa phương. Khắp nơi có thể thấy được tiên sơn linh mạch, thủy khí hào quang kéo dài ước vạn dặm, tường vân phiêu đãng, tiên khí lở lở. Vô số cao vút trong mây sơn phong ẩn tại trong mây mù, màu xanh biết xuống xuê, muôn hình vạn trạng. Lúc này Hồng Hoang, tiên tiên linh khí phá lệ nồng đậm, đại đạo chấp trưởng thiên địa trật tự, trên bầu trời khi thì có thể thấy được linh khí dâng trào, lớn đạo pháp tác hiện, cung cấp tu sĩ linh hội. Toàn bộ thế giới cũng dị thường vững chắc. Cùng nhau đi tới, Trúc Cửu Âm phần lớn chỉ là tùy ý liếc nhìn, chỉ có những cái kia linh khí đặc biệt nồng đậm, pháp tác hiện địa phương mới có thể nhìn nhiều. Chỉ tiếc kết quả tổng không như ý muốn, cũng không có phát hiện cái gì linh bảo hoặc linh căn. Ân, Cung Kỳ dừng lại. Ngày này, Trúc Cửu Âm bỗng nhiên vẻ mặt khẽ động, ánh mắt ném hướng về phía trước hoàn toàn hoang lương sơn cốc. Trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được, phía trước dường như có đồ vật gì. Tại là để phân phó Cung Kỳ nguyên địa chờ, chính mình thân hình thoát một cái, hoành độ hư không mà đi. Sơn cốc không lớn, phương viên không hơn trăm vạn dặm, đầy dây hoang vu, đập vào mặt một cỗ tang thương khí tức. Trúc Cửu Âm khẽ nhíu mày, trong mắt lớn đạo pháp tắc lưu chuyển, hai cái ngân bạch trưởng hà chậm rãi tuôn ra, hướng bốn phía kéo dài. Đồng thời bàng bạc thần thức trong nháy mắt bao phủ làm vùng tung lũng. A. Sau một lát, Trúc Cửu Âm phát hiện có một nơi, bất luận lực lượng thời gian vẫn là thần thức, đều không thể thẩm thấu. Điều này khiến cho hứng thú của hắn. Siêu, bạch quang hiện lên, Trúc Cửu Âm đã đi tới kia không cách nào nhìn thấu khu vực. Thiên Thiên trận pháp, uy lực cũng không đủ. Hắn trực tiếp quanh chân ngồi xuống, bắt đầu phá trận. Bây giờ gặp phải thiên nhiên trận pháp, Trúc Cửu Âm không muốn cưỡng ép bài trừ, mà là ưa thích bên cạnh phá bên cạnh học, từ đó lĩnh ngộ trận pháp ảo diệu. Hoa, theo trên trận pháp từng mai đại đạo phù văn bị giải khai, 500 năm sau, làm tòa đại trận rốt cục bị Trúc Cửu Âm bài trừ. Hắn lách mình vào trận, chỉ thấy một cây sát khí sừng sững tinh hồng trường thương cắm trên mặt đất, xem xét liền biết không phải là phàm vật. Trúc Cửu Âm tiến lên nắm chặt trường thương, tiện tay múa mấy cái thương hoa, lập tức một cỗ hung sát chi khí quét sạch tứ phương. Ân, không tệ, là đem hảo thương. Hắn càng xem càng hài lòng, lập tức lấy nguyên thần chi lực thăm dò vào trong đó. Thì ra thương này tên là huyết sát thương, lại có 45 đạo tiên thiên cấm chế, chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Trúc Cửu Âm luốt luốt tới tay bảo vật, một lát không rời tay, yêu thích chi tình lộ rõ trên mặt. Đã đổ vật đã tới tay, hắn cũng không còn lưu thêm, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn dặm, xuất hiện tại Cung Kỳ trước mặt. Cung Kỳ lúc đầu hề bại nằm dạp trên mặt đất, thấy một lần Trúc Cửu Âm tới, lập tức đứng dậy. Nó đống nhiên hai mắt nhìn chằm chằm Trúc Cửu Âm trong tay kia cán tinh hồng trường thương, trong mắt tràn đầy khát vọng. Trúc Cửu Âm nhìn nó dạng như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ai nói hung thú không luyến linh bảo? Bất quá là không có cơ hội lấy được mà thôi. Có bảo không cần, không phải cầm nhục thân liều mạng, đây không phải là ngốc sao? Hắn cố ý nhìn xem Cung Kỳ, mang theo vài phần trêu chọc nói rằng, đây là huyết sát thương, cực phẩm tiên thiên linh bảo. A, kia tiểu xúc chúc mừng lão gia được bảo. Cung Kỳ hưu khí vô lực đáp lại. Trúc Cửu Âm khép cười một tiếng, tiện tay đem trường thương đã đánh qua, thương này liền ban thưởng ngươi. Thân làm tọa kỵ của ta, chỉ có thể đần độn dùng nhục thân đánh nhau, thực sự làm mất mặt ta. Cung Kỳ mở to hai mắt nhìn, cơ hồ không thể tin vào tai của mình, một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, lão gia cứ như vậy tiện tay đưa cho mình. Xem như khai thiên mới bắt đầu liền đản sinh hung thú vương giả, Cung Kỳ rất rõ ràng tiên thiên linh bảo chân quý cỡ nào. Toàn bộ Hồng Hoang ước vạn tu sĩ, cũng không mấy trong tay người có tiên thiên linh bảo, huống chi là cực phẩm cấp bậc. Toàn bộ hung thú nhất tộc, cũng chỉ có hai vị thú hoàng mới nắm giữ tiên thiên linh bảo. Cung Kỳ trong lòng ngũ vị tạp trần. Đối Trúc Cửu Âm, hắn nói không rõ là cảm giác gì, chính mình là bị bắt, mặc dù ăn chút đau khổ, nhưng bây giờ ngự ma chú đã hiểu, còn phải bảo vật như vậy. Không biết nghĩ như thế nào, Cung Kỳ bỗng nhiên quỳ xuống, đối Trúc Cửu Âm trịnh trọng lập thệ, đại đạo ở trên, ta cùng Kỳ nguyện trung thân làm lão gia tọa kỵ, vĩnh viễn không phản bội. Như làm trái này thể, hình thần câu diện. Ầm ầm, bầu trời tiếng sấm nổ vang, là đại đạo đáp lại. Tại Hồng Hoang, lời thề không thể nhẹ phát, một khi lập xuống, tất nhiên bị ghi chép. Như có vi phạm, chắc chắn bị trừng phạt. Chương 18, tâm ý của ngươi, ta đã biết. Tiếp tục du lịch a. Trúc Cửu Âm hơi sững sờ, cũng không nghĩ tới Cùng Kỳ lại đột nhiên lập xuống đại đạo chi thể. Là, lao ra. Cùng Kỳ hưng phấn không thôi, Mỹ Tư Tư đem huyết sát thương thu nhập nguyên thần bên trong ẩn dưỡng, sau đó cong lên Trúc Cửu Âm, tiếp tục đạp vào lữ trình. Ven đường thấy thiên địa kỳ trân, linh dược tiên thảo, đều bị Trúc Cửu Âm từng cái thu hồi. Cùng Kỳ đối với cái này rất không hiểu, những vật này khắp nơi đều là, có cái gì tốt thu. Trúc Cửu Âm cũng không giải thích thêm. Một người một thú, một đường hành tẩu, một đường ngắm cảnh, cũng là thong dong tự tại. Ngày này, bọn hắn đi vào một tòa cự đại khe núi trước. Hai bên vách núi treo leo, cao không thấy đỉnh, không biết nhiều ít ước vạn trượng. Phía trước khe núi chỗ sâu một mảnh đen kịt, phảng phất có vật gì đáng sợ ẩn nút trong đó, chờ ăn thịt người. Trúc Cửu Âm nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Cùng Kỳ cũng run lẩy bẩy, giống như là cảm ứng được cái gì kinh khủng tồn tại. Người tại chỗ này đợi lấy. Trúc Cửu Âm phân phó Cùng Kỳ an tâm chờ đợi, chính mình thì cất bước đi thẳng về phía trước. Người tu đạo vốn là tại nghịch thiên hành sự, có thể nào bởi vì một chút nguy hiểm liền do dự lùi bước? Nói như vậy, đạo tâm làm sao tại? Dần dần tiếp cận hắc động kia lúc, Trúc Cửu Âm bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Là trận pháp. Đi đến đen trước động, hắn mới nhìn rõ, trước mắt vậy mà vải lấy một tòa cự đại trận pháp. Ầm ầm. Đột nhiên, chói hai tiếng vỡ vụn truyền đến, làm tòa đại trận bắt đầu từng khúc băng liệt. Một tiếng nổ rung trời sau, trận pháp hoàn toàn tan rã. Trúc Cửu Âm đuôi lông mày khẽ nhúc đích, một đôi thâm thúy đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú phía trước. Nguyên bản một mảnh đen kịt cửa hang đột nhiên quang minh đại phóng, sáng như ban ngày. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn truyền đến, một thanh tre trời ô lớn chậm rãi dâng lên, mặc dù bên trên nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, vờn quanh ngũ thải thần quang, mơ hồ có thể thấy được ngàn vạn pháp tắc xen lẫn. Kia ô lớn chậm rãi lên không, lại làm cho Trúc Cửu Âm trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Bản tọa chờ đợi vô số năm, rốt cục nhìn thấy hy vọng. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm tự dù bên trong truyền đến. Thoáng chốc, khí tức kinh khủng lôi cuốn lấy đầy trời tử khí, hướng Trúc Cửu Âm bao phủ mà đến. Chờ bản tọa đoạt sáng ngươi, liền có hy vọng trở lại đỉnh phong. Thanh âm kia vang lên lần nữa, hàn ý thấu xương. Ngươi là Hỗn Độn Ma Thần Dư Nghiệt? Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Đầy trời tử khí bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngăn cách bên ngoài, mảy may không đả thương được hắn. Dù bên trong thanh âm tái khởi, mang theo lửa giận, tiểu bối, ngươi là gan không nhỏ. Một cái không thể lộ ra ngoài ánh sáng Dư Nghiệt, cũng dám lớn lối như vậy. Trúc Cửu Âm trong mắt hàn quang lấp lóe. Tốt, rất tốt, hôm nay liền gọi ngươi thần tử đạo tiêu. Vừa mới nói xong, giữa thiên địa pháp tắc tung hành, xuyên qua cựu trọng thiên cung, ước vạn dặm thời không sụp đổ, đại địa luôn xuống, sát cơ ngưng tụ thành thực chất, thẳng bức Trúc Cửu Âm mà đến. Trúc Cửu Âm không dám kinh địch, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chân đạp 24 thành phẩm tạo hóa thanh liên, 36 quả định hải thần châu vờn quanh thân, cầm trong tay ly hỏa kiếm, toàn diện lên chiến. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trong nháy mắt phóng đại đến ước vạn dặm, rủ xuống trọng trọng huyền hoàng chi khí. Dưới chân tạo hóa thanh liên trải rộng ra, màn ánh sáng màu xanh dường như bao trùm toàn bộ đại địa. Chạm. Một tiếng gào to, Trúc Cửu Âm trong tay ly hỏa kiếm tăng vọt ước vạn trượng, hướng về phía trước mãnh bổ. Giang giác. Bầu trời bỗng nhiên đen nhánh, lôi đình nổ vang, hư không xé rách, sức mạnh mang tính hủy diệt quét sạch ước vạn dặm, vô số sinh linh trong nháy mắt chôn bụi. Vô số đen nhánh thời không khe hở hiện hiện, lớn đạo pháp tắc hỗn loạn xen lẫn. Ước vạn dặm bên trong thời gian ngưng trệ, pháp tắc loạn lưu tứ ngược, địa thủy hỏa phong phun trào, như là ngày tận thế tới. Mấy tức về sau, tất cả dị tượng dần dần lắng lại. Trúc Cửu Âm tóc bạc tán loạn, khoe miệng chảy máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Phía trước che trời ô lớn, lúc này đã co lại thành lớn chừng bàn tay, trên không trung ung dung xoay tròn, dù hạ nổi một đoàn ám kim sắc tinh huyết. Khục, quả nhiên là Hỗn Độn Ma Thần Dương Nghiệt, tốt một vị tử vong ma thần. Trúc Cửu Âm lòng vẫn còn sợ hãi thở dài. Nếu không phải có chí bảo hộ thể, chỉ sợ hắn đã tại này vẫn lạc. Nhưng đại đạo chi tranh, vốn là nghịch thiên mà đi, sao có thể thuận buồm xuôi gió? Cho dù lại một lần, hắn như cũng sẽ trực diện trận chiến này. Nếu không đạo tâm tất nhiên giữ lại sợ hãi vết tích, tu vi khó tiến thêm nữa. Trúc Cửu Âm lấy tay, đem chuôi này dù nhỏ thu hút trong lòng bàn tay, cẩn thận chu đáo, tốt một cái vô lượng tán, đúng là cực phẩm phòng ngự linh bảo. Hắn lặp đi lặp lại kiểm tra, xác nhận tử vong ma thần chưa biện pháp dự phòng, mới đem thu hồi. Ma thần tinh huyết, không tệ. Hắn lại đem giọt kia ám kim sắc tinh huyết đưa tới, làm sơ kiểm tra, cũng cùng nhau thu hồi. Trở lại Cùng Kỳ bên người, thấy nó đã sớm bị chiến đấu dư ba chân choáng. Trúc Cửu Âm vất tay đánh ra một đạo tiên quang, đem nó tỉnh lại. Lao ra, ngài không có sao chứ? Cùng Kỳ mơ mơ màng màng bỏ dậy, thấy Trúc Cửu Âm khí tức bất ổn, liền vội vàng hỏi. Không sao, bất quá là một cái Hỗn Độn Ma Thần Dư Nghiệt, đã giải quyết. Trúc Cửu Âm khoát tay áo. Cùng Kỳ nghe vậy khiếp sợ không thôi, Hỗn Độn Ma Thần, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, lại bị lao ra một lần hành động chém chết. Giờ phút này, nó nhìn về phía Trúc Cửu Âm trong ánh mắt, kính sợ sâu hơn. Đi thôi, tiếp tục du lịch. 43. Rút ra phương Tây linh mạch xem ra ngày xưa Hỗn Độn Ma Thần, còn có cá lọt lưới a. Hồng Hoang đại địa bên trên, Trúc Cửu Âm ngồi cùng Kỳ trên lưng, một bên chữa thương, một bên trầm tư. Cùng Kỳ cũng thả chậm bước chân, nhẹ nhàng chậm chạp tiến lên, sợ quá yêu nhiều tới hắn. Một trận chiến này, khiến Trúc Cửu Âm cảm ngộ rất nhiều, kia là Hỗn Độn Ma Thần ở giữa phương thức chiến đấu, là pháp tắc cùng pháp tắc va chạm. Nếu không phải hắn linh bảo đông đảo, hậu quả khó mà lường được. Nghĩ đến đây, hắn vẫn có chút nghi mà sợ. Những cái kia Hỗn Độn Ma Thần quả nhiên không một đơn giản, dù là chỉ còn lại tàn hồn. Hắn cũng ý thức được, cùng Hỗn Độn Ma Thần chiến đấu, cùng Hồng Hoang bên trong so đấu pháp lực sâu cạn, linh bảo mạnh yếu hoàn toàn khác biệt. Đây mới thật sự là đại đạo tranh phong. Như thế tranh phong, động một tí hủy không gì làm không được. Vạn năm về sau, ngày này, Trúc Cửu Âm chậm rãi mở mắt, một thân thương thế tại tạo hóa thanh liên tẩm bổ hạ hoàn toàn khỏi hẳn. Bấm ngón tay tính toán, thì ra đã đến Hồng Hoang Tây Bộ. Hồng Hoang Tây Bộ từ trước đến nay thuộc kim, tu kim chi đại đạo người ở chỗ này thường thường làm ít công to. Ngay cả nồng đậm tiên thiên linh khí bên trong cũng tràn ngập kim thuộc tính pháp tắc khí tức. Đáng tiếc nếu không phải ngày sau La Hầu dẫn nổ linh mạch, Tây Phương Đại Lục gì kém phương Đông. Trúc Cửu Âm trong lòng than nhỏ. Một đường lại đi lại đình chỉ, ngắm cảnh nghị sự tình. Đột nhiên, Trúc Cửu Âm nghĩ đến một chuyện. Tây Phương Đại Lục sớm muộn linh khí khô kiệt, không bằng để cho ta trước rút đi một chút linh mạch, an trí tới trong đạo trường của ta, cũng coi là Hồng Hoang lưu lại một chút căn cơ. Trúc Cửu Âm trong mắt lóe lên một vệt sáng, cảm thấy chủ ý này không tệ. Thế là, hắn cùng kỳ đi khắp toàn bộ Tây Phương Đại Lục, tìm kiếm khắp nơi linh mạch. Trải qua trăm vạn năm, hai người rút đi mấy ngàn đầu linh mạch, khiến cho Tây Phương Đại Lục linh khí rõ ràng biến mỏng manh. Tây Phương Thiên Địa biến hóa, tự nhiên cũng kinh động đến Tu Di Sơn bên trong Đại Năng La Hầu. Hắn trong lòng kinh nghi, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Quả thực khinh người quá đáng. Một phen thôi diễn về sau, La Hầu lên cơn giận dữ. Phương Tây sớm bị hắn coi là nhà mình địa bàn, bây giờ lại có người ở đây trắng trợn rút ra linh mạch, lung lay căn cơ, La Hầu há có thể khoan lượng. Hắn giận không kìm được, theo thiên cơ chỉ dẫn một đường truy tìm mà đi. A, lại là một đầu kim linh mạch, thu lại. Trúc Cửu Âm lưu loát đem linh mạch rút ra, chứa vào thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bên trong. Cứ như vậy, Trúc Cửu Âm cùng kỳ tại toàn bộ phương Tây không chút kiên kỵ thu lấy linh mạch. Như thế hành vi, khai thiên tịch địa đến nay, chỉ sợ cũng chỉ có Trúc Cửu Âm dám làm như vậy. Ân, đầu này là hỏa linh mạch, thu lại. Siêu. Ngay tại Trúc Cửu Âm đội vàng thu linh mạch lúc, một gã áo bào đen tung bay, dung mạo tuấn mỹ thanh niên, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đạo hữu làm như thế, liền không sợ cùng toàn bộ phương Tây sinh linh kết xuống nhân quả sao? Thanh niên khuôn mặt tâm trầm, giọng mang tức giận chất vấn. A, xin hỏi đạo hữu danh hảo. Trúc Cửu Âm dương mắt hỏi. Bản tọa La Hầu. Thanh niên ngữ khí băng lãnh, tức giận chưa giảm. Hóa ra là La Hầu đạo hữu. Ta đem xem thiên tượng, phát giác phương Tây tương lai tất có đại kiếp, cử động lần này chính là bảo toàn phương Tây nguyên khí. Trúc Cửu Âm cười nhạt một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm La Hầu một cái. La Hầu nghe xong, tức đến cơ hồ muốn nổ tung. Cái gì đem xem thiên tượng, quả thực nói bậy. Mời đạo hữu trả lại linh mạch, nếu không hôm nay khó mà kết thúc yên lành. La Hầu nổi giận nói. Trúc Cửu Âm trong mắt hàn quang lóe lên, nếu ta không đáp ứng, ngươi lại muốn như nào? Muốn chết? La Hầu giận dữ, rút ra đen nhánh trường kiếm, thẳng hướng Trúc Cửu Âm đánh tới. Chỉ một thoáng, bầu trời bị bóng tối bao trùm, vô số sắc bén hắc sắc kiếm quang hội tụ thành một chút, chém về phía Trúc Cửu Âm. Trúc Cửu Âm tâm niệm vừa động, đỉnh đầu hiện chư thiên khánh vân. Chỉ thấy khánh vân bên trong, hồng mông thế giới như ẩn như hiện, nhật nguyệt tinh thần chiếu rọi ở giữa, ngũ sắc quang mang chiếu rọi chư thiên, tiên nhạc diệu âm vang vọng hoàn vũ. Khánh vân bên ngoài, kim đăng, kim liên, chuỗi ngọc, rủ xuống châu như mưa rơi xuống, quần quần không dứt. La Hầu kia sắc bén một kiếm, lại không bị thương tới Trúc Cửu Âm mảy may. Cái này chư thiên khánh vân chính là bản cổ đại thần trong lồng ngực hạo nhiên chính khí biến thành, lập cách đỉnh đầu, tiên tiên bất bại, há lại nói ngoa. La Hầu con ngươi hơi co lại, hiển nhiên nhận ra cái này dị bảo. Đạo hưu coi là thật muốn đoạn tuyệt phương Tây tất cả linh mạch. La Hầu không cách nào ngồi nhìn Trúc Cửu Âm tại phương Tây lớn ý rút ra linh mạch, hắn tự hỏi tuyệt đối không cho phép này chuyện phát sinh. Trúc Cửu Âm nghe La Hầu nói ra lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Đã đạo hữu mở miệng, bản tôn liền cho ngươi mặt mũi này, linh mạch ta không rút. Trúc Cửu Âm ngữ khí bình thản, cũng có vẻ có chút rộng lượng. Bốn La Hầu lửa giận ngút trời, lại không thể làm gì. Hắn biết rõ chính mình không phải Trúc Cửu Âm đối thủ, chỉ dựa vào đối phương đỉnh đầu kia chư thiên khánh vân, đã đứng ở thế bất bại. Nhưng nếu như vậy coi như thôi, hắn thực sự không có cam lòng. La Hầu như thế nào thân phận, hậu thế xưng ma tổ, lấy sát chứng đạo, thề phải giết sạch Hồng Hoang chín thành sinh linh. Bây giờ ở nhà cửa trước đó chịu người chế trụ, trong lòng tức giận có thể nghĩ. Hắn lạnh giọng hỏi, đạo hữu đến tột cùng là ai? Bản tôn chính là tổ Vũ Trúc Cửu Âm. Nhìn đạo hữu nói lời giữ lời, chớ lại đi này thương thiên hại lý sự tình. La Hầu lạnh hừ một tiếng, đem Trúc Cửu Âm chi danh nhớ cho kỹ, quay người liền đi, chưa lại nhìn nhiều. Trúc Cửu Âm liền giật mình, cái này đúng là ma tổ La Hầu nói ra. Đã đáp ứng, hắn đương nhiên sẽ không lại cử động linh mạch, điểm này mặt mũi vẫn là phải cố. Sau đó, Trúc Cửu Âm đáp lấy cùng kỳ, khoan thai tiếp tục du lịch. Chương 19, ngày hôm đó, hắn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía tây bắc phương hướng, trong lòng chợt phát sinh rung động, dường như có cơ duyên sắp tới. Hắn ra hiệu cùng kỳ chuyển hướng tây bắc. Cùng kỳ không dám thất lễ, bốn vó bay lên không, hai cánh tất chấn, tốc độ cao nhất tiến đến. Càng đến gần, Trúc Cửu Âm trong lòng cảm ứng càng mạnh, cho thấy cùng nơi đây duyên phận không cạn. Xuyên biệt ước vạn năm ánh sáng sau, rốt cục đến một tòa thổ trước núi, lúc này trong lòng của hắn rung động đã đạt đỉnh phong. Đến tột cùng ra sao cơ duyên? Trúc Cửu Âm vẻ mặt nghiêm nghị, tự cùng kỳ trên lưng nhảy xuống, cất bước vào núi, bàng bạc thần thức hướng bốn phía quét tới. Hắn cẩn thận loại bỏ mỗi một tấc đất, cuối cùng nửa ngày, cuối cùng tại một chỗ phát giác dị thường chấn động. Trúc Cửu Âm lần nữa dậm chân tiến lên, phất tay đánh ra một đạo lực lượng thời gian, trước mặt quả nhiên nổi lên trận trận gợn sóng. Không nghi ngờ gì, đây là một tòa thiên nhiên trận pháp. Hắn lập tức bắt đầu phá trận. Dầm dầm, theo đại đạo phù văn bị chụp một phá giải, trăm năm sau, làm tòa trận pháp ầm vang vỡ vụn. Trong trận hiện ra một gốc ngân bạch đóa hoa, cao chừng 7 tấc, cánh hoa hiện lên thẳng tắp trạng. Hoa thân chập chờn ở giữa, tam thương lực lượng thời gian đập vào mặt, liền hư không cũng không cách nào cách trở. Đối mặt cỗ này lực lượng thời gian, Trúc Cửu Âm chỉ cảm thấy toàn thân thư thái, phảng phất giống như một cái chớp mắt, lại như trải qua ước vạn năm. Ngàn năm sau, hắn Vương ung dung tỉnh dậy, cẩn thận chu đáo cái này gốc ngân bạch đóa hoa, lại không nhận ra ra sao linh căn. Nhưng hắn bản năng biết được, vật này đối với mình cực kỳ trọng yếu. Thế là chúc Cửu Âm gọi ra Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp, muốn đem thu nhập trong tháp. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị động thủ sát na, một đạo lạnh kiếm quang bỗng nhiên đối diện chém tới. Chúc Cửu Âm thân hình bản năng lóe lên, hiểm hiểm tránh đi bất thình lình một kích, trong lòng lập tức lửa giận bốc lên. Tự tìm đường chết. Hắn giận quát một tiếng, quanh thân sát khí mãnh liệt, một trường liền hướng kiếm quang đến chỗ vung ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc, phong vân cuộn cuộn, nhật nguyệt vô quang, kia dọa người khí thế khiến quanh mình sinh linh run rẩy không ngừng. Oanh, hư không chớp mắt vỡ nát, một gã khuôn mặt nham hiểm đạo nhân tự phá nát chỗ rơi xuống, hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Chúc Cửu Âm mặt trầm như nước, từng bước một đi hướng đạo nhân, lúc này mới phát giác đối phương lại có đại La Kim Tiên hậu kỳ tu vi, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Khục. Đạo hữu, lần này là bần đạo mạo phạm, còn mời đạo hữu thứ tội. Nguyện lấy một cái linh bảo chấm dứt lần này nhân quả, có thể. Đạo nhân chật vật đứng dậy, thanh âm thống khổ. Chúc Cửu Âm có chút hăng hái hỏi, không biết ra sao linh bảo. Đạo nhân lấy ra một ngụm xích hồng chung nhỏ, nói, đây là hư vô trùng, là trung phẩm tiên tiên phòng ngự linh bảo, nguyện dùng cái này chống đỡ qua. Chúc Cửu Âm mặt không biểu tình, dễ nói, xin hỏi đạo hữu danh hảo. Đạo nhân đáp, bần đạo Kim Hành lão tổ. Chúc Cửu Âm nghe vậy hơi có thất vọng, tiếp trước cũng không nghe nói tên này. Hắn lắc đầu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, ly hỏa kiếm ứng thanh mà ra, ước vạn trượng kiếm quang chém thẳng vào Kim Hành lão tổ. À, giữa tiếng kêu gào thê thảm, Kim Hành lão tổ bị chạm vì làm hai nửa, tàn phá nguyên thần thoát thể tật trốn. Hừ. Chúc Cửu Âm hừ lạnh, một trường hóa thiên, kéo dài vô hạn, đem nó nguyên thần hoàn toàn nghiền nát. Một đời đại La Kim Tiên, như vậy ảm đạm vẫn lạc. Chỉ có chết đi đạo hữu, mới là tốt đạo hữu a. Chúc Cửu Âm nói nhỏ, đồng thời cẩn thận đem kia ngân bạch tiểu hoa thu nhập Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp. Hắn lại thu hồi hư vô chung cùng Kim Hành lão tổ bội kiếm, quay người rời đi. Phương xa, cùng kỳ trong mắt kính sợ càng sâu, vừa rồi một trận chiến đều nhập nó trong mắt. Chúc Cửu Âm trở về, tiện tay đem hư vô chung ném cho Cùng Kỳ, nói: "Ngươi đã công phạt linh bảo, này phòng ngự chi bảo liền ban thưởng ngươi hộ thân." Cùng Kỳ tiếp trung, cơ hồ không dám tin, lão gia, cái này tiên tiên linh bảo quá mức chân quý, không bằng ngài thu hồi lời tuy như thế, nó lại nắm chặt hư vô chung, không có chút nào trả lại chi ý. Chúc Cửu Âm cười mắng: "Khờ hạng, cho ngươi liền thu." Cùng Kỳ đại hỉ, luôn miệng nói: "Tạ lão gia, tạ lão gia." Lập tức Mỹ Tư Tư đem hư vô chung đặt vào nguyên thần, chờ ngày sau vận dưỡng tế luyện. Hướng nam phương đi. Chúc Cửu Âm lạnh nhạt nói: "Hai người liền thành thôi lại đi." Một đường hướng nam, bốn hồng hoang đại địa phía trên. Chúc Cửu Âm ngồi chơi tại Cùng Kỳ trên lưng, khoan thai hướng tây mà đi. Dọc theo con đường này, Chúc Cửu Âm nỗi lòng trầm tĩnh, xem khắp hồng hoang vạn vật, tại hồng trần ở giữa luyện tâm, đem trần thế đủ loại thu hết vào mắt. Chúc Cửu Âm phát giác chính mình càng phát ra lạnh lùng. Có khi, chính hắn cũng phân biệt không rõ, đến tột cùng là kia trên địa cầu phàm nhân, vẫn là hồng hoang thế giới bản cổ huyết mạch, thân là thời gian tổ vũ Chúc Cửu Âm. Trên địa cầu kia hơn 20 năm ký ức, đang dần dần bị hồng hoang bên trong tháng năm dài đằng đẵng cọ rửa giảm đi. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, Chúc Cửu Âm sẽ hoàn toàn lãng quên kiếp trước thân phận. Kết cục này vừa mừng vừa lo, lại có ai có thể phân biệt? Hồng Hoang bên trong, Huế Nguyệt không dấu vết. Trong lúc vô tình, bọn hắn đã đi tới Hồng Hoang Nam Bộ, Bất Tử Hỏa Sơn một vùng. Nam Vương Bất Tử Hỏa Sơn chính là Vượng Hoàng tộc sở thuộc chi địa, bốn phía có thể thấy được thân hình to lớn Vượng Hoàng. Bây giờ cái này Bất Tử Hỏa Sơn tuy thuộc Vượng Hoàng lãnh địa, lại vẫn có thật nhiều tu luyện hỏa hệ sinh linh ở đây tiềm tu, chưa như hậu thế đồng dạng bị Vượng Hoàng tộc độc chiếm. Ngay hôm đó, tại Bất Tử Hỏa Sơn du lịch đã lâu sau, Chúc Cửu Âm dần thấy không thú vị. Ngay tại hắn chuẩn bị rời đi lúc, nơi xa chợt có một đạo hồng quang phóng lên tận trời. Đi mau. Chúc Cửu Âm đại hỉ, lập tức thúc giục Cùng Kỳ. Là, lao ra. Cùng Kỳ không dám trì hoãn, đạp gió đi nhanh, cấp tốc chạy về ánh sáng màu đỏ chỗ. Phát giác được dị tượng cũng không chỉ Chúc Cửu Âm một người, bốn phương tám hướng đều có thân ảnh hướng ánh sáng màu đỏ chỗ hội tụ. Chờ Chúc Cửu Âm lúc chạy đến, ánh sáng màu đỏ chung quanh đã tụ tập không ít người. Chúc Cửu Âm cũng sinh ra hứng thú, muốn nhìn xem rốt cục ra sao bảo vật. Trong đám người, một vị thân lấy hỏa hồng váy dài tuyệt mỹ nữ tử lạnh lùng mở miệng: "Chư vị, nơi đây chính là ta Phượng Hoàng tộc lãnh địa, mời chư vị nhanh chóng rời đi." Lời vừa nói ra, không ít người nhíu mày. Mặc dù lúc này còn chỗ khai thiên sơ kỳ, chưa đến hậu thế như vậy liền hậu thiên linh bảo đều hy hữu trình độ, nhưng tiên thiên linh bảo tự có định số, rất nhiều người liền một cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không từng nắm giữ, đa số hai tay trống trơn, đã gặp cơ duyên, ai lại cam nguyện bỏ lỡ. Một người trung niên bộ dáng đại hán cất bước tiến lên, nói rằng: "Nguyên Vương đạo hữu, lời ấy sai rồi. Duyên phận thiên định, chúng ta đã chỗ này, chính là người hữu duyên, há có thể tùy tiện rời đi." Nguyên Vương lông mày nhẹ chau lại, vẻ mặt nghiêm túc, lại chưa lại nói. Chúc Cửu Âm cũng có chút hăng hái nhìn về phía Nguyên Vương, ngày xưa tại Âm Dương Hoàng Triều từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần. Nguyên Vương thân làm Phượng tộc tộc trưởng, cũng là hồng hoang trong lịch sử lưu lại nổi bật nhân vật. Trăm năm sau, trung thiên ánh sáng màu đỏ dần dần tiêu tán, nguyên địa hiện ra một tòa thiên nhiên trận pháp. Một vị áo xám lão giả tiến lên một bước, hướng đám người chắp tay nói: "Chư vị, chúng ta liên thủ phá trận, trong trận chi vận, mỗi người dựa vào duyên phận như thế nào?" Đám người nhao nhao gật đầu, tán đồng áo xám lão giả lời nói. Cái gọi là mỗi người dựa vào duyên phận, tức là thực lực vi tôn, hồng hoàng xưa nay đã như vậy. Nguyên Vương mặt lộ vẻ không cam lòng, lại cũng không thể tránh được. Trong đám người mấy vị đại La Kim Tiên liên thủ, Nguyên Vương cũng không mười phần thắng, lúc này còn không phải tiên tiên tam tộc xưng bá hồng hoàng thời điểm. Áo xám lão giả nói xong, trong đám người lại đi ra hai vị đại la kim tiên, ba người hợp lực bắt đầu phá trận. Ba vị đại la kim tiên hao phí dòng dã trăm năm mới đưa phía trước trận pháp bài trừ, Trúc Cửu Âm đã đợi đến lòng tràn đầy không kiên nhẫn. Trận pháp tiêu tan sau, một cây hỏa hồng tiểu kỳ lơ lửng giữa không trung, khẽ đung đưa. Là tiên tiên ngũ phương kỳ một trong ly địa diễm hỏa kỳ. Trong đám người bạo ra trận trận kinh hô. Đám người kích động khó đè nén, dù sao kia là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành ly địa diễm hỏa kỳ, chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nhất thời quần tình sôi trào, tất cả mọi người nhao nhao phóng tới tiểu kỳ, liền Nguyên Vương cũng không ngoại lệ. Hừ. Phá trận ba vị đại la kim tiên lạnh lùng vừa quát, quanh thân đại la uy áp ầm vang phong thích, hướng phía đám người bao phủ xuống. Nhưng trong mắt mọi người chỉ có ly địa diễm hỏa kỳ, nào còn có dư ba vị đại la uy hiếp. Ba người liếc nhau, lập tức thẳng hướng đám người. Trong khoảnh khắc, giữa thiên địa sát cơ nổi lên bốn phía, thần thông tung hành. Phanh 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 vài tiếng qua đi, ngoại trừ Nguyên Vương, những người còn lại đều ngã xuống đất không dậy nổi. Đây chính là đại la kim tiên cùng không phải đại la ở giữa cách biệt một trời. Cái gọi là vượt tốc chiến thắng, Trúc Cửu Âm cảm thấy đó bất quá là vọng tưởng. Hồng hoang bên trong, Thái Ức Kim Tiên thắng đại la thắng Hôn Nguyên Kim Tiên tình hình, căn bản không tồn tại. Cái này là sinh mệnh tầng cấp căn bản áp chế. Giờ phút này giữa sân còn sót lại 5 người đứng thẳng, phá trận ba vị đại la kim tiên, Nguyên Vương cùng Trúc Cửu Âm, cùng Kỳ thì miễn cưỡng nằm sấp ở một bên dưỡng thần. Trúc Cửu Âm khẽ cười một tiếng, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ngược lại sớm trong dự liệu. Hắn tiến lên một bước, lạnh nhạt mở miệng, "Vật này cùng ta có duyên, còn mời chư vị rời đi." Bốn đạo ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn. Một phen dò xét sau, bốn người đều âm thầm kinh hãi, lại nhìn không thấu Trúc Cửu Âm tu vi. Nhưng mà không người muốn từ bỏ, hồng hoang bên trong cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể đếm được trên đầu ngón tay, ai không muốn đến. Bốn người thần sắc nghiêm trọng, đều trầm mặc không nói. Trúc Cửu Âm thấy thế, trong mắt hàn quang lóe lên, khuyên đủ chư vị nhanh chóng rời đi, miễn cho mất mạng. Đạo hữu lời ấy không khỏi bá đạo a. Áo xám lao giả trầm giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn chính là đại la kim tiên trung kỳ tu vi, cũng là khai thiên mới bắt đầu đỉnh tiêm tiên thiên ma thần. Không biết sống chết. Trúc Cửu Âm quát lạnh một tiếng, ly hỏa kiếm đã nơi tay, mang theo thời gian cấm cô chi lực chém về phía áo xám lao giả. Áo xám lao giả con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi phát hiện chính mình lại không thể động đậy. Im hơi lặng tiếng ở giữa, một hơi qua đi, một đạo tinh hồng tơ máu từ hắn mi tâm chậm rãi chảy xuống. Đường đường đại la kim tiên trung kỳ, như vậy hồn phi phách tán. T, còn lại ba người hít một hơi lãnh khí, một gã đại la kim tiên lại dễ dàng như thế vẫn lạc, liền một tia sức phản kháng cũng không. Ba người đối mặt một phen, riêng phần mình trong mắt đều chiếu ra nồng đậm sợ hãi. Mấy vị còn không đi? Trúc Cửu Âm ánh mắt đảo qua ba người, ngữ khí đạm mạc. Lúc này bọn hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, trước mắt vị này là sát phạt quả đoán chủ, có chút không thuận tiện đoạt tính mạng người, căn bản không cho ngươi nói nhiều cơ hội. Cho dù tốt linh bảo, cũng phải có mệnh đi dùng mới được. Thế là, trong đó hai vị đại la kim tiên đối Trúc Cửu Âm chắp tay, cấp tốc rời đi. Chỉ có Nguyên Phượng đình chỉ tại nguyên chỗ, muốn đi lại dừng. Trúc Cửu Âm không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, hẳn là cái này Nguyên Phượng không sợ chết. Qua nửa ngày, Nguyên Phượng rốt cục lấy dũng khí, hướng Trúc Cửu Âm nói rằng, đạo hữu, vật này đối ta Phượng Hoàng nhất tộc cực kỳ trọng yếu, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích được cho. Trúc Cửu Âm sững sờ, chẳng lẽ mình lời nói mới rồi đều nói vô ích? Đối nàng Phượng Hoàng nhất tộc trọng yếu, đây không phải nói nhảm sao? Một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, ai không coi trọng? Hắn lúc này sầm mặt lại, đạo hữu vẫn là mau chóng rời đi cho thỏa đáng, nếu không mệnh tang nơi đây, coi như hối hận thì đã muộn. Nguyên Phượng một gương mặt xinh đẹp thoáng chốc đỏ lên, không biết là tức giận vẫn là cái khác cảm xúc, vẫn kiên trì nói rằng, đạo hữu, chẳng lẽ việc này thật không có chỗ thương lượng sao? Vật này tại ta Phượng Hoàng nhất tộc xác thực cực kỳ trọng yếu. Lan, nếu ngươi không đi, nghĩ trách bổn tôn đưa ngươi chém giết nơi này.